Chương 147, Huyền Dương Lạc Cấn Tâm nơi hội tụ, Bộ Ý Sơ thành thật đối đãi quân lệnh. Chương 147, Huyền Dương Lạc Cấn Tâm nơi hội tụ, Bộ Ý Sơ thành thật đối đãi quân lệnh. Trần Vãn Đường thân thể mềm mại tiến đụng vào vệ uy vũ trong lực, hai tay chăm chú vòng lấy cổ của hắn, lực đạo to lớn, giống như là muốn đem chính mình khảm tiến trong thân thể của hắn. Gương mặt dán tại lồng ngực của hắn, có thể rõ ràng nghe được hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, mang theo Huyền Dương thần thể đặc thù ấm áp khí tức bao vây lấy nàng, để nàng căng cứng thân thể không tự chủ được buông lỏng mấy phần. Sợi tóc theo động tác tán lạc xuống, phất qua vệ uy vũ bên gáy, mang theo nhàn nhạt nước gội đầu thanh hương, hỗn hợp có trên người nàng như có như không lành ý, hình thành một loại kỳ dị giao hòa. Chủ nhân thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại dị thường rõ ràng, giống một cây lông vũ nhẹ nhàng gãi thổi mạnh lòng người, xin chủ nhân nhận lấy Vãn Đường. Vệ uy vũ cúi đầu nhìn xem trong ngực bộ dáng, mắt của nàng tiệp bởi vì khẩn trương mà rung động nhẹ nhẹ, giống bị hoảng sợ đập rực, gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, cùng nàng ngày bình thường lạnh lẽo sát thủ bộ dáng tưởng như hai người. Hắn có thể cảm nhận được trên người nàng truyền đến hơi lạnh nhiệt độ cơ thể, cùng mình thể nội trào lên huyền dương chi lực hình thành so sánh rõ ràng, nhưng lại kỳ dị lẫn nhau hấp dẫn. Hắn không có lập tức trả lời, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng của nàng. Đầu ngón tay vừa mới chạm đến nàng váy liền áo bên dưới ấm áp da thịt, Trần Vãn Đường thân thể liền đỗng nhiên cứng đờ, hô hấp cũng trong nháy mắt ngừng lại, ngay cả bả vai cũng hơi kéo căng, hiển nhiên cực kỳ khẩn trương. Tiêu Vân Tâm bọn người đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh nhìn xem một màn này, không có chút nào xấu hổ hoặc khó chịu. Đối bọn hắn mà nói, cái này không chỉ có là Trần Vãn Đường nhận chủ nghi thức, càng là bảo đảm nàng trung thành tất yếu thủ đoạn. Huyền Dương thần thể là cấn, là so bất luận cái gì khế ước cũng có thể dựa vào là trói buộc, có thể làm cho nàng từ đây tâm không hai niệm. Vệ Huy Vũ lòng bàn tay dần dần nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, ôn hòa Huyền Dương chi lực thuận đầu ngón tay của hắn, chậm rãi tràn vào Trần Vãn Đường thể nội. Nô Trần Vãn Đường kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể vô ý thức muốn dãy rủa, lại bị Vệ Huy Vũ vòng tại bên hông cánh tay một mực để lại. Dòng nước ấm kia vừa tiến vào thể nội lúc mang theo một tia phòng cảm giác, phảng phất muốn tiêu đốt nàng quanh năm tích lũy âm hàn kinh mạch, để nàng nhịn không được nhào gấp lông mày, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, bờ môi cũng cắn đến trắng bệch. Vương lòng. Vệ Huy Vũ thanh âm tại đỉnh đầu nàng vang lên, trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, Huyền Dương chi lực có thể tịnh hóa trong cơ thể ngươi khí âm hàn, chữa trị ám thương, đối với ngươi thân thể có chỗ tốt. Hắn có chút túi đầu, nhìn xem nàng nhíu chặt lông mày cùng phiếm hồng khóe mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đầu ngón tay lực đạo chậm lại chút, một tay khác nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, không để cho nàng đến không ngẩng đầu nhìn chính mình. Trần Vãn Đường trong ánh mắt còn lưu lại một tia thống khổ cùng khẩn trương, giống con mai con bị hoảng sợ, lại dáng chống đỡ lấy không có lùi bước. Vệ Huy Vũ ánh mắt rơi vào nàng tái nhợt trên môi, nơi đó bởi vì dùng sức cắn vào mà hiện ra nhàn nhạt vết đỏ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, có chút túi người, tại trên môi của nàng nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn. Nụ hôn này rất nhẹ, giống lông vũ phất qua, mang theo hắn trên môi ấm áp xúc cảm cùng huyền dương chi lực ấm áp. Trần Vãn Đường thân thể trong nháy mắt cứng đờ, con mắt đột nhiên trợn tròn, liền hô hấp đều quên, trên mặt trong nháy mắt bay lên ánh nắng chiều đỏ, từ gương mặt một mực đỏ đến bên hai. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Vệ Huy Vũ sẽ có động tác như vậy, trong lúc nhất thời lại quên thể nội phòng. Chớ khẩn trương. Vệ Huy Vũ rời đi môi của nàng, chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát chóp mũi của nàng, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, đi theo ta lực lượng đi. Trần Vãn Đường lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trái tim phanh phanh của loạn, lại kỳ dị bình tĩnh không ít. Nàng cắn môi dưới, cố nén khó chịu trong người, cố gắng dựa theo hắn buông lòng thân thể. Huyền Dương chi lực tại Vệ Huy Vũ dẫn đạo bên dưới, giống ôn nhu dòng suối tại trong cơ thể nàng chậm rãi chảy xuôi, những nơi đi qua, nguyên bản bởi vì quanh năm tu luyện sát thủ công pháp mà tích lũy âm hàn cùng lệ khí đều tại bị một chút xíu xua tan, phòng cảm giác dần dần biến mất, thay vào đó là một loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Đây là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua tinh khiết lực lượng, không có chút nào bá đạo, lại mang theo không dung kháng cự uy nghiêm, tại trong kinh mạch của nàng ôn nhu cọ rửa, chữa trị những cái kia bởi vì cưỡng ép tăng lên công lực mà tạo thành ám thương. Vệ Huy Vũ hôn mang theo trấn an lực lượng, để nàng căng cứng thần kinh dần dần buông lỏng, thân thể cũng không khỏi tự chủ càng gần sát hắn một chút. Vệ Huy Vũ ánh mắt bình tĩnh không lay động, chuyên chú dẫn dắt đến huyền dương chi lực tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, trên môi lại lần nữa chụp lên môi của nàng. Lần này hôn không còn là lướt qua liền thôi, mang theo một tia không cho cự tuyệt ôn nhu, nhẹ nhàng cậy mở hàm răng của nàng, cùng nàng đầu lưỡi chạm nhau. Trần Vãn Đường thân thể khẽ run lên, nhưng không có dãy rủa, chỉ là bị động thừa nhận, ánh mắt dần dần mê ly. Huyền Dương chi lực theo hôn làm sâu sắc, tại trong cơ thể nàng lưu chuyển đến càng nhanh, vầng sáng màu vàng xuyên tấu qua hai người tiếp xúc điểm ẩn ẩn lộ ra, đưa nàng gương mặt chiếu rọi đến đặc biệt nhu hòa. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ cường đại ý chí nương theo lấy lực lượng cùng nhau tiến vào thức hải của mình, ý chí đó trầm ổn, uy nghiêm, mang theo khống chế hết thể khí độ, để nàng từ đáy lòng dâng lên một cỗ thần phục chi ý, đây chính là Huyền Dương thần thể uy áp sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Vãn Đường ý thức dần dần mơ hồ, 10 năm kiếp sống sát thủ huyết tinh hình ảnh, người nhà chết thảm bi thống, Trần Nghệ như lạnh nhạt vô tình. Tất cả cảm xúc đều tại cỗ này ấm áp mà lực lượng cường đại cùng ôn nhu hôn bên trong dần dần lắng lại, chỉ còn lại có một loại trước nay chưa có an bình cùng lòng cảm mến. Nàng có thể cảm giác được Vệ Huy Vũ ý chí tại trong thức hải của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, lưu lại một cái nhàn nhạt tân ký, như là lạc ấn bình thường, từ đây sinh tử của nàng vinh lục đều sẽ cùng người nam nhân trước mắt này chặt chẽ tương liên. Nhận biết này không để cho nàng cảm thấy sợ hãi, ngược lại để nàng cảm thấy không gì sánh được an tâm. Chỉ nàng không cần giống như trước kia như thế, sống ở lúc nào cũng có thể bị ném bỏ trong sự sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Vệ Huy Vũ chậm rãi thu hồi hồn, cũng thu tay về, lòng bàn tay vầng sáng màu vàng tùy theo tán đi. Trần Vãn Đường thân thể mềm nhũn tựa ở trong ngực hắn, từng ngụm thở phì phò, gương mặt thường đỏ giống như quả táo chín, ánh mắt mê ly, trên lông mi thật dài dính lấy tinh mịn giọt nước, không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Thể nội Huyền Dương chi lực còn tại chậm rãi chảy xuôi, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, để nàng toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác, nhưng lại mang theo một tia lười biếng mỏi mệt. Trên môi còn lưu lại hắn nhiệt độ, để tim đập của nàng vẫn như cũ nhanh đến mức không hợp thói thường. Cảm giác thế nào? Vệ Huy Vũ thanh âm tại bên tai nàng vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi nhẹ nàng trên lông mi giọt nước. Trần Vãn Đường lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, vội vàng từ trong ngực hắn ngồi dậy, lui ra phía sau một bước, đối với hắn cung kính không mình hành lễ, động tác so trước đó càng thêm tiêu chuẩn, cũng càng thêm thành kính, tạ chủ nhân ân tứ, Vãn Đường cảm giác rất tốt. Giờ phút này lại nhìn ánh mắt của nàng, trước đó lãnh ý cùng cừu hận đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là một loại thanh minh cùng cung kính, mặc dù còn lưu lại một tia chưa tiêu ngượng ngùng, cũng đã hoàn toàn không có trước đó mâu thuẫn cùng cảnh giới. Huyền Dương chi lực không chỉ có tịnh hóa nàng thân thể, hôn mang tới thân mật cảm giác cùng trong thức hải là ấn, để nàng từ trong đáy lòng công nhận Vệ Huy Vũ chủ nhân thân phận. Tiêu Vân Tâm bọn người thấy được nàng biến hóa, trên mặt đều lộ ra hài lòng thân sắc. Tống Linh Vận đi lên trước, vỗ vỗ Trần Vãn Đường bả vai, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, không tệ lắm, xem ra cái này ấn ký hiệu quả rất tốt, cuối cùng là có chút nô bộc dáng vẻ, vừa rồi đỏ mặt đến như mông khỉ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đổi ý đâu. Trần Vãn Đường không có giống trước kia phản bác, chỉ là cúi đầu, gương mặt càng nóng, cung kính đứng ở một bên, chờ đợi Vệ Huy Vũ mệnh lệnh. Vệ Huy Vũ sửa sang lại một chút hơi loạn cổ áo, ánh mắt rơi vào Trần Vãn Đường trên thân, ngựa khí bình tĩnh hỏi, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp Trần An Nha sao? Trần Vãn Đường lập tức ngẩng đầu, ánh mắt kiên định trả lời, là chủ nhân. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống thể nội lưu lại cảm giác khác thường cùng trên môi dư ôn, đi đến Vệ Huy Vũ trước người, có chút không lời, làm ra dẫn đường tư thái. Trải qua vừa rồi song tu lạc ấn và hôn môi, nàng đối với Vệ Huy Vũ chỉ lệnh đã có bản năng phục tùng. Trần An Nhã bị giam ở tầng hầm đặc chế huyền thiết trong lồng, nơi đó cảnh giới sâm nghiêm, nàng chạy không được. Trần Vãn Đường một bên dẫn đường, một bên cung kính hồi báo tình huống, ý chí lực của nàng so trong tưởng tượng của ta còn kiên định hơn, bị bắt sau vẫn không có mở ra miệng, chỉ là càng không ngừng chửi mắng chúng ta là phản đồ, nói Trần gia tuyệt sẽ không buông tha chúng ta. Vệ Huy Vũ đi theo phía sau nàng, vừa đi vừa nghe nàng báo cáo, ngẫu nhiên gật gật đầu, không nói thêm gì. Huyền Dương chi lực tại thể nội bình ổn vận chuyển, vừa rồi cùng Trần Vãn Đường tiếp xúc để hắn đối với cực âm thể chất cảm giác rõ ràng hơn chút, cũng càng có nắm chắc ứng đối Trần An Nhã. Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng mấy người cũng theo sau, một đoàn người xuyên qua lầu chính hành lang, hướng phía tầng hầm phương hướng đi đến. Trong hành lang ánh đèn lờ mờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cho bụi vị, cùng lầu chính phòng khách thanh nhã hoàn toàn khác biệt. Càng đến gần tầng hầm, nhiệt độ liền càng thấp, ẩn ẩn có thể nghe được dòng điện tư tư nhẹ vang lên, mang theo một tia khí tức túc sát. Đi đến cửa phòng dưới đất miệng, canh giữ ở nơi đó hai tên ám vệ lập tức không mình hành lễ, thiếu gia, gia chủ. Vệ Huy Vũ khẽ bước cằm, ra hiệu bọn hắn mở cửa. Nặng nghề cửa sắt bị từ từ mở ra, một cô âm lạnh ẩm ướt khí tức đập vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi cùng dòng điện hương vị. Trần Vãn Đường dẫn đầu đi vào, quay người đối với Vệ Huy Vũ cung kính nói ra, xin chủ nhân theo nô tỳ đi tầng hầm. Chương 148, Thiết Lung Cốn Liệt Vũ, nô tâm đợi quân lệnh. Chương 148, Thiết Lung Cốn Liệt Vũ, nô tâm đợi quân lệnh. Tầng hầm ánh đèn trắng bệnh trước mắt, giống vô số cây băng lánh trầm, đâm vào mỗi một tấc da thịt bên trên. Huyền Thiết Lung bên trên u lam hồ quang điện tư tư rung động, dòng điện tại lan can ở giữa nhảy vọt xuyên thẳng qua, đem Trần An Nhã thân ảnh chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, đặc biệt dữ tợn. Ở mức trong không khí tràn ngập mùi dị sắt, dòng điện thiêu đốt sau mùi khét lẹt, còn có một tia như có như không mùi máu tươi, hỗn hợp thành một loại làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Nàng nghe được cửa sắt mở ra nặng nề tiếng vang, mang theo kẹt kẹt tiếng ma sát, tại trống trải trong tầng hầm ngầm đặc biệt chói tai. Trần An Nhã lập tức ngẩng đầu, đan phượng nhãn gắt gao khóa chặt tại đi tới Vệ Huy Vũ trên thân, đáy mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, giống một đầu bị cầm tù nhưng vẫn không khuất phục cô lang, toàn thân đều lộ ra kiệt ngạo lệ khí. Vệ Huy Vũ, người tiểu nhân hèn hạ này, thanh âm của nàng khàn giọng lại tràn ngập lực lượng, mỗi một chữ cũng giống như tôi đập cục đá, nện ở tầng hầm trên vách tường, bắn ngược ra ông tiếng vọng, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đánh lén có gì tài ba? Có bản lĩnh thả ta ra ngoài, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Ta nhất định phải để cho ngươi đếm thử Trần gia ám ảnh quyết lợi hại, để cho ngươi biết Trần gia ám vệ thủ đoạn. Ánh mắt của nàng như dao đảo qua Vệ Huy Vũ sau lưng Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng bọn người, cuối cùng rơi vào theo sát phía sau Trần Vãn Đường trên thân, ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm băng lãnh, phảng phất có thể đồng kết không khí, tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ, còn có ngươi tên phản đồ này. Trần Vãn Đường, ngươi xứng đáng bác gái đối với ngươi 10 năm bồi dưỡng sao? Xứng đáng Trần gia đưa cho ngươi hết thảy sao? Vậy mà đầu nhập vào ngoại địch, giúp người ngoài đối phó người một nhà, ngươi đơn giản không xứng họ Trần. Ngươi quên chính mình Dạ Chu danh hiệu là ai đưa cho ngươi sao? Quên là ai để nhà ngươi người được sống cuộc sống tốt sao? Trần Vãn Đường mặt không thay đổi thừa nhận mắng chửi của nàng, phản phất những cái kia bén nhọn chữ cũng chỉ là gió bên hai. Nàng có chút những người, đối với Vệ Huy Vũ cung kính xoay người, động tác tiêu chuẩn mà thành kính, "Chủ nhân." Trần An Nhã cảm xúc kích động, khí huyết cuộn cuộn, chân khí hỗn loạn, chính là hạ thủ thời cơ tốt. "Chủ nhân." Trần An Nhã giống như là nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin, lập tức buộc phát ra bén nhọn trào phúng, trong tiếng cười mang theo điên cuồng ý vị. Trần Vãn Đường, ngươi điên rồi sao? Ngươi vậy mà gọi hắn chủ nhân? Ngươi quên chính mình là người nào? Ngươi quên là Trần gia đem ngươi từ Hương Dã nha đầu để bạt thành ám vong sát thủ sao? Ngươi một thân giết người bản sự đều là Trần gia dạy, ngươi lại xưng hô Vệ Huy Vũ là chủ nhân. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang.
ngươi chẳng lẽ quên chính là Vệ Uy Vũ phế đi thiếu chủ Vệ Thiên Tỷ đan điền, để hắn biến thành phế nhân sao? Ngươi trợ trụ vi ngược, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Vệ Uy Vũ không để ý đến Trần An Nhã kêu gào, chỉ là chậm rãi đi đến Huyền Thiết Lung trước, ánh mắt bình tĩnh đánh giá bên trong nữ nhân. Nàng y phục dạ hành màu đen đã sớm bị dòng điện đốt ra mấy cái lỗ rách, lộ ra trên da thịt mang theo tinh mịn điện giật vết tích, hiện ra không bình thường ửng hồng, tóc dài lộn xộn dán tại mồ hôi ở ngực trên gương mặt, dính thành một sợi, nhưng như cụ kho nén phần kia thanh lãnh tuyệt diễm của tướng. Chỉ là giờ phút này, phần mỹ lệ bị phẫn nộ cùng hận ý và mèo, đuôi lông mày khỏe mắt đều mang dữ tợn, nhiều hơn mấy phần thê lương phá toái cảm giác. Trần An Nhã, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vệ Huy Vũ thanh âm bình tĩnh không lay động, giống đầu nhập băng hồ cục đá, kích thích không phải gợn sóng, mà là càng sâu hàn ý, Trần gia đã vứt bỏ ngươi. Trần Nghệ Như phái ngươi tới giết Trần Văn Đường, bất quá là muốn cho hai người các ngươi người biết chuyện tàn sát lẫn nhau, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngươi làm gì còn ôm cái kia buồn cười trung thành không thả? Ngươi cho rằng nàng thật sẽ tới cứu ngươi sao? Đánh rắm. Trần An Nhã nghiêm nghị phản bác, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang thô trọng thở dốc, bác gái mới sẽ không vứt bỏ ta. Ta là nàng tín nhiệm nhất ám vệ thủ lĩnh. Nàng chỉ là tạm thời bị các ngươi những này gian nhân che đậy. Các loại Trần gia đại quân giết tới, đặc biệt ngươi cái này nguy biên, các ngươi tất cả đều phải chết không nơi táng thân. Vệ Vi Vũ, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, bằng không đợi ta ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để cho ngươi là đối với Trần gia làm hết thể trả giá đắt. Nàng một bên gào thét, một bên điên cuồng ý đồ điều động chân khí trong cơ thể, muốn trùng kích Huyền Thiết Lung. Có thể nàng vừa mới bật công, Huyền Thiết Lung bên trên hồ quang điện trong nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc, đôn đốt rung động, u lam dòng điện giống như rắn độc thuận lồng sắt truyền đến trên người nàng. Trần An Nhã nhịn đau không được hô một tiếng, thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, ngón tay chăm chú móc lấy lồng sắt lan can, đốt ngón tay trắng bệnh, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia tơ máu. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện thực. Vệ Huy Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, phảng phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Hắn đối với Trần Vãn Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đáy mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Trần Vãn Đường lập tức tiến lên một bước, cách Huyền Thiết Lung nhìn về phía Trần An Nhã, trong ánh mắt không có trước đó phẫn nộ, chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh, giống kết băng mặt hồ. Trần An Nhã, ngươi tu luyện ám ảnh quyết đệ tam trọng khóa tâm thức có cái điểm yếu, ở bên trái sườn cây thứ ba xương sườn phía dưới một tấc chỗ, đúng không? Nàng dừng một chút, nhìn xem Trần An Nhã bỗng nhiên biến hóa sắc mặt, tiếp tục nói, mỗi lần cưỡng ép thôi động chân khí đột phá cảnh giới, nơi đó đều sẽ ẩn ẩn làm đau, nhất là tại cảm xúc kích động, khí huyết nghịch hành lúc, càng là chân khí hỗn loạn điểm yếu kém, hơi chút đụng chạm liền sẽ linh lực tán loạn, đúng không? Trần An Nhã con ngươi bỗng nhiên co bảo, như bị vô hình tay nắm lấy, khó có thể tin nhìn xem Trần Văn Đường, thanh âm cũng thay đổi điệu, làm sao ngươi biết? Điều đó không có khả năng. Ám ảnh quyết là Trần gia ám vệ hạch tâm công pháp, mà điểm yếu càng là nàng áp đáy hòm cơ mật, trừ tự tay dạy nàng công pháp Trần Nghệ Như cùng nàng chính mình, tuyệt không có khả năng có người thứ ba biết. Trần Vãn Đường một cái chi thứ bồi dưỡng sát thủ, làm sao lại rõ ràng ám vệ hạch tâm công pháp điểm yếu? Chúng ta cùng thuộc Trần gia bồi dưỡng, công pháp của ngươi con đường, ta như thế nào không biết? Trần Vãn Đường nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, mang theo một tia trào phúng. Nàng từ bên cạnh ám vệ trong tay tiếp nhận một cái tiểu xảo gỗ, mở ra sau khi lộ ra bên trong sắp xếp chỉnh tề đặc chế ngân châm, thân châm nhỏ như sợi tóc, cây kim hiện ra lanh quang. Nàng thân hình thoát một cái, thừa dịp Trần An Nhã chấn kinh thất thần trong nháy mắt, cổ tay dương nhẹ, động tác nhanh như thiểm điện. Hiu, hiu, hai viên ngân châm mang theo phá không nhẹ văng lên, tinh chuẩn xuyên qua Huyền Thiết Lung khe hở, nhanh như lưu tinh đâm về Trần An Nhã sườn trái điểm yếu. A, Trần An Nhã kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy sườn trái truyền đến một trận toàn tâm đâm nói, giống như là có một thanh băng truy hung hăng đâm đi vào. Chân khí trong cơ thể giống như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt hỗn loạn ngực dòng, nguyên bản ngưng tụ tại đan điền linh khí cùng chân khí như là gãy mất tuyến hạt châu, tứ tán ra, dọc theo kinh mạch điên cuồng va chạm, cũng rốt cuộc không cách nào hội tụ thành một nguồn lực lượng. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà một chút linh khí đều điều động không được, toàn thân bủn rủn vô lực, chỉ có thể ngồi liệt tại lồng sắt nơi hẻo lánh, phía sau lưng chống đỡ lấy băng lãnh lan can, chật vật không chịu nổi. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Trần An Nhã thanh âm mang theo sợ hãi cùng không hiểu, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, theo gương mặt trượt xuống. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn, loại cảm giác bất lực này so với bị điện giật còn muốn cho nàng khủng hoảng, một cái mất đi lực lượng cổ võ giả, cùng phế nhân không có khác nhau. Trần Vãn Đường thu tay lại, đem hộp gỗ đưa cho ám vệ, đối với Vệ Huy Vũ lần nữa không lời, ngựa khí cung kính mà rõ ràng, "Chủ nhân, chân khí của nàng đã bị ta dùng tỏa linh châm tạm thời phong tỏa, trong vòng 3 canh giờ không cách nào điều động linh khí, hiện tại có thể mặc cho ngài xử trí. Xin chủ nhân hưởng dụng." "Hưởng dụng? Cái gì hưởng dụng?" Trần An Nhã một mặt mờ mịt, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì sự tình đáng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, không có chút huyết sắc nào. "Trần Vãn Đường, ngươi làm cái quỷ gì? Các ngươi muốn đối với ta làm cái gì?" Nàng mặc dù không cách nào điều động chân khí, nhưng đầu óc vẫn như cũ thanh tỉnh, thường dụng hai chữ này giống như rắn độc tiến vào lỗ tai của nàng, để nàng đáy lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh. Vân Thư Đồng đi lên trước, màu trắng váy đảo qua trên đất cho bụi, mang theo một trận nhỏ xíu bụi bặm. Nàng nhìn xem trong lồng sắt thất kinh Trần An Nhã, ngữ khí dịu dàng như trước, lại mang theo một tia như có như không trêu tức, "Chúng ta trước đó sẽ nói cho ngươi biết, đối với ngươi, chúng ta có chơi rất hay." "Gấp cái gì, một hồi ngươi sẽ biết." "Chơi rất hay? Cái gì chơi rất hay?" Trần An Nhã truy vấn, đáy lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, giống như là thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, ý đồ từ hắn bình tĩnh không lay động trên khuôn mặt nhìn ra thứ gì, nhưng hắn ánh mắt tựa như sâu không thấy đáy hàn đàm, tâm tình gì cũng nhìn không ra, cái này khiến nàng càng thêm khủng hoảng. Ngươi một hồi liền biết. Vân Thư Đồng thừa nước đục thả câu, khe khẽ lắc đầu, không có trực tiếp trả lời, đáy mắt lại hiện lên một tia nghiền ngẫm. Tiêu Vân Tâm nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào Trần An Nhã trên thân, ghét bỏ đảo qua nàng dính đầy cho bụi, vết mồ hôi cùng một chút vết máu quần áo, giọng nói mang vẻ rõ ràng khó chịu, các ngươi mang nàng đi tắm, đổi thân quần áo sạch. Một thân vết bẩn, ta cũng không muốn Á Vũ bị tao đạp. Cho ăn. Các ngươi muốn làm gì? Tại sao phải đi tắm rửa? Trần An Nhã triệt để luống cuống, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bởi vì chân khí bị phong, toàn thân vô lực, vừa nâng lên thân thể liền trùng điệp ngã lại trên mặt đất. Tay nàng chân lung tung vung đẩy, giống đầu cá rời khỏi nước, trong miệng càng không ngừng mắng, thả ta ra. Các ngươi những chó săn này, Trần gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Vệ Vi Vũ, ngươi ngụy quân tử này, ngươi chết không yên lành. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Móng tay của nàng tại ám vệ trên cánh tay vạch ra mấy đạo vết máu, lưu lại thật sâu dấu đỏ, có thể ám vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, mà không thay đổi kéo lấy nàng đi ra ngoài. Trần An Nhã thân thể tại thô ráp trên đất xi măng lôi ra một đạo dấu vết mờ mờ, tiếng chửi rủa của nàng càng ngày càng xa, mang theo không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, dần dần biến mất tại cuối hành lang, chỉ còn lại có trống rỗng tiếng vọng. Trong tầng hầm ngầm khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có huyền thiết lung bên trên hồ quang điện ngẫu nhiên tư tư âm thanh, cùng trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi, mùi khét lẹn. Vệ Uy Vũ nhìn xem Trần An Nhã biến mất phương hướng, đáy mắt không có chút nào gợn sóng. Trần An Nhã cương liệt nằm trong dự liệu của hắn, như loại này bị từ nhỏ tẩy não bồi dưỡng từ trùng, miệng thuyết phục vốn là vô dụng. Kế tiếp thuần hóa mới thật sự là bắt đầu. Dùng Huyền Dương thần thể lực lượng, triệt để ma diệt ý chí của nàng. Tiêu Vân Tâm đi đến bên cạnh hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, đợi nàng rửa giấy sạch sẽ, thay xong quần áo, liền mang tới. Vệ Huy Vũ khẽ bước cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay lưu lại Huyền Dương chi lực, nơi đó còn mang theo nhàn nhạt tấm áp. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia không thể nghi ngờ chắc chắn, "Ân." Tống Linh Vận ôm cánh tay, nhìn xem trống rỗng Huyền Thiết Lung, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, không nghĩ tới Trần gia trung thành nhất ám vệ thủ lĩnh, cũng có chật vật như vậy thời điểm. Một hồi nhìn nàng tắm rửa xong, thay đổi quần áo sạch, còn có thể hay không có khí phách như vậy. Ta ngược lại muốn xem Trần Nghệ Như đắc ý nhất ảnh thần phục lúc là cái dạng gì. Vân Thư Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt mang theo một tia hiểu rõ, Trần Nghệ Như đem nàng bồi dưỡng quá cực đoan, trong mắt chỉ có trung thành hai chữ, lại quên lòng người đều là nhục trường. Bị người tín nhiệm nhất vứt bỏ, bị coi trọng nhất trung thành phản vệ, loại tư vị này, nàng chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu. Vệ Uy Vũ không nói gì, chỉ là quay người hướng phía cửa phòng dưới đất miệng đi đến. Ánh nắng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Chuyện kế tiếp cần hắn tự mình xuất thủ, dùng Huyền Dương thần thể lực lượng, triệt để chặt đứt Trần An Nhã đối với Trần gia cuối cùng một tia chấp niệm, đem thanh này đã từng chỉ hướng chính mình lưỡi đao sắc bén, triệt để biến thành của mình. Chương 149, nô bộc. Chương 149, nô bộc. Trần An Nhã bị hai tên ám vệ kéo lấy xuyên qua huy viên hành lang, băng lãnh gạch men sứ dán trần trụi mắt cá chân, để nàng nhịn không được dùng mình một cái. Mới vừa rồi bị cương ép đặt tại phòng tắm cọ rửa lúc, nàng dãy rủa đến cơ hồ thoát lực, thật là khí bị phong thân thể mềm yếu giống như đoàn cây đông, chỉ có thể mặc cho nước ấm cọ rửa rơi trên người vết máu cùng cho bụi, lại xông không xong đáy lòng khuất nhục cùng phẫn nộ. Giờ phút này nàng đổi lại một thân sạch sẽ tơ lụa màu trắng váy ngủ, vật liệu thuận hoạt lạnh bước, giá tại trên da thịt lại giống bọc lấy một tầng gông xiềng, để nàng toàn thân không được tự nhiên. Ám vệ đưa nàng tiến lên một gian rộng rãi phòng ngủ, trong phòng không có mở đèn, chỉ có cửa sổ sắt đất xuyên qua ánh trăng vẩy vào trên sàn nhà, hiện ra lánh bạch ánh sáng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tuyết tùng hương hương vị, cùng Vệ Uy vũ khí tức trên thân giống nhau như lúc, cái này khiến Trần An Nhã trái tim bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ bất an mãnh liệt trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Thả ta ra. Các ngươi muốn làm gì? Nàng dãy rủa lấy muốn tránh thoát ám vệ kiểm chế, có thể cổ tay cùng mắt cá chân bị đặc chế huyền thiết liêu kháo khóa lại, trên quòng tay còn cuốn tinh tế xích bạc, một chỗ khác một mực cố định tại trên thành giường. Ám vệ đưa nàng đè lên giường, xích bạc xoạt rung động, đưa nàng tứ chi kéo ra thành hình chữ đại cố định trụ, động tác thô bạo lại tinh chuẩn, để nàng ngay cả quận mình khí lực đều không có. Các ngươi đám hôn đản này, Trần gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Trần An Nhã thanh âm bởi vì phẫn nộ mà khàn giọng, váy ngủ bị lôi kéo đến có chút lộn xộn, lộ ra mảnh khảnh xương vai xanh cùng tái nhợt da thịt, phía trên còn lưu lại điện giật lưu lại đỏ nhạt vết tích, ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt trước mắt. Ám vệ thối lui đến gian phòng nơi hẻo lánh, giống hai tôn trầm mặc pho tượng. Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vệ Uy Vũ đi đến, Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận bọn người theo sát phía sau, một đoàn người đứng tại cuối giường, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người nàng, giống đang đánh giá một kiện treo giá thương phẩm. Trần An Nhã ánh mắt giống tôi độc đao, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uy Vũ. Đáy mắt thiêu đốt lên vẫn nộ cùng khuất đục hỏa diễm, Vệ Uy Vũ, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, có bản lĩnh liền giết ta, dù loại này hạ lưu thủ đoạn nhục nhã ta, tính là gì anh hùng hảo hán. Tầm mắt của nàng đảo qua đứng tại Vệ Uy Vũ bên người Trần Văn Đường, nhìn thấy đối phương mặc sạch sẽ quần áo, thần thái cung kính cúi đầu, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, còn có ngươi tên phản đồ này, nhìn ta bị nhục nhã rất vui vẻ có đúng không? Trần Văn Đường, ngươi nhớ kỹ cho ta, cái nhục ngày hôm nay, ta nếu không chết, nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Trần Văn Đường mặt không biểu tình, phản phất không nghe thấy mắng chửi của nàng. Chỉ là tiến lên một bước, đối với Vệ Uy Vũ có chút không lời, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Chủ nhân, cần Vãn Đường hỗ trợ sao?" "Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì?" Trần An Nhã trái tim bỗng nhiên nhảy một cái đáng sợ suy nghĩ không bị khống chế xuất hiện. Nàng nhìn xem Vệ Uy Vũ khỏe miệng vẻ kia nụ cười như có như không, nhìn xem Tiêu Vân Tâm bọn người lạnh lùng ánh mắt, nhìn xem Trần Vãn Đường câu kia hỗ trợ bên trong ám chỉ, huyết dịch cả người phảng phất trong nháy mắt đông kết. Bọn hắn chẳng lẽ muốn dùng loại phương thức kia đối phó chính mình? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng là Trần gia ám vệ thủ lĩnh, là võ tông đỉnh phong cường giả, coi như bị bắt cũng nên có tử chiến tôn nghiêm. Bọn hắn làm sao dám dùng như vậy bẩn thỉu thủ đoạn? Vệ Vi Vũ, ngươi mơ tưởng. Trần An Nhã thanh âm mang theo run rẩy, đã có phẫn nộ, cũng có một tia ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Ta cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút. Nếu không ta chính là cắn lưỡi tự vẫn, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Vệ Huy Vũ chậm rãi đi đến bên giường, ánh trăng rơi vào gò má của hắn, phát họa ra rõ ràng hình dáng, ánh mắt bình tĩnh giống như một đầm nước sâu, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn không để ý đến Trần An Nhã gào thét, chỉ là vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng bị xích bạc xiết đỏ mắt cá chân, động tác nhu hòa giống như là đang vuốt ve một kiện dễ nát chân bảo. T, Trần An Nhã như bị nóng đến một dạng đống nhiên co rúm lại một chút, đáy mắt phẫn nộ càng sâu. Cô ngay, đừng đụng ta. Vệ Huy Vũ thu tay lại, đầu ngón tay còn lưu lại nàng da thịt lạnh buốt xúc cảm. Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, tại yên tĩnh trong phòng ngủ đặc biệt chói tai. Trần An Nhã, ngươi vừa rồi hỏi chơi rất hay là cái gì? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua nàng tức giận mặt, nói từng chữ từng câu, chơi vui chính là để cho ngươi cái này Trần gia ám vệ thủ lĩnh tự tay đi giết Trần Nghệ Như. Ngươi nằm mơ. Trần An Nhã không chút nghĩ ngợi nghiêm nghị phản bác, lồng ngực kịch liệt chập trùng, bác gái là của ta ân nhân, là bồi dưỡng người của ta, ta cho dù chết cũng sẽ không phản bội nàng. Vệ Huy Vũ, ngươi đừng nghĩ dùng loại phương thức này châm ngòi ly gián, ta sẽ không mắc lửa. Mắc lửa? Vệ Huy Vũ khẽ cười nói, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng, ngươi cảm thấy ta cần châm ngòi sao? Trần Nghệ Như phái ngươi tới giết Trần Vãn Đường thời điểm, không có ý định để cho ngươi còn sống trở về, nàng ngay cả ngươi tên thật cũng làm như cơ mật, nói trắng ra là ngươi bất quá là trong tay nàng tùy thời có thể lấy vứt quân cờ. Hắn túi người tới gần, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải Trần An Nhã gương mặt, ấm áp khí tức phất qua thai của nàng quyết, mang theo huyền dương thần thể đặc thù ấm áp, lại làm cho nàng toàn thân rẽ run. Ngươi biết Vãn Đường tại sao lại trở thành nô bộc của ta sao? Trần An Nhã gắt gao cắn răng, không có trả lời, đáy mắt lại hiện lên một tia yêu kỳ. Vệ Huy Vũ không có chờ nàng đáp lại, phối hợp nói ra, bởi vì ta tự mang huyền dương thần thể, loại thể chất này không chỉ có thể cùng người song tu, phụ trợ song phương tăng cao tu vi, tựa như ta cùng Tiểu Nhã như thế, để cực dương cùng cực âm tương sinh chung sức. Hắn tận lực tăng thêm Tiểu Nhã hai chữ, nhìn thấy Trần An Nhã đáy mắt nghi hoặc, mới tiếp tục nói, nhưng nó càng lớn diệu dụng, là có thể đơn phương cắt đoạn. Cắt đoạn. Trần An Nhã nhíu chặt lông mày, đáy lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Không sai, cắt đoạn. Vệ Huy Vũ trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh, huyền dương chi lực có thể cưỡng ép xâm nhập đối phương kinh mạch, cắt đoạn tu vi của đối phương, làm cho đối phương từ võ tông đỉnh phong trong nháy mắt biến thành phế nhân, so phế đi vệ thiên tỷ đan điển còn muốn triệt để. Trần An Nhã con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, biến thành phế nhân, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Có thể Vệ Huy Vũ lời nói còn chưa nói xong, càng quan trọng hơn là nó có thể lấy huyền dương chi lực tại đối phương trong thức hải gieo xuống đặc biệt ấn ký. Ấn ký này sẽ áp chế ý chí của ngươi, khống chế sinh tử của ngươi, để cho ngươi từ đây mất đi bản thân, trở thành trung thành nhất nô bộc. Ta nói đông, ngươi tuyệt không dám hướng tây. Ta nói để cho ngươi giết ai, ngươi liền sẽ không chút do dự nâng đao tiến lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Vãn Đường trên thân, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tựa như Vãn Đường dạng này, dù là trong lòng đối với Trần Nghệ Như có hận, ban sơ cũng chưa chắc cam tâm thần phục, nhưng ấn ký sẽ để cho nàng từ thân thể đến linh hồn đều hoàn toàn phục tử. Đây chính là huyền dương thần thể lực khống chế. Trần Vãn Đường đúng lúc đó đi lên trước, đối với Vệ Huy Vũ cung kính xoay người hành lễ, thanh âm thành kính, chủ nhân nói chính là có thể trở thành nô bộc của chủ nhân là Vãn Đường minh hạnh. Ngươi Trần An Nhã nhìn xem Trần Vãn Đường chết lặng dáng vẻ, còn muốn lên Vệ Huy Vũ lời nói, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để nàng toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Nàng rốt cuộc minh bạch hưởng dụng là có ý gì, rốt cuộc minh bạch bọn hắn vì sao muốn trói chặt nàng, vì sao muốn để nàng tắm rửa thay y phục, bọn hắn là muốn đối với nàng dùng loại thủ đoạn này. Vệ Huy Vũ, ngươi ma quỷ này. Thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi mà biến điệu, nước mắt không bị khống chế bừng lên, hỗn hợp có phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ngươi không có khả năng làm như vậy. Ta là Trần gia người, ta là võ tông đỉnh phong, ngươi làm như vậy sẽ gặp thiên khiển. Thiên khiển? Vệ Huy Vũ giống như là nghe được cái gì cho cười, khe khẽ lắc đầu. Trần Nghệ Như phái ngươi giết nhiều người như vậy, dùng người vô tội máu tươi tu luyện ám ảnh quyết lúc, làm sao không nghĩ tới thiên khiển? Nàng giết Trần Vãn Đường cả nhà lúc, làm sao không nghĩ tới thiên khiển? Hiện tại đến thiên ngươi, cũng muốn lên thiên khiển. Ánh mắt của hắn đảo qua cuối giường Tiêu Vân Tâm bọn người, các nàng trên mặt đều mang bình tĩnh thần sắc, hiển nhiên đã sớm biết tính toán của hắn, thậm chí trong bóng tối trợ rút. Tống Linh Vận ôm cánh tay, khoe miệng còn ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm cười, phảng phất tại nhìn một trận thú vị đùa giỡn. Các ngươi đều điên rồi. Trần An Nhã nhìn xem đám người này lạnh lùng bộ dáng, rốt cục ý thức được chính mình không có bất kỳ cái gì đường lui. Trần Nghệ Như sẽ không tới cứu nàng, trước mắt đám người này càng sẽ không buông tha nàng, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trung thành, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, vậy mà như thế buồn cười. Vệ Huy Vũ, ngươi thả ta, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong thanh âm của nàng mang tới một tia cầu khẩn, đây là nàng lần thứ nhất buông xuống kiêu ngạo cầu người. Ta có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật, có thể từ đây biến mất, cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cầu ngươi, đừng có dùng loại thủ đoạn kia. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng đấy mắt sợ hãi cùng cầu khẩn, ánh mắt không có chút nào dao động. Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng, lau khỏe mắt nàng nước mắt, động tác ôn nhu giống như là tại trấn an, ngựa khí lại băng lãnh như lao, đã trưởng. Từ ngươi bước vào huy viên một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi liền đã chú định. Trấn An nhã thân thể run lẩy bẩy, nước mắt rơi đến càng hùng, hỗn hợp có tuyệt vọng nghẹn ngào, không, không cần. Ta không muốn biến thành không có bản thân nô bộc. Ta không muốn vệ huy vụ không để ý đến nàng cầu khẩn, đầu ngón tay dọc theo gương mặt của nàng trượt đến cái cằm, nhẹ nhàng nâng lên, ép buộc nàng nhìn xem chính mình. Ánh mắt của hắn thâm thúy như đầm, bên trong rõ ràng chiếu đến nàng dáng vẻ chật vật. Trần An Nhã, ngươi phải hiểu được, đây không phải thỉnh cầu, là thông chi. Khỏe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh ý cười, trong thanh âm mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là Trần gia ám vệ thủ lĩnh ảnh, ngươi chỉ là ta nô bộc. Nói xong câu đó, hắn có chút túi người, tại Trần An Nhã hoảng sợ mà ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hôn lên môi của nàng. Chương 150, Huyền Dương Lạc Ấn, Liệt Vũ cuối cùng thần phục. Chương 150, Huyền Dương Lạc Ấn, Liệt Vũ cuối cùng thần phục. Trên môi xúc cảm ấm áp mà bá đạo, mang theo vệ uy vũ trên thân đặc hữu tuyết xả hơi hơi thở, giống một tấm vô hình lưới, trong nháy mắt đem Trần An Nhã bao phủ. Thân thể của nàng đống nhiên kéo căng, như bị đầu nhập trong nước sôi tôm, kịch liệt giằng co, xích bạc cùng khung giường va chạm phát ra xoạt tiếng vang, tại yên tĩnh trong phòng ngủ đặc biệt chói tai. Nô. Buông ra Trần An Nhã liều mạng bặm bẹo đầu lâu, ý đồ tránh thoát cái này quất được hôn, dưới hàm răng ý thức cắn chặt, muốn hung hăng cắn. Có thể vệ uy vũ phảng phất sớm có đoán trước, đầu lưỡi linh hoạt tránh đi hàm răng của nàng, nhẹ nhàng đảo qua bờ môi nàng, mang theo không dung kháng cự lực lượng, kẹp mở nàng hàm răng. Huyền Dương chi lực theo nụ hôn này, giống như nước thủy triều tràn vào khoang miệng của nàng, thuận tiết hầu hướng phía dưới lan tràn. Nguồn lực lượng kia mới đầu ôn hòa, chạm đến kinh mạch của nàng lúc lại bỗng nhiên trở nên bá đạo, giống nóng hổi nham tương tại trong mạch máu chảy xiết, những nơi đi qua, nguyên bản bởi vì tỏa linh châm mà yên lặng chân khí bị trong nháy mắt tách ra, lưu lại nóng rực nhói nhói. A! Trần An Nhã đau kêu thành tiếng, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt, hỗn hợp có phẫn nộ, khuất nhục cùng sợ hãi, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại quần ngủ bằng lụa bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Tứ chi của nàng điên cuồng giãy giụa, cổ tay cùng mắt cá chân bị huyền thiết liêu kháo xiết ra thật sâu vết đỏ, chảy ra tơ máu cũng không hề hay biết, chỉ muốn thoát đi cái này làm cho người hít thở không thông khống chế. Vệ Huy Vũ cánh tay chăm chú vòng lấy eo của nàng, đưa nàng một mực đặt tại dưới thân, không để cho nàng có chút có thể chạy thoát. Nụ hôn của hắn càng ngày càng sâu, Huyền Dương chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào, giống vô số cây tinh mịn sợi tơ màu vàng, cuốn lên kinh mạch của nàng, chui vào đan điền của nàng, thậm chí thuận khí máu chảy tiến nàng tứ hải. Vệ Huy Vũ, người cái này. Hôn đản Trần An Nhã thanh âm phá toé mà khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng ý chí của mình tại nguồn lực lượng này trước mặt liên tục bại lui, những cái kia thâm căn cố đế trung thành, kiêu ngạo như bị cuồng phong xé rách mạng nhện, một chút xíu vỡ vụn. Cuối giường Tiêu Vân Tâm bọn người lặng lặng mà nhìn xem, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tống Linh Vận ôm cánh tay, khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, phản phất tại thưởng thức một trận đã được quyết định từ lâu kết cục đánh cờ. Vân Thư Đồng nhẹ nhàng khuấy động lấy ống tay áo tua cờ, ánh mắt bình tĩnh giống như một đầm nước sâu. Tiêu Vân Tâm thì bưng lên ám vệ đưa tới trà xanh, cạn suýt một ngụm, ánh mắt rơi vào Trần An Nhã dây rủa thân ảnh bên trên, mang theo một tia xem kỹ đạm mạc. Trần Vãn Đường đứng tại vệ huy vũ bên người, vung thong tầm mắt, lông mi thật dài che khuất đáy mắt cảm xúc. Nàng có thể rõ ràng nhớ lại mình bị lạc ấn lúc cảm thụ, loại lực lượng kia như bóng với hình áp bách, loại kia ý chí bị cưỡng ép thay đổi thống khổ, loại kia từ kháng cự đến thần phục dãy rủa. Giờ phút này nhìn xem Trần An Nhã, đáy lòng của nàng không có khoái ý, chỉ có một tia hết thảy đều kết thúc bình tĩnh. Vệ Huy Vũ rốt cục buông lỏng ra Trần An Nhã môi, chóp mũi chống đỡ lấy chóp mũi của nàng, ấm áp khí tức phất qua gương mặt của nàng. Hắn nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt, xốc xếch sợi tóc cùng tái nhợt cánh môi, đáy mắt không có chút nào thương hại, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh, dãy rủa là vô dụng, Trần An Nhã. Huyền Dương chi lực một khi xâm nhập thức hải, liền rốt cuộc không có đường quay về. Trần An Nhã từng ngụm thở phì phò, ngực kịch liệt chập trùng, quần ngủ bằng lụa bị mồ hôi thấm ướt, áp sát vào trên thân, phát họa ra tinh tế lại run rẩy đường cong. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tơ máu, gắt gao trừng mắt vệ huy vũ, giống một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh cô lang, trong cổ họng phát ra kiềm chế nghẹn nào, ta chính là chết, cũng sẽ không thần phục chết. Vệ huy vũ xỉ khẽ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng bị nước mắt ướt nhẹp gương mặt, động tác ôn nhu đến gần như tàn nhẫn. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có lựa chọn sống chết quyền lợi sao? Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa cúi người, lần này không có hôn nàng môi, mà là dựa chán trên chán của nàng. Màu vàng huyền dương chi lực từ mi tâm của hắn tuôn ra, giống một đạo thật nhỏ trùng sáng, thẳng tắp đâm vào Trần An Nhã mi tâm. Ách a! Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt quét sạch Trần An Nhã thức hải, phảng phất có một thanh nung đỏ que hàn hung hăng nóng tại linh hồn của nàng bên trên. Nàng nhìn thấy vô số xuất hiện ở trong thức hải nổ tung, 6 tuổi năm đó bị Trần Nghệ Như từ đầu đường mang về Trần gia, lần thứ nhất cầm lấy chủy thủ lúc sợ hãi, 18 tuổi trở thành ám vệ lúc lập xuống huyết đệ, lúc thi hành nhiệm vụ chính tay đâm mục tiêu băng lãnh, nhận được giết Trần Vãn Đường mệnh lệnh lúc không chút do dự. Tất cả liên quan tới trung thành, liên quan tới Trần gia ký ức, đều tại Huyền Dương chi lực trùng kích vào kịch liệt lay động. Không, trí nhớ của ta, ta trung thành Trần An Nhã ý thức đang điên cuồng hò hét, nàng liều mạng muốn bắt lấy những cái kia sắp hình ảnh vỡ nát, có thể Huyền Dương chi lực giống tham lam thủy triều, không ngừng thôn phệ lấy ý chí của nàng, đem những cái kia thâm căn cố đế chấp niệm một chút xíu nghiền nát. Vệ Huy Vũ ánh mắt chuyên chú mà lạnh nhạt, dẫn dắt đến Huyền Dương chi lực tại trong thức hải của nàng du tẩu. Hắn có thể thấy rõ cái kia đạo đại biểu Trần An Nhã hoạch tâm ý chí trùng sáng, giờ phút này đang phát ra chói mắt ánh sáng màu đen, đó là quanh năm bị Trần gia tẩy não, bị giết chóc lệ khí bao khỏa chấp niệm. Huyền Dương chi lực như là một thanh đao sắc bén, một chút xíu tức đoạt chùm sáng bên ngoài màu đen lệ khí, lộ ra bên trong nguyên bản tinh khiết màu lót. Trần gia không xử bạc với ngươi, ngươi có thể nào? Phản bội Trần An Nhã thanh âm càng ngày càng yếu ớt, ý thức tại trong thống khổ dần dần mơ hồ. Huyền Dương chi lực không gần như chỉ ở phá hủy nàng chấp niệm, càng tại tái tạo nàng nhận biết, những cái kia bị nàng coi như ân tình bồi dưỡng, bất quá là Trần Nghệ như tỉ mỉ bệnh công xiềng, những cái được gọi là trung thành bất quá là trói buộc nàng lồng giam, mà nàng thể sống chết hiệu chung bác gái, sớm đã tại nàng bước vào huy viên một khắc này, đưa nàng phán quyết tử hình. Những ý niệm này giống hạt giống một dạng, tại Huyền Dương chi lực tẩm bổ bên dưới điên cuồng sinh trưởng, cùng nàng nguyên bản ý chí kịch liệt đối kháng. Trần An Nhã thân thể khi thì kịch liệt run rẩy, khi thì cứng ngắc như đá, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, bờ môi cắn đến máu thịt bé bét, lại không phát ra được một chút thanh âm, chỉ có thể mặc cho hai loại ý chí tại trong thức hải chém giết. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, đem phòng ngủ chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Vệ Huy Vũ trên trán chảy ra mồ hôi mịn, Huyền Dương chi lực cường độ cao chuyển vận để hắn cũng có chút mỏi mệt, nhưng hắn không có dừng lại. Hắn có thể cảm giác được, Trần An Nhã ý chí phòng tuyến ngay tại một chút xíu sụp đổ, cái kia đạo chùm sáng màu đen quang mang càng ngày càng ảm đạm, sắp bị màu vàng Huyền Dương chi lực triệt để bao trùm. Không biết qua bao lâu, làm đệ nhất sợi tia nắng ban mai xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào phòng ngủ lúc, Trần An Nhã dãy rủa rốt cục dần dần lắng lại. Thân thể của nàng không còn run rẩy, tứ chi buông lỏng nằm ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn qua trần nhà, nước mắt sớm đã chảy khô, trên gương mặt chỉ để lại hai đạo nhàn nhạt nước mắt. Huyền Dương chi lực tại trong thức hải của nàng chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng ở hạch tâm trên ý chí nhẹ nhàng điểm một cái, lưu lại một cái màu vàng ấn ký. Ấn ký tiếp như là nở rộ hoa sen, tản ra ôn hòa mà uy nghiêm quang mang, đưa nàng ý chí triệt để bao khỏa. Từ giờ khắc này, sinh tử của nàng linh lục, nàng hỉ nộ ai ố, đều để cho người nam nhân trước mắt này khống chế. Vệ Huy Vũ chậm rãi thu hồi cái chán, Huyền Dương chi lực quang mang tùy theo tán đi. Hắn nhìn xem dưới thân ánh mắt trống rỗng Trần An Nhã, vươn tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên gò má nàng vết máu, thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, cảm giác như thế nào? Trần An Nhã con mắt chậm rãi chuyển động, tập trung tại Vệ Huy Vũ trên khuôn mặt. Cặp kia đã từng thiêu đốt lên phẫn nộ cùng kiêu ngạo mắt phượng, giờ phút này như bị nước mưa ướt nhẹp lưu ly, rút đi tất cả lệ khí, chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt và thuần theo. Huyền Dương lạc ấn tại trong thức hải nhẹ nhàng nhảy lên, truyền lại ra rõ ràng chỉ lệnh, thần phục. Đau thanh âm của nàng khàn giọng đến cơ hồ nghe không được, mang theo một tia mới từ đau nhức kịch liệt bên trong lấy lại tinh thần suy yếu, trong ánh mắt không có trước đó hận ý, chỉ có thuần túy ỷ lại, đầu. Đau quá Vệ Huy Vũ ra hiệu ám vệ tiến lên giải khai xiềng xích. Huyền Thiết Liêu kháo bị mở ra trong nháy mắt, Trần An Nhã tứ chi mềm liệt xuống tới, đã mất đi tất cả khí lực. Nàng vô ý thức co người lên, giống một cái thụ thương nhỏ con, ánh mắt sợ hãi mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, phảng phất hắn là thế gian này duy nhất dựa vào. Cuối giường Tiêu Vân Tâm bọn người thấy thế, trên mặt lộ ra nhưng thần sắc. Tống Linh Vận khẽ cười nói, xem ra Huyền Dương thần thể là cấn, hiệu quả quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Lại liệt tính tình, cũng phải ngoan ngoãn thần phục. Vân Thư Đồng đi lên trước, đem một kiện mềm mại ngoại bào choàng tại Vệ Huy Vũ trên vai, ngữ khí dịu dàng, "A Vũ ca ca, vất vả." Sau đó nơi đó để ý đến tiếp sau. Vệ Huy Vũ gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Trần An Nhã trên thân. Nàng đang dùng một loại gần như định nọt ánh mắt nhìn xem hắn, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Huyền Dương lạc ấn tại trong thức hải không ngừng nhắc nhở nàng muốn có tư thái, những cái kia bị áp chế trung thành sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là bản năng thuận theo. Trần An Nhã dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, tứ chi đau nhức để nàng động tác chậm chạp. Ánh mắt của nàng đảo qua cuối giường đám người, cuối cùng rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, mang theo một loại trước nay chưa có cung kính. Huyền Dương chi lực tại thể nội chậm rãi chảy xuôi, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, để nàng từ đáy lòng dâng lên một cỗ lòng cảm mến, loại này bị cảm giác khống chế, vậy mà so quanh năm sống ở trung thành gông xiềng bên trong càng làm cho nàng an tâm. Nàng chống đỡ bụng rụn thân thể, chậm rãi xuống giường, quần ngủ bằng lụa trên mặt đất kéo ra rất nhỏ tiếng vang. Đầu gối tiếp xúc lạnh buốt sàn nhà trong nháy mắt, nàng không chút do dự, đối với Vệ Huy Vũ thật sâu cúi đầu xuống, tóc dài rủ xuống, che khuất trên mặt nàng biểu lộ. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ sáng sớm chim chóc ngẫu nhiên phát ra vài tiếng kêu khẽ. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khẽ hở, trên sàn nhà bỏ ra một đạo dài nhỏ cột sáng, rơi vào nàng khẽ run trên bờ vai. Vài giây đồng hồ sau, một tiếng do nét mà thanh âm cung kính trong phòng ngủ vang lên, mang theo một tia vừa bị thuần phục dịu dàng ngoan ngoãn, triệt để phá vỡ sau cùng yên lặng, "Chủ nhân." Chương 151, Huy Viên nghị sự. Chương 151, Huy Viên nghị sự. Ngày 2 tháng 9 sáng sớm, cuối hè thời tiết nóng chưa hoàn toàn rút đi, xuyên thấu qua Huy Viên lầu chính phòng khách to lớn cửa sổ sát đất, ánh mặt trời vàng chói ôn nhu rơi xuống trên mặt đất trên bảng, phát họa ra trong không khí rất nhỏ bụi bặm vũ động bí tích. Trong phòng khách trang hoàng lịch sự tao nhã, màu nâu đậm gỗ thật sàn nhà sáng đến có thể soi gương, có giá trị không nhỏ bà tư thảm bày ra ở trung ương, mềm mại lông tơ đạp lên lặng yên không một tiếng động. Chủ vị ghế salon bằng da thật, Vệ Huy Vũ tư thái thanh thản mà ngồi xuống, màu đen ám văn áo sơ mi ống tay áo tùy ý vén đến cánh tay, lộ ra đường cong trôi chạy cổ tay. Quanh người hắn tản ra một loại trầm tĩnh mà uy nghiêm khí chàng, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền làm cho cả phòng khách bầu không khí cũng vì đó nghiêm túc. Ghế sofa bên trái ngồi Tiêu Bân Tâm, nàng hôm nay mặc vào một thân màu xanh nhạt sườn xám, cổ áo cùng ống tay áo thêu lên đẹp đẽ ám văn, nổi bật lên nàng dáng người hiểu điệu, khí chất thanh lãnh như ánh trăng. Trong tay bưng một chén ấm áp bích loa xuân, lượn lờ nhiệt khí mơ hồ nàng đẹp đẽ mặt mày, không chút nào chưa giảm nàng đấy mắt sắc bén. Phía bên phải Vân Tư Đồng thì là một bộ màu lam nhạt váy liền áo, tóc dài lỏng loẹt sắn ở sau, mấy sợi toái phát rủ xuống tại bên mặt, tăng thêm mấy phần ôn nhuận nhu hòa. Nàng đang cúi đầu nhìn xem trong tay máy tính bảng, biểu hiện trên màn ảnh lấy lít nha lít nhít số liệu cùng tin tức. Phòng khách khác một bên, trưng bày một loạt một mình ghế sofa, Tống Linh Vận, Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên năm người ngồi nghiêm chỉnh. Tống Linh Vận mặc màu đỏ khoảng ngắn áo, phối hợp màu đen quần da, trang dung xinh đẹp, khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, ánh mắt linh động, thỉnh thoảng tại Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm bọn người ở giữa lưu chuyển. Lý Mộc Cẩm một thân già dặn tây trang màu đen bộ váy, tóc chải thành cẩn thận tỉ mỉ thấp đuôi ngựa, trên mặt mang lấy một bộ kính mắt gọng vàng, lộ ra trầm ổn mà chuyên nghiệp. Trước mặt nàng trên bàn trà để đó một cái laptop cùng một chi bút máy, hiển nhiên tùy thời chuẩn bị ghi chép tin tức trọng yếu. Lương Thanh Giao mặc màu xanh nhạt áo hàng len, khí chất ôn nhuận điềm tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng trùng điệp đặt ở trên đầu gối, ánh mắt chuyên chú nhìn xem chủ vị Vệ Huy Vũ, thần sắc cung kính mà chăm chú. Tiết Minh Lan thì là một thân đồ thể thao, nhìn sức sống mười phần, tư thế ngồi nhưng như cũng đoan chính, không có chút nào lười biếng. La Tử Nghiên mặc thanh lịch quần dài trắng, tóc dài xõa bay, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống một đóa yên lặng nở rộ ưu lan. Ở phòng khách tới gần cửa ra vào vị trí, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã hai người dáng người thẳng đứng vững. Trần Vãn Đường mặc một thân màu xám cho nhạt đồ công sở, tóc dài buộc ở sau, lộ ra sáng bóng cái trán, mang trên mặt ôn thuận mà cùng kính thần sắc, hai tay tự nhiên rủ xuống đặt ở thân thể hai bên, ánh mắt buông xuống, rơi vào sáng bóng trên sàn nhà, không dám có chút vượt qua. Trần An Nhã thì là một thân màu đen quần áo bó, phát họa ra nàng chặt chẽ mà tràn ngập lực lượng cảm giác dáng người. Cùng lúc trước kiệt ngạo bất tuần khác biệt, giờ phút này ánh mắt của nàng bình tĩnh mà thuận theo, hai đầu lông mày lệ khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy kính sợ. Nàng hơi cúi đầu, khoe miệng nít, an tĩnh đứng tại Trần Vãn Đường bên người, giữa hai người duy trì nửa bước khoảng cách, tư thái tiêu chuẩn đến như là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người hầu. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại trên người các nàng bỏ ra pha tạp quang ảnh, chiếu rọi ra trên thân hai người loại kia hoàn toàn thuần phục sau trầm tĩnh. Vệ Huy Vũ ánh mắt chậm rãi đảo qua phòng khách, cuối cùng rơi vào Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã trên thân. Ánh mắt của hắn thâm thúy, mang theo một tia xem kỹ, vừa có vẻ hài lòng. Hai người này từ ban sơ kháng cự cho tới bây giờ hoàn toàn thuận theo, Huyền Dương chi lực lạc ấn không thể bỏ qua công lao, mà Tống Linh Vận cung cấp phương pháp càng là làm ra mấu chốt tác dụng. Hắn thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Tống Linh Vận, nhếch miệng lên một vòng ý cười nhợt nhạt, "Linh Vận tỷ tỷ, ngươi dạy phương pháp thật đúng là dùng tốt." Tống Linh Vận nghe vậy, lập tức hất cằm lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngữ khí mang theo vài phần dí dỏm, "Đúng không, tỷ tỷ đối với ngươi tốt đi, lại giúp ngươi thu hai cái đại mỹ nhân nhi." Nàng nói, ánh mắt tại Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã trên thân dạo qua một vòng, trong đôi mắt mang theo thưởng thức và một tia nghiền ngẫm. "Ngươi phải làm sao cảm tạ ta nha?" A Vũ đệ đệ nàng kéo dài ngữ điệu, vị âm có chút dương lên, mang theo vài phần nũng nịu ý vị, phá bỡ trong phòng khách hơi có vẻ nghiêm túc bầu không khí. Vệ Huy Vũ bị nàng chọc cho bất đắc dĩ ho nhẹ hai tiếng, trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác, "Khụ khụ, Linh Vận tỷ tỷ chúng ta hay là thương lượng trước một chút kế hoạch tiếp theo đi." Tống Linh Vận gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được cười khẽ một tiếng, lập tức thu liễm đùa giỡn thân sắc, nhẹ gật đầu, "Tốt à, nghe ngươi." Bất quá cái này cảm tạ cũng không thể cứ tính như vậy. Ngồi phía bên trái Tiêu Vân Tâm để chén trà trong tay xuống, đáy chén cùng bàn trà va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng dương mắt nhìn về phía Vệ Huy Vũ, ánh mắt nghiêm túc, "A Vũ, nói chính sự đi." Trần An Nhã đã hai ngày không có truyền tin tức về Trần gia. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, lấy Trần Nghệ Như đa nghi cùng cẩn thận, không có khả năng không phát hiện đến dị thường. Trần An Nhã là Trần gia ám vệ thủ lĩnh, địa vị hết sức quan trọng, đột nhiên mất liên lạc lâu như vậy, Trần Nghệ Như khẳng định đã đoán được Trần An Nhã sẽ ra chuyện, thậm chí khả năng đã đoán được nàng rơi xuống trong tay chúng ta. Tiêu Vân Tâm ngón tay nhẹ nhàng đập ghế sofa lan can, phát ra quy luật nhẹ vang lên, ánh mắt sắc bén, đã như vậy, chúng ta cũng không có tất yếu lại che đậy. Cùng chờ lấy bọn hắn động thủ trước, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, trực tiếp đối với vệ gia cùng Trần gia động thủ. Ngữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lực, nhiều năm chấp trưởng Tiêu gia kinh nghiệm để nàng tại đối mặt loại cục diện này lúc luôn có thể cấp tốc làm ra có lợi nhất phán đoán. Ngồi ở phía bên phải Vân Thư Đồng cũng ngẩng đầu, phụ hòa nói, "Vân Tâm nói đúng. A Vũ ca ca, lần trước Vệ Minh Thanh tại ngoại ô an bài container đến đụng chúng ta, mặc dù chúng ta không có bắt được chứng cứ xác thực, nhưng món nợ này không có khả năng cứ tính như vậy." Ánh mắt của nàng lạnh xuống, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, coi như không có chứng cứ, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ cùng địa vị, cũng có đầy đủ lý do đối với vệ gia độc thủ. Chúng chi Trần An Nhã là Trần gia ám vệ thủ lĩnh, sự phản bội của nàng bản thân liền là đối với Trần gia trầm trọng đả kích. Vân Thư Đồng trật tự rõ ràng phân tích nói, "Ta cảm thấy chúng ta có thể khai thác một sáng một tối sách lược. Trên mặt nổi, do Tiêu gia liên hợp Vân gia, vận dụng chúng ta tại giới kinh doanh cùng giới chính trị lực lượng, đối với vệ gia cùng Trần gia sản nghiệp tiến hành chèn ép, cho bọn hắn chế tạo đầy đủ áp lực, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý." Vũ Trộm nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã trên thân, để Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường hai người xuất thủ, mục tiêu trực chỉ Trần Nghệ Như cùng Vệ Minh Thanh. Hai người kia là vệ gia cùng Trần gia nhân vật trọng yếu, chỉ cần diệt trừ bọn hắn, vệ gia cùng Trần gia liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Vân Thư Đồng tiến một bước nói bổ sung, nhất là Trần Nghệ Như, nàng vừa chết, Trần gia tất nhiên sẽ lâm vào quyền lực chân không. Trần An Nhã làm trước ám vệ thủ lĩnh, đối với Trần gia vận tác như lòng bàn tay, đến lúc đó chúng ta vừa vặn có thể đem nàng một lần nữa an bài về Trần gia, đến đỡ nàng trở thành chúng ta tại Trần gia người đại diện. Nàng mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang, dù sao Trần An Nhã là Trần gia ám vệ thủ lĩnh xuất thân, Trần gia những bí mật kia, những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật nàng tất cả đều rõ ràng. Có nàng tại Trần gia nội bộ phối hợp chúng ta liền có thể triệt để khống chế Trần gia, để Trần gia trở thành chúng ta phụ thuộc, cho chúng ta sử dụng. Tống Linh Bận nghe xong, lập tức biểu thị đồng ý, thư đồng chủ ý này hay. Cứ như vậy, vệ gia cùng Trần gia hai mặt thù địch, căn bản không có sức hoàn thủ. Chúng ta cổ võ hiệp hội cũng sẽ toàn lực phối hợp các ngươi, đến lúc đó ta sẽ điều động hiệp hội lực lượng, trong bóng tối hiệp trợ các ngươi, bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất hết. Lần này, ta nhìn vệ gia cùng Trần gia là chạy không được. Giọng nói của nàng tự tin, trong ánh mắt tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng. Cổ võ hiệp hội tại nàng dẫn đầu xuống ngày càng cường thịnh, lần này vừa vặn có thể mượn cơ hội này suy yếu vệ gia cùng Trần gia hai cái này uy tín lâu năm thế lực, mở rộng cổ võ hiệp hội lực ảnh hưởng. Lý Mộc Cầm đẩy trên sống mũi kính mắt, hướng về phía trước có chút nghiêng thân, cung kính đối với Vệ Huy Vũ nói ra, "Thiếu gia, người của chúng ta nhìn chằm chằm vào vệ gia bên kia động tĩnh." Vệ Minh Thanh mấy ngày nay động tác tấp nập, tựa hồ đang điều động gia tộc lực lượng hộ vệ, tăng cường vệ gia lão trạch bảo an. Mà lại chúng ta phát hiện, hắn cùng Trần gia Trần Nghệ Như tự mình từng có mấy lần bí mật tiếp xúc, nội dung cụ thể mặc dù không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định giữa bọn hắn nhất định tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Nàng dừng một chút, tiếp tục báo cáo, "Vệ gia sản nghiệp gần nhất cũng có chút dị thường ba động, dưới cờ mấy nhà công ty giá cổ phiếu xuất hiện bức nhỏ ngã xuống." Dòng tiền bốn động tấp nập, tựa hồ đang làm lấy cái gì chuẩn bị. Bất quá bọn hắn mọi cử động tại dưới sự theo dõi của chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tùy thời có thể lấy dựa theo kế hoạch khai thác hành động. Lương Thanh Giao cũng đi theo mở miệng, thanh âm ôn nhuận lại mang theo kiên định, "Thiếu gia, chúng ta tại Trần gia phủ cận cũng an bài nhân thủ." Trần gia hai ngày này bầu không khí khẩn trương, ám vệ tuần tra tần suất rõ ràng tăng lên, xem ra Trần Nghệ Như xác thực đã nhận ra không thích hợp, ngay tại tăng cường cảnh giới. Nhưng chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta tùy thời có thể lấy phối hợp hành động. Tiết Minh Lan cùng La Tử Nghiên cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Tiết Minh Lan ngữ khí dứt khoát nói ra, "Thiếu gia, người của chúng ta đều đã đúng chỗ, vũ khí cùng trang bị cũng chuẩn bị đầy đủ, tùy thời có thể lấy xuất phát." La Tử Nghiên thì nhẹ giọng nói bổ sung, "Chúng ta còn tra được Trần gia mấy cái ẩn tàng cứ điểm, một khi cần, có thể ngay đầu tiên tiến hành tập kích." Vệ Huy Vũ lặng lặng nghe đám người phát biểu, ngón tay nhẹ nhàng tại trên đầu gối đập, rơi vào trầm tư. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, phát họa ra hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng, ánh mắt thâm thúy khó dò. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như ưng, đảo qua ở đây mỗi người. Trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi quyết định của hắn. Vệ Huy Vũ chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, "Tốt, liền theo các ngươi nói kế hoạch tiến hành." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Hai người các ngươi chuẩn bị một chút, trước chui vào vệ gia, che giấu, chờ đợi dưới mặt ta một bước mệnh lệnh." Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã lập tức tiến lên một bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cung kính cùng kêu lên đáp, "Là, chủ nhân." Thanh âm của các nàng rõ ràng mà kiên định, trong ánh mắt không chút do dự, chỉ có đối với Vệ Huy Vũ tuyệt đối phục tùng. Vệ Huy Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức chuyển hướng Lý Mộc Cầm, ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Mộc Cầm, vận dụng chúng ta tất cả có thể điều động lực lượng, dựa theo kế hoạch, hiện tại liền có thể đối với vệ gia cùng Trần gia độc thủ." Lý Mộc Cầm lập tức đứng người lên, đối với Vệ Huy Vũ thật sâu bái, ánh mắt kiên định, "Là, thiếu gia, ta lập tức đi an bài." Chương 152, Lão Trạch Phong Vân. Chương 152, Lão Trạch Phong Vân. Vệ gia lão trạch tọa lạc tại ngoại ô một mảnh dốc thoải bên trên, gạch xanh ngói hiên khu kiến trúc tại cuối hè dưới ánh mặt trời lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa mà khí tức ngột ngạt. Lao trạch chỗ sâu trong thư phòng, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng cổ xưa trang giấy lưu bị, nặng nghề gỗ thật giá sách dựa vào tường mà đứng, bày đầy cổ tịch cùng gia tộc hồ sơ, im lặng nói gia tộc này đã từng huy hoàng. Chính giữa thư phòng Lê Hoa một bàn đọc sách sau, Vệ Minh Thanh ngồi ngay thẳng. Hắn mặc một thân màu đậm tiểu áo tôn trung sơn, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt mấy phần mỏi mệt, khóe mắt nếp nhăn so ngày xưa sâu hơn chút. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trong đình viện cây kia cành lá rậm rạp cây mẹ già bên trên, ánh mắt phức tạp, mang theo một tia lo nghĩ cùng bất an. Bàn đọc sách đối diện gỗ tử đàn trên đế, Trần Nghệ Như ngồi nghiêm chỉnh. Nàng mặc một thân cắt xén hợp thể màu xanh sẫm sơn xám, chỗ cổ áo thêu lên một đóa đẹp đẽ hoa cúc tím, nổi bật lên nàng làn da trắng nõn, khí chất lãnh diễm. Chỉ là nàng nết khóe miệng cùng đáy mắt hàn ý, phá hủy phần này ưu nhã, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Giữa ngón tay của nàng kẹp lấy một chuỗi gỗ trầm hương Phật châu, nhưng không có bê động, chỉ là lặng lặng đặt ở trên gối. Phảng phất tại tự hỏi cái gì. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có treo trên tường chuông tí tách âm thanh đang chậm rãi chạy xuôi, gõ lấy hai người càng cứng thần kinh. Trần Nghệ Như rốt cục phá vỡ trầm mặc, nàng dương mắt nhìn về phía Vệ Minh Thanh, thanh âm thanh lãnh, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, "Minh Xanh, ngươi an bài đến thế nào? Chuẩn bị lúc nào đối với Vệ Huy Vũ ra tay?" Vệ Minh Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Nghệ Như, lông mày cau lại, "Nghệ Như, hiện tại còn không phải thời điểm." Vệ Huy Vũ bên người cao thủ đông đảo, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng một tấc cũng không rời, còn có cái kia cổ võ hiệp hội Tống Linh Vận cũng cùng hắn rất thân cận. Chúng ta lên lần an bài cần Kenner tập kích sau khi thất bại, hắn khẳng định tăng cường cảnh giới, hiện tại động thủ phong hiểm quá lớn. Phong hiểm? Trần Nghệ Như cười lạnh một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao, "Trong mắt ngươi, cái gì đều sợ phong hiểm? Có thể ngươi đừng quên, Vệ Huy Vũ phế đi Thiên Tỷ, con của chúng ta." Hắn phế đi Thiên Tỷ đan điền kinh mạch, để Thiên Tỷ trung thân không có khả năng lại tu luyện võ đạo. Thù này, ta nhất định phải báo. Nâng lên nhi tử Vệ Thiên Tỷ, Trần Nghệ Như trong thanh âm tràn đầy khắc cốt hận ý, ngực kịch liệt phập phồng, nắm vật châu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Thiên tỷ là ta duy nhất trông cậy vào, là chúng ta vệ ra tương lai người thừa kế, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thành một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng phế nhân. Mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, ánh mắt trống rông giống như cái người chết. Đây hết thảy đều là Vệ Huy Vũ tạo thành. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, đi đến Vệ Minh Thanh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, ta mặc kệ ngươi có lý do gì, trong một tháng, ta muốn biết Vệ Huy Vũ tin chết. Hắn nhất định phải là trời tỷ trả giá đắt. Nếu không, ta liền để ngươi cái này Vệ gia gia chủ, cũng nếm thử mất đi hết thảy tư vị. Vệ Minh Thanh nhìn xem cảm xúc kích động Trần Nghệ Như, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng tức giận, Nghệ Như, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, ta sao lại không phải? Thiên tỷ cũng là con của ta. Có thể Vệ Huy Vũ không phải dễ đối phó như vậy, hắn Huyền Dương chi lực quỷ dị bá đạo, ngay cả ta đều không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được hắn. Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, không có khả năng hành sự lỗ mãng. Bàn bạc kỹ hơn. Trần Nghệ Như giống như là nghe được chuyện cười lớn, nàng duỗi ra ngón tay lấy Vệ Minh Thanh cái mũi, thanh âm bé nhọn, chờ ngươi bàn bạc kỹ hơn xong, Vệ Huy Vũ chỉ sợ sớm đã đem chúng ta Vệ gia cùng Trần gia đều nuốt đến xương cốt đều không thừa. Ta cho ngươi biết Vệ Minh Thanh, chuyện này không có thương lượng, một tháng, ta chỉ cấp ngươi thời gian một tháng. Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên càng thêm âm tàn, ngươi tốt nhất chớ cùng ta đùa nghịch hoa dạng gì, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở bên ngoài nuôi tình nhân kia cùng con riêng kia sao? Bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại ta giám sát phía dưới, người của ta 24 giờ nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần ta một câu, tùy thời có thể lấy mạng của bọn hắn. Ngươi! Vệ Minh Thanh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, căm tức nhìn Trần Nghệ Như, ngực kịch liệt chập trùng, Trần Nghệ Như, ngươi cũng dám thị ta. Ngươi tên điên này! Tên điên! Trần Nghệ Như không sợ chút nào lửa giận của hắn, ngược lại cười đến càng thêm băng lãnh, ta là tên điên. Vệ Minh Thanh ngươi đừng quên, năm đó nếu không phải chúng ta Trần gia ra tay giúp ngươi dọn sạch chướng ngại, ngươi có thể ngồi lên Vệ gia gia chủ vị trí này sao? Ngươi cho rằng bằng chính ngươi năng lực, có thể đấu qua được ngươi mấy cái kia nhìn chằm chằm huynh đệ. Nàng từng bước một tới gần Vệ Minh Thanh, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng cảnh cáo, là chúng ta Trần gia, cho ngươi muốn quyền lực cùng địa vị. Hiện tại để cho ngươi cho chúng ta nhi tử báo thù, ngươi liền ra sức khước từ. Ta cho ngươi biết, đừng ép ta ra tay với ngươi, thủ đoạn của ta ngươi là gặp qua, ngươi nếu là dám không nghe lời, ta không để ý để Vệ gia thay cái gia chủ. Vệ Minh Thanh nhìn trước mắt cái này diện mục dữ tợn nữ nhân, trong lòng đã phẫn nộ lại kiêng kỵ. Hắn biết Trần Nghệ Như nói được làm được, Trần gia thế lực cảnh lá đang chen khó gỡ, nhất là tại ám vệ cùng tình báo phương diện, càng là bọn hắn Vệ gia không cách nào so sánh. Năm đó hắn có thể thuận lợi thượng vị, xác thực không thể rời bỏ Trần gia duy trì, nhưng những năm này hắn chịu đủ Trần Nghệ Như không chế cùng uy hiếp. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ngựa khí dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo bất mãn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, trong một tháng, ta sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Vệ Huy Vũ. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, đừng động người của ta, nếu không, coi như liều cho cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Nghệ Như gặp hắn thỏa hiệp, trên mặt tức giận giảm xuống, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm tốt ta lời nhắn nhủ sự tình, ta có thể không động bọn hắn. Nhưng ngươi nếu là dám lá mặt lá trái, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ngón tay bắt đầu vê động Phật châu, ánh mắt rơi vào trên bàn sách một phần trên hồ sơ, thanh âm khôi phục trước đó thanh lãnh, Trần An Nhã đã mất tích 2 ngày, không hề có một chút tin tức nào. Vệ Minh Thanh nghe vậy, lông mày lần nữa nhăn lại, ngươi nói là Trần gia cái kia ám vệ thủ lĩnh, nàng không phải đi chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao lại mất tích? Nhiệm vụ thất bại. Trần Nghệ Như ngữ khí mang theo một tia không xác định, nàng cuối cùng chuyển về tin tức nói gặp Tiêu Vân Tâm, đằng sau liền triệt để mất liên lạc. Ta đoán, nàng hoặc là bị giết, hoặc là chính là bị Tiêu gia bắt được, tựa như Trần Vãn Đường ở dạng. Trần Vãn Đường. Vệ Minh Thanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nha đầu kia không phải đối với ngươi trung thành tuyệt đối sao? Làm sao lại lòng người khó dò? Trần Nghệ Như hừ lạnh một tiếng, chẳng ai ngờ rằng nàng sẽ phản bội ta. Bất quá Trần An Nhã hẳn là sẽ không, nàng cùng Trần Vãn Đường không giống với. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia tự tin, Trần An Nhã là cô nhi, 6 tuổi liền tiến vào Trần gia, là ta một tay đem nàng bồi dưỡng ra được. Từ một cái u mê vô tri tiểu nữ hài, đến bây giờ ám vệ thủ lĩnh, nàng có hết thảy đều là ta cho. Nàng chư phụ thuộc ta, trung thành với ta, không có con đường thứ hai có thể đi. Trần Nghệ Như dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại ta từ nhỏ đã cho nàng quán thâu trung thành tư tưởng, dùng Trần gia ân tình trói buộc nàng, mệnh của nàng đều là Trần gia, làm sao có thể phản bội ta? Ta đoán nàng hoặc là bị Vệ Huy Vũ giết, hoặc là chính là bị nhốt lại, coi như bị bắt, lấy nàng tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không thổ lộ nửa chữ về chúng ta bí mật. Vệ Minh Thanh lại không giống nàng lạc quan như vậy, lời tuy như vậy, nhưng bây giờ tình huống không rõ, chúng ta vẫn là phải làm tốt dự tính xấu nhất. Trần An Nhã biết chúng ta quá nhiều bí mật, nếu như nàng thật phản bội chúng ta, đầu phục Vệ Huy Vũ, vậy chúng ta liền thiệt thoái. Không có khả năng. Trần Nghệ Như chém đinh chặt sắt nói, ta hiểu rõ Trần An Nhã, nàng so với ai khác đều rõ ràng phản bội kết quả của ta. Năm đó có cái ám vệ vẹn vẹn bởi vì nhiệm vụ sai lầm, liền bị ta phế đi võ công, trục xuất Trần gia, cuối cùng chết tại đầu đường. Trần An Nhã thấy tận mắt một màn kia, nàng sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa. Ngữ khí của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác tự phụ, mà lại ta cho nàng gieo trung tâm cổ chỉ cần nàng có một tia phản bội suy nghĩ, cổ trùng liền sẽ phát tác, để nàng đau đến không muốn sống. Nàng không dám đeo phản ta, cũng không thể phản bội ta. Vệ Minh Thanh nhìn xem Trần Nghệ Như tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Vệ Huy Vũ người kia sâu không lường được, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, ai biết hắn sẽ có hay không có biện pháp gì để Trần An Nhã phản bội. Nhưng hắn cũng biết hiện tại cùng Trần Nghệ Như tranh luận những này không có ý nghĩa, nàng đã nhận định Trần An Nhã sẽ không phản bội, nhiều lời vô ích. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Vệ Huy Vũ bên kia khẳng định đã phát giác được động tác của chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Trần Nghệ Như trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, còn có thể làm sao? Giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Ngươi mau chóng liên hệ chúng ta bồi dưỡng những tử sĩ kia, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ lệnh. Ta sẽ để cho Trần gia còn lại ám vệ phối hợp bọn hắn, cần phải trong vòng một tháng lấy vệ uy vũ mạng chó. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, mặt khác, ngươi lại phái người đi thăm dò một chút Trần An Nhã hạ lạc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như nàng thật bị vệ uy vũ bắt được, chúng ta cũng muốn biện pháp đem nàng cầm trở về, hoặc là để nàng vĩnh viễn im miệng. Vệ Minh Thanh nhẹ gật đầu, tốt, ta đã biết, ta sẽ mau chóng an bài. Hắn nhìn xem Trần Nghệ Như, do dự một chút, mới lên tiếng nói, Nghệ Như, chúng ta bây giờ hàng đầu mục tiêu là diệt trừ vệ uy vũ, là trời tỷ báo thù. Nhưng ngươi cũng muốn chú ý phân tức, đừng đem sự tình làm được quá tuyệt, nếu không gây nên gia tộc khác liên hợp chèn ép, đối với chúng ta vệ gia cùng Trần gia đều không có chỗ tốt. Phân tức. Trần Nghệ Như cười lạnh một tiếng, đối với địch nhân dạng phân tức, chính là tàn nhẫn đối với mình. Vệ uy vũ phế đi thiên tỷ thời điểm, làm sao không nghĩ tới phân tức? Ta cho ngươi biết Vệ Minh Thành, ta Trần Nghệ Như xưa nay không là cái gì nhân từ nương tay người, nếu ai dám tổn thương con của ta, ta liền để hắn trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy điên cuồng hận ý, coi như liều lên toàn bộ Trần gia, ta cũng muốn để Vệ Uy Vũ chết không yên lành. Gia tộc khác, bọn hắn nếu là dám nhúng tay, ta không để ý ngay cả bọn hắn cùng một chỗ thu thập. Vệ Minh Thanh nhìn xem Trần Nghệ Như trong mắt điên cuồng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết mình lại nói cái gì cũng không cải biến được ý nghĩ của nàng, nữ nhân này đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng kế hoạch lần này có thể thành công, nếu không, bọn hắn Vệ gia cùng Trần gia chỉ sợ thật muốn vạn kiếp bất phục. Trong thư phòng lần nữa rơi vào trầm mặc, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bầu không khí ngột ngạt. Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, trong ánh mắt đều tràn đầy đối với tương lai không xác định cùng đối với địch nhân hận ý. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, Vệ gia quản gia Vệ Trung lảo đảo chạy vào, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bối rối, ngay cả lễ nghi đều không để ý tới, vừa vào cửa liền nghẹn ngào hô: "Gia chủ, phu nhân, không xong, Tiêu gia." Tiêu gia cùng Vân gia đối với Vệ gia cùng Trần gia độc thủ. Chương 153, mưa gió nổi lên. Một, chương 153, mưa gió nổi lên. Một, Vệ Trung tiếng nói dường như sấm sét tại yên tĩnh trong thư phòng nổ vang. Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như sắc mặt hai người đổi biến, trên mặt phẫn nộ cùng lo nghĩ trong nháy mắt bị chấn kinh cùng khó có thể tin thay thế. Ngươi nói cái gì? Vệ Minh Thanh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, thanh âm bởi vì chấn kinh mà có chút run rẩy. Tiêu gia cùng Vân gia đối với chúng ta độc thủ, bọn hắn làm sao dám? Trần Nghệ Như cũng là một mặt kinh ngạc, nàng chăm chú nhìn Vệ Trung, ánh mắt sắc bén như lao. Vệ Trung, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, bọn hắn đến cùng làm cái gì? Vệ Trung thở hổn hển, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta Vệ gia dưới cờ mấy nhà đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu đột nhiên sụt giảm, trong nửa giờ ngắn ngủi liền ngã ngừng, mà lại có mấy ngân hàng đột nhiên rút vay, nói là thư của chúng ta dùng bình xét cấp bậc xảy ra vấn đề, còn nói có nặc danh thư báo cáo chúng ta tồn tại tài vụ làm giả cùng làm trái quy tắc thao tác hành vi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, chúng ta ngay tại khai thác mấy cái trọng yếu địa sản hạng mục cũng bị khẩn cấp kêu dừng, nói là bảo vệ môi trường cùng quy hoạch phương diện tồn tại vấn đề, ngành tương quan đã tham gia điều tra. Còn có, chúng ta cùng mấy cái hợp tác lâu dài khách hàng lớn cũng đột nhiên đơn phương tuyên bố kết thúc hợp tác, lý do là lo lắng cùng chúng ta Vệ gia hợp tác sẽ ảnh hưởng danh dự của bọn hắn. Trần gia bên kia cũng giống vậy. Vệ Trung nhìn thoáng qua Trần Nghệ Như, mang trên mặt thần sắc sợ hãi. Trần gia mấy cái chủ yếu sản nghiệp, bao quát dược liệu sinh ý, đồ cổ phòng đấu giá cùng hậu cần công ty, đều bị thế lực không rõ chèn ép. Kho dược liệu bị tra ra chất lượng vấn đề bị niêm phong, phòng đấu giá mấy món trọng yếu vật đấu giá bị báo cáo là tăng vật, hậu cần công ty mấy chiếc xe hàng tại khác biệt đoạn đường bị chặn đường kiểm tra, nói là dính líu buôn lậu. Vệ Minh Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Trung, ngón tay bởi vì phẫn nộ mà chăm chú nắm lại, đốt ngón tay trắng bệch, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn làm sao dám như thế trắng trợn đối với chúng ta độc thủ? Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ chúng ta Vệ gia cùng Trần gia trả thù sao? Trần Nghệ Như sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, nàng đột nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tốt, rất tốt. Tiêu Vân Tâm, Vân Tư Đồng, còn có Vệ Huy Vũ tên tiểu tạp chủ kia, bọn hắn đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta làm khó dễ. Thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, bọn hắn đây là thừa dịp Trần An Nhã mất liên lạc, chúng ta rắn mất đầu thời điểm độc thủ, muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Thật sự là giỏi tính toán. Vệ Minh Thanh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn nhìn xem Vệ Trung, trầm giọng nói, lập tức đi thăm dò, đến cùng là ai ở sau lưng thôi động những chuyện này? Là Tiêu gia người, hay là Vân gia người, hoặc là Vệ Huy Vũ? Không cần tra xét. Trần Nghệ Như lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy khẳng định, trừ ba người bọn hắn, còn có thể là ai? Tiêu Vân Tâm chấp trưởng Tiêu gia nhiều năm, thủ đoạn tàn nhẫn, Vân Thư Đồng tâm tư kỳ náo, đối cảnh thâm hậu, lại thêm Vệ Huy Vũ cái kia có được thiên vũ trách, bọn hắn liên thủ, có đầy đủ thực lực cùng đảm lượng đối với chúng ta độc thủ. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bầu trời âm trầm, ngựa khí băng lãnh, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là hướng về phía chúng ta tới. Bọn hắn biết chúng ta muốn đối với Vệ Huy Vũ ra tay, cho nên tiên hạ thủ vi cường, muốn thông qua chèn ép sản nghiệp của chúng ta, giao động chúng ta căn cơ, để cho chúng ta úp còn không mang nổi mình úp, không cách nào đối với Vệ Huy Vũ khai thác hành động. Vệ Minh Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng lo nghĩ, đáng giận. Bọn hắn đây là rút tuổi dưới đáy nổi. Chúng ta Vệ gia sản nghiệp mặc dù căn cơ thâm hậu, nhưng lần này bọn hắn tới quá đột ngột, mà lại thủ đoạn lăng lệ, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó ứng đối. nếu như sản nghiệp bị thương nặng, tiền của chúng ta liên sẽ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó đừng nói báo thủ, có thể giữ được hay không vệ ra địa vị đều rất khó nói. Trần Nghệ Như xoay người, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, bây giờ nói những này đã chậm. Chúng ta nhất định phải lập tức khai thác hành động, phản kích trở về. Chúng ta Trần gia tại giới kinh doanh cũng không ít nhân mạch cùng tài nguyên, ta lập tức liên hệ bọn hắn, để bọn hắn hỗ trợ ổn định cục diện, đồng thời cho Tiêu gia Vân gia chế tạo một chút phiền toái. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng tranh thủ thời gian liên hệ vệ gia những nguyên lão kia cùng Minh Hữu, để bọn hắn xuất thủ tương trợ. Hiện tại là chúng ta vệ gia cùng Trần gia sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Vệ Minh Thanh nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, cửa thư phòng lại bị đẩy ra, một cái vệ gia thân tín vội vàng chạy vào, sắc mặt tái nhợt nói, gia chủ, không xong, nội bộ gia tộc xảy ra chuyện. Mấy vị trưởng lão vừa mới triệu tập hội nghị gia tộc, nói ngài quản lý bất tiện, dẫn đến gia tộc sản nghiệp bị thương nặng, yêu cầu ngài lập tức giao ra gia chủ quyền lực, do bọn hắn tiếp quản gia tộc sự vụ. Cái gì? Vệ Minh Thanh con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, bọn hắn dám? Trần Nghệ Như sắc mặt cũng là trầm xuống, nàng cười lạnh nói, ta liền biết có thể như vậy. Tan đàn xẻ nghé, tương đổ mọi người đẩy, những người này bình thường hưởng thụ lấy gia tộc phúc lợi, vừa đến thời khắc mấu chốt liền nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Nàng nhìn xem Vệ Minh Thanh, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, xem ra ngươi người gia chủ này vị trí ngồi cũng không thế nào ổn à. Vệ Minh Thanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn căm tức nhìn cái kia thần tín, trầm giọng nói, là người nào đang náo sự tình? Có phải hay không Vệ Minh Huy lão già kia? Thân tín nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, đúng vậy, cầm đầu chính là nhị trưởng lão Vệ Minh Huy, còn có tam trưởng lão cùng mấy vị chi thứ thúc bá, bọn hắn nói ngài cùng Trần gia đi được quá gần, mới đáp tội Tiêu gia, Vân gia cùng Vệ Vi Vũ, cho gia tộc mang đến tai nạn, yêu cầu ngài lập tức cùng Trần gia phân rõ giới hạn, đồng thời tự nhận lỗi từ trước. Đánh rắm. Vệ Minh Thanh giận không kèm được mà quát, Vệ Minh Huy lão già kia đã sớm ngấp nghé vị trí gia chủ, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Còn có những cái kia chi thứ phế vật, bình thường đối với ta A Du Ninh Hót, hiện tại thế mà cũng dám nhảy đi ra phản đối ta. Hắn vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất an. Hắn biết, bây giờ trong gia tộc bộ phản đối thế lực đã thừa cơ nổi lên, nếu như không có khả năng xử lý thích đáng, hắn rất có thể thật sẽ mất đi vị trí gia chủ. Đúng lúc này, Trần Nghệ Như điện thoại di động vang lên đứng lên, nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng nhận điện thoại, nghe vài câu, sau đó đột nhiên cúp điện thoại, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thế nào? Vệ Minh Thanh vội vàng hỏi. Chương 153, mưa gió nổi lên. 2, chương 153, mưa gió nổi lên. 2, Trần gia bên kia cũng xảy ra chuyện. Trần Nghệ Như lạnh lùng nói, mấy lao giả liên hợp một chút đối với ta bất mãn tộc nhân, nói ta khư khư cố chấp, khăng khăng muốn đối với Vệ Vi Vũ báo thủ, mới đưa đến Trần gia gặp hai bay vạ gió, yêu cầu ta giao ra Trần gia quyền quản lý, do bọn hắn cộng đồng chấp trưởng gia tộc. Trong giọng nói của nàng tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, những người này thật sự là ngây thơ, coi là dạng này liền có thể giao động địa vị của ta. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, Trần gia có thể có địa vị hôm nay, là ai một tay dốc sức làm đi ra. Vệ Minh Thanh nhìn xem Trần Nghệ Như ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Hắn biết, Trần Nghệ Như thủ đoạn so với hắn tàn nhẫn được nhiều, những cái kia phản đối người của nàng chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Nhưng hắn hiện tại không để ý tới Trần gia sự tình, vệ gia nội bộ nguy cơ đã để hắn sức đầu mẹ chán. Hắn nhìn xem Vệ Trung, trầm giọng nói, lập tức đi nói cho những trưởng lão kia, vị trí gia chủ là ta bằng thực lực ngồi lên tới, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nếu như bọn hắn còn dám náo sự, đừng trách ta không khách khí. Là, gia chủ. Vệ Trung không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Vệ Minh Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Nghệ Như, ngữ khí trầm trọng, làm sao bây giờ? Loạn trong giặc ngoài, chúng ta hai mặt tụ địch, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trần Nghệ Như trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, còn có thể làm sao? Chỉ có thể chọi cứng. Chúng ta bây giờ không có khả năng lùi bước, một khi lùi bước, liền sẽ bị bọn hắn triệt để đè sập. Nàng đi đến trước bàn sách, cầm bút lên, cấp tốc viết mấy chữ, sau đó đưa cho bên người một cái thân tín, lập tức đem cái này giao cho Trần gia trung tâm người, để bọn hắn dựa theo phía trên chỉ thị đi làm, cần phải trong thời gian ngắn nhất ổn định Trần gia cục diện, những cái kia nhảy ra người gây chuyện, nên thanh lý liền thanh lý mất, không cần nương tay. Thân tín tiếp nhận tờ giấy, cung kính thi lễ một cái, quay người đi ra ngoài. Trần Nghệ Như nhìn xem thân tín bóng lưng, ánh mắt băng lãnh, dám cùng ta đối nghịch, liền muốn có trả giá thật lớn rất nộ. Nàng xoay người, nhìn về phía Vệ Minh Thành, ngươi cũng nhanh đi xử lý vệ gia sự tình đi. Bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Vệ Minh Thanh nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, cửa thư phòng lại bị đẩy ra, một cái khác vệ gia hạ nhân vội vàng chạy vào, sắc mặt tái nhợt nói, gia chủ, không xong, chúng ta tại hải ngoại mấy cái trọng yếu tài khoản bị đông cứng, nói là dính liễu rửa tiền cùng giao dịch phi pháp. Cái gì? Vệ Minh Thanh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hải ngoại trong tài khoản tiền vốn là vệ gia trọng yếu dự trữ, một khi bị đông cứng, đối với vệ gia đả kích chính là tính hủy diệt. Trần Nghệ Như sắc mặt cũng là trầm xuống, nàng ý thức được sự tình so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tiêu gia cùng Vân gia lần này là làm thật, bọn hắn không chỉ có muốn đánh ép vệ gia cùng Trần gia sản nghiệp, còn muốn triệt để chặt đứt tiền của bọn hắn liên. Tiêu Vân Tâm, Vân Tư Đồng, Vệ Huy Vũ, Trần Nghệ Như cắn răng nghiến lợi nhớ tới ba cái tên này, trong ánh mắt tràn đầy khắc cốt hận ý, các ngươi thật sự là thật là lòng dạ độc ác. Vệ Minh Thanh trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hắn đột nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, giận dữ hét, đáng giận. Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp sinh tiện chủng, tập chủng lại dám đối với vệ gia xuất thủ, hắn làm sao dám? Trong âm thanh của hắn tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Trần Nghệ Như nhìn xem Vệ Minh Thanh dáng vẻ phẫn nộ, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng biết Vệ Minh Thanh một mực đối với Vệ Minh Hiên tâm hoài ghen ghét, cũng một mực xem thường Vệ Huy Vũ, nhưng bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Bây giờ nói những này đã chậm. Trần Nghệ Như lạnh lùng nói, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt, nếu không không bao lâu, Vệ gia cùng Trần gia liền sẽ triệt để sụp đổ mất. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài càng ngày càng bầu trời âm trầm, trong lòng tràn đầy bất an. Nàng biết, lần này bọn hắn gặp phải là trước nay chưa có cường địch, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vệ Minh Thanh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết hiện tại phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Ta lập tức liên hệ hải ngoại quan hệ, nhìn xem có thể hay không đem tài khoản làm tan. Vệ Minh Thanh trầm giọng nói, đồng thời, ta sẽ để cho ngành tài vụ mau chóng gom góp tiền vốn, bảo đảm công ty vận chuyển bình thường. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng tận nhanh liên hệ Trần gia những minh hữu kia, để bọn hắn hỗ trợ tạo áp lực, để Tiêu gia Vân gia thu tay lại. Chúng ta có thể tạm thời làm ra một chút nội bộ, chỉ cần có thể vượt qua nguy cơ lần này, về sau có rất nhiều cơ hội báo thù. Trần Nghệ Như lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, nhượng bộ. Không có khả năng. Vệ Huy Vũ phế đi trời tỷ, thù này ta nhất định phải báo. Tiêu gia cùng Vân gia dám đối với chúng ta động thủ, ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Trong giọng nói của nàng tràn đầy điên cuồng hận ý, ta đã để cho người ta đi thăm dò Tiêu gia cùng Vân gia sản nghiệp, bọn hắn cho chúng ta chế tạo phiền phức, chúng ta cũng cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Ta ngược lại muốn xem cuối cùng là ai trước nhịn không được. Vệ Minh Thanh nhìn xem Trần Nghệ Như điên cuồng ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi. Hắn biết, nữ nhân này đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, nàng bây giờ sự tình gì đều làm ra được. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại hắn cùng Trần Nghệ Như là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng, cùng nàng cùng một chỗ đối kháng địch nhân trước mắt. "Tốt, liền theo ngươi nói làm." Vệ Minh Thanh trầm giọng nói, "Chúng ta chia ra hành động, mau chóng ổn định cục diện, sau đó lại nghĩ biện pháp phản kích." Trần Nghệ Như nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nói cho chúng ta biết người, đừng sợ, buông tay đi làm. Coi như liều lên toàn bộ Trần gia, ta cũng muốn để Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng trả giá đắt. Vệ Minh Thanh nhẹ gật đầu, quay người vội vàng rời đi thư phòng, hắn muốn đi xử lý Vệ gia nguy cơ. Trần Nghệ Như nhìn xem Vệ Minh Thanh bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nàng biết, lần này chiến đấu đã khai hỏa, hoặc là bọn hắn thắng, hoặc là Vệ Huy Vũ bọn hắn thắng, không có con đường thứ ba có thể đi. Nàng đi đến trước bàn sách, cầm lấy một phần văn bản tài liệu, phía trên là liên quan tới Vệ Huy Vũ tư liệu. Nàng cẩn thận nhìn xem, trong ánh mắt tràn đầy tính toán cùng ngân lệ. Vệ Huy Vũ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể phá tan chúng ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Trần Nghệ Như cười lạnh nói, trò chơi vừa mới bắt đầu, chúng ta đi nhìn. Đúng lúc này, cửa thư phòng lại bị bỗng nhiên đẩy ra, một cái Trần gia thân tín lão đảo chạy vào, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hốt hoảng hô, gia chủ, không xong, cổ võ hiệp hội tuyên bố thông báo, đem Vệ gia cùng Trần gia từ ẩn thế gia tộc bên trong xóa tên. Chương 154, mặt lộ sóng to. Một, chương 154, mặt lộ sóng to. Một, cổ võ hiệp hội thông báo như là lại một đạo kinh lôi, tại Vệ gia lão trạch trong thư phòng ầm vang nổ vang. Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, phản phất bị rút đi tất cả huyết sắc. Ngươi nói cái gì? Trần Nghệ Như nhìn chằm chằm cái kia Trần gia thân tín, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên bén nhọn chói tai, cổ võ hiệp hội đem chúng ta từ ẩn thế gia tộc bên trong xóa tên. Bọn hắn dựa vào cái gì? Ẩn thế gia tộc thân phận là bọn hắn Vệ gia cùng Trần gia đặt chân căn bản, là bọn hắn có được địa vị siêu phàm cùng rất nhiều đặc quyền cơ sở. Một khi bị xóa tên, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi thân phận này che chở, sẽ biến thành phổ thông gia tộc, thậm chí khả năng lọt vào những ẩn thế gia tộc khác xa lánh cùng chèn ép. Cái này so sản nghiệp bị thương nặng càng thêm chí mạng. Cái kia Trần gia thân tín dọa đến toàn thân phát run, lắp bắp nói, là thật, gia chủ. Cổ võ hiệp hội đã tại nội bộ trang web cùng các đại ẩn thế gia tộc thông tin con đường bên trên ban bố thông báo, mà lại hơn nữa còn công bố rất nhiều chúng ta Vệ gia cùng Trần gia sau lưng làm chuyện xấu xa. Chuyện xấu xa? Vệ Minh Thanh trái tim bỗng nhiên trầm xuống, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, bọn hắn công bố cái gì? Thân tín run rẩy từ trong ngực móc ra một cái máy tính bảng, mở ra cổ võ hiệp hội thông báo giao diện, đưa tới Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như trước mặt, "Ngài, các ngài chính mình xem đi." Vệ Minh Thanh đoạt lấy máy tính bảng, ngón tay bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy hoạt động lên màn hình. Trần Nghệ Như cũng xích tới, ánh mắt hai người rơi vào thông báo nội dung bên trên, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Cổ võ hiệp hội thông báo tìm từ nghiêm khắc, liệt kê Vệ gia cùng Trần gia nhiều năm qua đủ loại việc xấu, lợi dụng ẩn thế gia tộc thân phận, tại giới kinh doanh tiến hành lũng đoạn cùng cạnh tranh bất chính, âm thầm bồi dưỡng tử sĩ, tòng sự ám sát, bắt cóc các loại phi pháp hoạt động, buôn lậu quốc gia bảo vệ chân quý dược liệu cùng đồ cổ, thậm chí còn liên quan đến vài lần nhiều năm trước không giải quyết được án mạng, chứng cứ trực chỉ Vệ gia cùng Trần gia thành viên hạch tâm. Thông báo bên trong còn phụ lên đại lượng chứng cứ, bao quát ngân hàng dòng nước, giao dịch ghi chép, nội bộ thư tín, thậm chí còn có một ít mơ hồ màn hình giám sát chụp màn hình. Những chứng cứ này mặc dù không phải mỗi một kiện đều có thể trực tiếp định tội, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại buộc vòng quanh Vệ gia cùng Trần gia ngăn nắp bề ngoài dưới dơ bẩn cùng hắc ám. Cái này, điều đó không có khả năng. Vệ Minh Thanh thanh âm tràn đầy khó có thể tin sợ hãi, những chuyện này đều là độ cao cơ mật, làm sao lại bị cổ võ hiệp hội biết? Hơn nữa còn nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy. Trần Nghệ Như ánh mắt nhìn chằm chằm thông báo bên trong nào đó mấy đầu nội dung, những cái kia liên quan tới Trần gia dược liệu buôn lậu cùng đồ cổ bên trong phòng đấu giá màn giao dịch chi tiết, chỉ có Trần gia số rất ít thành viên hạch tâm mới biết được. sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên thiết thành, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Là Trần Văn Đường. Trần Nghệ Như cắn răng nghiến lợi nói ra, trong ánh mắt tràn đầy khắc cốt hận ý, nhất định là nàng. Chỉ có nàng mới biết được những chuyện này chi tiết. Tên phản đồ này. Nàng đột nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, chén trà trên bàn bị chấn động đến nhảy dựng lên, nóng hổi nước trà tung tóe vẩy ra đến, làm ướt nàng sườn xám, nhưng nàng lại không hề hay biết. Ta liền biết tiện nhân kia không đáng tin cậy. Trước đó thật cũng không tiếc bất cứ giá nào trực tiếp giết nàng, mà không phải chỉ giết nàng người nhà. Trần Nghệ Như thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên mặt mẹo, chỉ giết người nhà của ngươi thật sự là lợi cho ngươi quá rồi, Trần Văn Đường. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vệ Minh Thanh cũng kịp phản ứng, hắn nhìn xem thông báo bên trong liên quan tới vệ gia lợi dụng nội tình tin tức điều khiển thị trường chứng khoán cùng bồi dưỡng tử sĩ nội dung, đây đều là hắn một tay bày kế cơ mật, trừ hắn tín nhiệm nhất mấy cái thân tín, cũng chỉ có. Chẳng lẽ là vệ gia nội bộ cũng ra phản đồ? Vệ Minh Thanh trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng phẫn nộ, hắn đột nhiên nhìn về phía bên người vệ trung, ánh mắt sắc bén như dao, có phải hay không là ngươi? Vệ trung dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi quýt dập đầu, gia chủ, không phải ta. Ta đối với ngài trung thành tuyệt đối, làm sao có thể phản bội ngài a? Cầu gia chủ minh xét. Trần Nghệ Như lạnh lùng nói, đừng oan uổng người tốt. Vệ ra những sự tình này, ngoại trừ ngươi chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có Vệ Huy Vũ tên tiểu tạp chúng kia có thể tra được rõ ràng như vậy. Hắn khẳng định là liên hợp Trần Văn Đường, hai người đi ra bán chúng ta. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sát ý điên cuồng, Vệ Huy Vũ, Trần Văn Đường, ta không tha cho các ngươi. Vệ Minh Thanh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là tức giận thời điểm, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ứng đối nguy cơ trước mắt. Lập tức liên hệ cổ võ hiệp hội người. Vệ Minh Thanh đối với Vệ Trung Quát, hỏi bọn họ một chút đến cùng muốn làm gì. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta có thể giải thích, chúng ta có thể bồi thường. Chỉ cần bọn hắn chịu rút về thông báo, khôi phục chúng ta ẩn thế gia tộc thân phận, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vô dụng. Trần Nghệ Như lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, cổ võ hiệp hội nếu dám tuyên bố dạng này thông báo, đã nói lên bọn hắn đã quyết tâm muốn đánh ép chúng ta. Hiện tại đi cầu tình, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm xem thường chúng ta. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống bầu trời, ngữ khí băng lãnh, mà lại, ngươi cho rằng đây chỉ là cổ võ hiệp hội ý tứ sao? Phía sau khẳng định có Vệ Vi Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng tại thôi động. Bọn hắn chính là muốn từng bước một đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Vệ Minh Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn biết Trần Nghệ Như nói đúng. Cổ võ hiệp hội mặc dù có quyền uy tín, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đối với một cái ẩn thế gia tộc hạ ngoan thủ như vậy, phía sau nhất định có người tại thôi động. Mà có khả năng nhất chính là Vệ Vi Vũ bọn hắn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vệ Minh Thanh trong thanh âm tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, sản nghiệp bị chèn ép, nội bộ rung chuyển, hải ngoại tài khoản bị đông cứng, hiện tại lại bị cổ võ hiệp hội xóa tên. Chúng ta đã không có đường lui. Trần Nghệ Như xoay người, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng ngất lệ, không có đường lui. Vậy liên cá chết lưới rách. Bọn hắn không để cho chúng ta tốt hơn, chúng ta cũng không để cho bọn hắn tốt hơn. Chương 154, mặt lộ sóng to. 2, chương 154, mặt lộ sóng to. 2, nàng đi đến trước bàn sách, cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại, là ta. Lập tức khởi động cấp bậc cao nhất kế hoạch, để tất cả tử sĩ cùng ám vệ đều hành động đứng lên, mục tiêu chỉ có một cái, giết Vệ Huy Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng. Coi như chúng ta muốn chết, cũng muốn kéo lên bọn hắn đệm lưng. Cúp điện thoại, Trần Nghệ Như trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, ta đã không có cái gì có thể mất đi. Thiên tỷ bị phế, Trần gia bị chèn ép, hiện tại ngay cả ẩn thế gia tộc thân phận cũng bị mất. Ta sống còn có ý nghĩa gì? Không bằng đụng một cái, cho dù chết, cũng muốn để những cái kia hại chúng ta người trả giá đắt. Vệ Minh Thanh nhìn xem Trần Nghệ Như điên cuồng ánh mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn bảo trụ Vệ gia gia nghiệp, còn muốn tiếp tục làm gia chủ của hắn. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trần Nghệ Như đã khởi động tử sĩ kế hoạch, ý vị này bọn hắn đã không có đường rút lui. Tốt, cá chết lưới rách. Vệ Minh Thanh cắn răng, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia ngoan lệ, ta cũng lập tức liên hệ chúng ta Vệ ra tất cả lực lượng, để bọn hắn phối hợp hành động của ngươi. Coi như muốn hủy diệt, chúng ta cũng muốn lôi kéo Vệ Huy Vũ bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Đúng lúc này, Vệ Minh Thanh điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhận điện thoại, nghe vài câu, sau đó đột nhiên cúp điện thoại, tức giận đưa điện thoại di động quẳng xuống đất. Thế nào? Trần Nghệ Như hỏi. Là ngân hàng điện thoại. Vệ Minh Thanh cắn răng nghiến lợi nói ra, bọn hắn nói chúng ta Vệ ra mấy cái chủ yếu tài khoản cũng bị đông kết, nói là nhận được cổ võ hiệp hội thông chi, hoài nghi chúng ta tiền vốn nơi phát ra không sạch sẽ. Còn có, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta Vệ ra mấy cái trọng yếu minh hữu cũng nhao nhao phát tới thư tín, nói muốn tạm dừng cùng chúng ta hợp tác, chờ đợi sự tình điều tra rõ ràng lại nói. Vệ Minh Thanh trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn đây là muốn triệt để đem chúng ta bức tử à? Trần Nghệ Như sắc mặt cũng là một mảnh thiết thanh, nàng biết, mắt xích tài chính triệt để đứt gãy ý vị như thế nào. Không có tiền vốn, sản nghiệp của bọn hắn không cách nào vận chuyển, tử sĩ cùng ám vệ hành động cũng vô pháp trèo trống, bọn hắn sẽ triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Đáng giận. Trần Nghệ Như tức giận quát, Vệ Huy Vũ, Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nàng đỗng nhiên quay người, đối với bên người thân tín nói ra, lập tức đi thông chi một chút đi, để tất cả có thể liên hệ đến Trần gia tử đệ cùng ám vệ đều đến Vệ gia lao trạch tập hợp, chúng ta muốn ở chỗ này cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Còn có, đem Trần Vãn Đường chân dung phân phát xuống dưới, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ bộ dáng của nàng. Nếu như phát hiện tung tích của nàng, giết chết bất luận tội. Trần Nghệ Như trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, tên phản đồ này, ta nhất định phải tự tay giết nàng. Vệ Minh Thanh cũng đối Vệ Trung nói ra, ngươi cũng lập tức đi thông chi Vệ gia người, để bọn hắn mang lên gia hỏa đến nơi đây tập hợp. Chúng ta muốn để Vệ Huy Vũ bọn hắn biết, chúng ta Vệ gia cùng Trần gia không phải dễ khi dễ như vậy. Cho dù chết, chúng ta cũng phải để bọn hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Vệ Trung cùng Trần gia thân tín không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn lại có Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như hai người, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng điên cuồng khí tức. Vệ Minh Thanh tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem phía trước, trong miệng tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Nghệ Như thì đi đến bên tường, nhìn xem treo trên tường Trần gia lịch đại gia chủ Trần Dung, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng hao tổn tâm cơ mới đem Trần gia đưa đến địa vị hôm nay, lại không nghĩ rằng trong vòng một đêm liền có thể hóa thành hư không. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Trần Nghệ Như trong thanh âm tràn đầy gào thét thảm thiết. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người mặc quần áo bó màu đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi đến. Động tác của nàng nhẹ nhàng giống như một con mèo, rơi xuống đất im ắng, phản phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như lập tức cảnh giác nhìn sang, khi thấy rõ người tới mặt lúc, Trần Nghệ Như con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đó là một tấm khuôn mặt quen thuộc, đã từng vô số lần xuất hiện ở trước mặt nàng, cung kính chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Nhưng giờ phút này, trên gương mặt này nhưng không có ngày xưa cung kính và thuận theo, thay vào đó là một loại băng lãnh bình tĩnh. "Ảnh, tại sao là ngươi?" Trần Nghệ Như kinh ngạc hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải mất liên là sao?" "Ảnh là Trần An Nhã tại Trần gia ám vệ bên trong danh hiệu, chỉ có số người cực ít biết." Trần An Nhã không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm băng lãnh mà lạ lẫm, "Chủ nhân, xin ngươi một lần." "Chủ nhân?" Trần Nghệ Như sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ, "Ngươi nói cái gì? Ai là ngươi chủ nhân?" "Trần An Nhã, ngươi dám phản bội ta?" Nàng rốt cuộc minh bạch, Trần An Nhã không phải mất liên lạc, mà là phản bội nàng, đầu phục Vệ Huy Vũ. Cổ võ hiệp hội thông báo bên trong những chứng cứ kia, rất có thể cũng có Trần An Nhã công lao. Nhưng mà, Trần An Nhã căn bản không cho Trần Nghệ Như tiếp tục thời gian phản ứng. Nàng thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị phóng tới Trần Nghệ Như cùng Vệ Minh Thanh. Trần Nghệ Như cùng Vệ Minh Thanh đều là võ đạo cao thủ, phản ứng cực nhanh, lập tức liền muốn động thủ phản kháng. Nhưng Trần An Nhã tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại nàng đối với võ công của hai người con đường rõ như lòng bàn tay, luôn có thể sớm dự phán động tác của bọn hắn. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, Trần An Nhã thủ đao tinh chuẩn chém vào Trần Nghệ Như cùng Vệ Minh Thanh trên gáy. Hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, liền đã mất đi ý thức, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần An Nhã thu hồi thủ đao, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trên mặt đất hôn mê hai người. Lúc này, từ thư phòng trong bóng tối, lại đi ra một thân ảnh, chính là Trần Văn Đường. Nàng nhìn xem trên đất Trần Nghệ Như, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có cừu hận, có giải thoát, còn có một tia không dễ dàng phát giác thương hại. "Chúng ta đi thôi." Trần An Nhã đối với Trần Vãn Đường nói ra. Trần Vãn Đường nhẹ gật đầu, đi lên trước, cùng Trần An Nhã cùng một chỗ, một người một bên dựng lên hôn mê Trần Nghệ Như. Hai người mang lấy Trần Nghệ Như, lặng yên không một tiếng động đi ra thư phòng, biến mất tại Vệ gia lão trạch trong đêm tối. Chỉ để lại hôn mê trên mặt đất Vệ Minh Thành, cùng tòa này sắp sụp đổ trăm năm lão trạch, ở trong màn đêm im lặng trầm luân. Chương 155, Huy Viên Trung Quốc. Chương 155, Huy Viên Trung Quốc. Bóng đêm như mực, Huy Viên lầu chính phòng khách lại đèn đuốc sáng trưng, đèn treo bằng thủy tinh quang mang vẩy vào sáng bóng trên sàn nhà, phản xạ ra lạnh lẽo vầng sáng. Trong không khí không có ban ngày thanh thản, thay vào đó là một loại trầm tĩnh uy nghiêm, phản phất phong bạo qua đi tạm nghỉ, nhưng lại giấu giếm lôi đình bạn quân quyết đoán. Chủ vị ghế salon bằng da thật, Vệ Huy Vũ ngồi yên lặng, màu đen ám văn áo sơ mi tại dưới ánh đèn hiện ra điệu thấp quang trạch. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc lấy đầu gối, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trong phòng khách, phản phất hết thảy đều nắm trong tay. Ghế sofa bên trái Tiêu Vân Tâm vẫn như cũ là cái kia thân màu xanh nhạt sườn xám, trong tay bưng bích loa xuân sớm đã hơi lạnh, nàng khẽ môi ngậm lấy một tia cờ nhạt, ánh mắt lại sắc bén như phòng. Phía bên phải Vân Thư Đồng thu hồi máy tính bảng, hai tay trùng điệp đặt ở trên gối, màu lam nhạt váy liền áo nổi bật lên nàng khí chất dịu dàng, đáy mắt lại cất giấu không dung sai phân biệt kiên định. Phòng khách khác một bên một mình trên ghế salon, Tống Linh Vận vuốt điện thoại, màu đỏ áo tại dưới ánh đèn đặc biệt bắt mắt, khóe miệng ý cười mang theo vài phần nghiền ngẫm. Lý Mộc Cầm đẩy kính mắt, ánh mắt rơi vào trên laptop, tùy thời chuẩn bị đi chép. Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía cửa ra vào, mang theo một tia chờ đợi ngưng trọng. Kẹt kẹt, phòng khách đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, hai bóng người lôi cuốn lấy dạ hàn khí đi đến. Trần An Nhã một thân quần áo bó màu đen chưa đổi, trên sợi tóc còn dính lấy một chút sương đêm, nàng dáng người thẳng, ánh mắt lạnh lẽo. Bên người Trần Vãn Đường mặc màu xám nhạt đồ bộ, trên mặt lại mang theo một loại kiềm chế thật lâu quyết tuyệt, giữa hai người mang lấy chính là bị trói gô Trần Nghệ Như. Trần Nghệ Như màu xanh sẫm sườn xám đã sớm bị kéo tới lộn xộn, sợi tóc tán loạn dán tại mồ hôi ở bớt trên gương mặt, khóe miệng mang theo vết máu, ánh mắt nhưng như cũ hung ác, giống một đầu bị vây sói cái, gắt gao trừng mắt trong phòng khách mỗi người. Nàng bị Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường đống như đẩy, lảo đảo ngã tại băng lạnh trên sàn nhà, cổ tay cùng mắt cá chân chỗ ma thẳng xiết đến cực gấp, lưu lại thật sâu vết đỏ. "Chủ nhân, người mang đến." Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường lên một lượt trước một bước, có chút không người, thanh âm cung kính mà khiêm tốn, mang theo hoàn toàn thuận theo. Các nàng buông thõng tầm mắt, hai tay tự nhiên xuôi ở bên người, cùng ngày xưa tại Trần gia lăng lệ tưởng như hai người. Vệ Huy Vũ ánh mắt chậm rãi rơi vào Trần Nghệ Như trên thân, không có phẫn nộ, không có trào phúng, chỉ có một mảnh đạm mạc, phảng phất tại nhìn một kiện râu ria vật phẩm. Ân hắn nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm không cao, lại làm cho toàn bộ phòng khách bầu không khí càng lộ vẻ nghiêm trọng. Trần Nghệ Như dãy rủa lấy ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra khàn giọng gầm nhẹ, ánh mắt giống tôi độc đao, gắt gao nhìn chằm chằm Trần An Nhã. Trần An Nhã, ngươi tên phản đồ này, ta 6 tuổi đem ngươi từ đầu đường kiếm về, dạy võ công cho ngươi, để ngươi làm ám vệ thủ lĩnh, đợi ngươi như cháu gái ruột, ngươi lại dám phản bội ta. Nàng lại chuyển hướng Vệ Vi Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khắc cốt hận ý. Vệ Vi Vũ, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ lôi kéo người của ta, có gì tài ba? Ta cho ngươi biết, ngươi chết không yên lành. Trần gia cùng Vệ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vung tha hắn, ghế sofa bên trái Tiêu Vân Tâm khẽ cười một tiếng, để chén trà trong tay xuống, ngay chén cùng bàn trà va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng đứng người lên, chậm rãi đi đến Trần Nghệ Như trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt băng lãnh như sương. Trần Nghệ Như, ngươi sắp chết đến nơi còn ở nơi này nói dọa. Ngươi có phải hay không còn đang chờ các ngươi Trần gia tử sĩ, ám vệ, sát thủ tới cứu ngươi? Nàng dừng một chút, nhìn xem Trần Nghệ Như trong mắt lóe lên một tia chờ mong, khóe miệng ý cười càng lạnh hơn, không có ý tứ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngay tại ngươi cùng Vệ Minh Thanh tại trong lao trạch bày ra cá chết lưới rách thời điểm, Tiêu gia, Vân gia cùng cổ võ hiệp hội người đã liên thủ hành động, đem Trần gia cùng Vệ gia giải ở các nơi tử sĩ cứ điểm, ám vệ nơi ẩn thân toàn bưng. Từ thành Nam phế khí công xưởng đến ngoại ô nhà kho, từ các ngươi xếp vào tại giới kinh doanh nhãn tuyến đến dấu ở chỗ tối sát thủ, một tên cũng không để lại, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu Vân Tâm thanh âm nhẹ nhàng, lại giống trọng truy nện ở Trần Nghệ Như trong lòng, hiện tại Trần gia cùng Vệ gia, liền giống bị nổ răng lá hổ, chỉ còn lại có sắt giống. Cái gì? Trần Nghệ Như con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt hung ác trong nháy mắt bị chấn kinh cùng khó có thể tin thay thế, nàng lảo đảo muốn đứng lên, lại bị ma thằng gắt gao trói buộc, chỉ có thể chật vật co quắp trên mặt đất. Không, không có khả năng. Tử sĩ của ta đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn tinh anh, ám vệ cứ điểm càng là ẩn nấp mấy chục năm, các ngươi làm sao có thể? Ánh mắt của nàng đỗng nhiên chuyển hướng Trần An Nhã, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng chất vấn, là ngươi, nhất định là ngươi. Trần An Nhã, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đổ bật, ngươi là Trần gia ám vệ thủ lĩnh, chỉ có ngươi biết tất cả vị trí cứ điểm cùng ám hiệu, là ngươi đem những này nói cho bọn hắn, có phải hay không? Ta không xử bạc với ngươi a. Trần Nghệ Như thanh âm thê lương đứng lên, mang theo tiếng khóc nức nở cùng tuyệt vọng. 6 tuổi năm đó, là ta đem ngươi từ trong đống rác ôm trở về đến, trị bệnh cho ngươi, dạy ngươi học chữ, để cho ngươi kêu ta bác gái. Ta cho ngươi một ngôi nhà, cho ngươi người khác tha thiết ước mơ địa vị cùng quyền lực, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Vì cái gì a? Trần An Nhã dương mắt, nhìn về phía Trần Nghệ Như ánh mắt không có hận, cũng không có thương hại, chỉ có một mảnh yên tĩnh xa cách. Bởi vì chủ nhân ưu tú hơn, lợi hại hơn, thanh âm của nàng rõ ràng mà kiên định, mỗi một chữ cũng giống như châm một dạng đâm vào Trần Nghệ Như trong lòng. Ngươi cho ta, bất quá là gông xiềng và khống chế, nhưng chủ nhân cho ta, là chân chính tán thành cùng tân sinh. Tán thành? Tân sinh? Trần Nghệ Như giống như là nghe được chuyện cười lớn, điên cuồng địa đại cười lên, nước mắt lại theo gương mặt lăn xuống, một cái dùng tà thuật khống chế người khác ý chí ma quỷ, cũng xứng đàm luận tán thành. Trần An Nhã, ngươi bị hắn tẩy não. Ngươi thằng ngu này. Ý miệng, một mực trầm mặc Trần Vãn Đường đột nhiên mở miệng, thanh âm băng lãnh thấu xương. Nàng chậm rãi đi đến Trần Nghệ Như trước mặt, trong ánh mắt quẩn quẩn lấy bị đè nén 10 năm hận ý kiếp như là thực chất, cơ hồ muốn đem không khí đông kết. Nàng từ bên hông rút ra một thanh tiểu xảo chùy thủ tại dưới ánh đèn lóe hàn quang, chiếu ra nàng băng lãnh bên mặt. Trần Nghệ Như, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói những này sao? Trần Vãn Đường ngồi xổm người xuống, chùy thủ mũi nhọn nhẹ nhàng xẹt qua Trần Nghệ Như gương mặt, lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Ta thay ngươi coi 10 năm đau nhọn, thay ngươi diệt trừ đối lập, thay ngươi có vô số cái nhân mạng. Ta coi là chỉ cần ta đủ nghe lời, ngươi liền có thể buông tha người nhà của ta. Có thể ngươi đây, ngươi quay đầu liền giết cha mẹ ta, giết đệ đệ ta, ngay cả ta vừa đầy 3 tuổi chất nữ đều không có buông tha. Thanh âm của nàng bắt đầu run rẩy, không phải sợ sệt, mà là cực hạn phẫn nộ cùng thống khổ. Ngươi nói ta là của ngươi tốt chất nữ, nói ta là Trần gia sắc bén nhất đao, có thể ngươi lại tại sau lưng ta thọc vô cùng tàn nhẫn nhất một đao. Ngươi cho rằng ta quên những cái kia nợ máu sao? Ngươi cho rằng ta sẽ vĩnh viễn làm khôi lỗi của ngươi sao? Trần Nghệ Như bị trong mắt nàng hận ý dọa đến toàn thân run lên, vô ý thức muốn lui lại, lại bị ma thẳng một mực cố định tại nguyên chỗ. Trần Vãn Đường, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên, ngươi có thể có hôm nay võ công, đều là ta dạy cho ngươi. Dạy ta? Trần Vãn Đường cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt điên cuồng rốt cuộc không che giấu được, vậy ta liền nhờ ngươi dạy bản lĩnh của ta, từng chút đòi lại. Lời còn chưa dứt, nàng đỗng nhiên đưa tay, chùy thủ không chút do dự đâm vào Trần Nghệ Như bả vai. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt vang vọng phòng khách, Trần Nghệ Như thân thể kịch liệt co quắp, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt xốc xếch sần sám, nơi bả vai máu tươi hào hạt tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân sàn nhà. Nàng đau đến toàn thân phát run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn xem Trần Vãn Đường ánh mắt giống nhìn xem một cái lấy mạng lệ quỷ. Một đau này, là vì cha ta. Trần Vãn Đường thanh âm băng lãnh, không có chút nào dao động, nàng rút ra chùy thủ, mang ra một chuỗi huyết châu, lập tức vừa hung ác đâm vào Trần Nghệ Như một đầu khác bả vai. Một đau này, là vì mẹ ta. A, cứu mạng. Vệ Huy Vũ, ngươi để nàng dừng tay. Ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi Trần gia sản nghiệp, ngươi để nàng dừng tay a. Trần Nghệ Như đau đến nước mắt chảy ngang, ngày xưa kiêu ngạo cùng ngoan lệ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vô tận thống khổ cùng cầu khẩn. Trần Vãn Đường lại mắt điếc hai ngơ, truy thủ lần nữa rơi xuống, đâm vào Trần Nghệ Như trên đùi. Một đau này, là vì đệ đệ ta. Ngươi không phải thích nhất nhìn người khác thống khổ sao? Hiện tại đến với ngươi. Nàng mỗi một câu nói, liền đâm tiếp theo đau, động tác gọn gàng mà linh hoạt, trong ánh mắt hận ý theo máu tươi chảy xuôi một chút xíu phong thích. Tống Linh Vận mấy người an tĩnh nhìn xem, không có ngăn cản. Các nàng đều biết Trần Vãn Đường gặp phải, cũng minh bạch phần cửu hận này nặng bao nhiêu. Lý Mộc Cầm có chút quay mặt chỗ khác, Lương Thanh Giao cùng La Tử Nghiên ánh mắt phức tạp, Tiết Minh Lan thì nắm chặt nắm đấm, phảng phất tại là Trần Vãn Đường báo thủ tụ lực. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Trần Nghệ Như làm nhiều việc ác, đây là nàng nên được báo ứng. Vệ Huy Vũ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Thằng đến Trần Nghệ Như kêu thảm dần dần yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cơ hồ muốn bất tỉnh đi, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay, "Vãn Đường, dừng tay đi." Trần Vãn Đường động tác bỗng nhiên một trận, chủy thủ còn cắm ở Trần Nghệ Như trên bàn chân, nàng thở hổn hển, trong ánh mắt điên cuồng từ từ rút đi, chỉ còn lại có mỏi mệt cùng trống rỗng. Nàng nhìn xem Trần Nghệ Như hấp hối dáng vẻ, thanh âm khàn khàn nói, "Ta sẽ không để cho nàng chết đi dễ dàng như thế. Nàng thiếu ta, muốn từng chút còn." Nói xong, nàng rút ra chủy thủ, đứng người lên, yên lặng lui sang một bên, tùy ý máu tươi nhỏ xuống trên sàn nhà. Trần Nghệ Như co quắp trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, máu me khắp người, ánh mắt tan rã, không còn có ngày xưa phách lối. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, biết mình triệt để xong. Vệ Huy Vũ ánh mắt từ Trần Nghệ Như trên thân rời đi, rơi vào Trần An Nhã trên thân, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "An Nhã, ngươi bây giờ đi đón quản Trần gia." Trần An Nhã lập tức tiến lên một bước, không người đáp, "Là, chủ nhân." Trần gia nội bộ khẳng định còn có Trần Nghệ Như tử trung. Vệ Huy Vũ tiếp tục nói, đầu ngón tay vẫn như cũ khẽ chọc lấy đầu gối, "Ai dám phản kháng, liền giết ai." Bắt đầu từ ngày mai, Trần gia sẽ thành Tiêu gia thế lực phụ thuộc, tất cả sản nghiệp, ám vệ đều do Tiêu gia chủ tính chung điều phối. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ngươi là Trần gia ám vệ xuất thân, quen thuộc nơi đó quy củ cùng lòng người, dùng phương thức của ngươi để bọn hắn biết, hiện tại ai là Trần gia chủ tử. Trần An Nhã ánh mắt kiên định, không chút do dự, nàng thật sâu cúi đầu xuống, thanh âm rõ ràng mà cung kính, là, chủ nhân. Chương 156, hết thảy đều kết thúc. 1. Chương 156, hết thảy đều kết thúc. 1. Trần An Nhã thân ảnh biến mất ở phòng khách cửa ra vào. Cửa trước chỗ ánh đèn theo tiếng đóng cửa nhẹ nhàng lắc lư, cuối cùng trở nên yên lặng. Trong phòng khách chỉ còn lại có trên sàn nhà lan tràn vết máu, cùng Trần Nghệ Như thô trọng mà thống khổ tiếng thở dốc. Nàng nhìn xem cái kia phiến cửa lớn đóng chặt, phảng phất thấy được Trần gia triệt để sụp đổ tương lai. Trần An Nhã là nàng tín nhiệm nhất ám vệ thủ lĩnh, là nàng một tay điêu khắc lưỡi dao, bây giờ cây đao này lại trái lại đâm xuyên qua trái tim của nàng. Sợ hãi giống băng lạnh gian độc, trong nháy mắt cuốn lấy trái tim của nàng, để nàng toàn thân rét run, ngay cả răng cũng bắt đầu không bị khống chế run lên. Ngày xưa kiêu ngạo cùng ngoan lệ tại sự uy hiếp của cái chết trước mặt nát đến không chừa mảnh giáp. Trần Nghệ Như dãy rủa lấy lưỡi mèo thân thể, dây gai ma sắt rách ra cổ tay, mang đến bén nhọn đau đớn, lại làm cho nàng càng thêm thanh tỉnh ý thức được tình cảnh của mình. Nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng vệ gia chủ mẫu, Trần gia thực tế người cầm quyền, mà là một cái mặc người chém giết tù nhân. Vệ thiếu nàng khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt bởi vì mất máu cùng sợ hãi mà có chút mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ chủ vị cái kia thân ảnh tuổi trẻ. Thanh âm của nàng khàn giọng giống như bị giấy ráp mài qua, mang theo chưa bao giờ có hèn mọn, "Van cầu ngươi buông tha ta." Ta biết sai, nàng ngọ nghệ thân thể, tại băng lanh trên sàn nhà lôi ra một đạo bốn lượn vết máu, hướng phía Vệ Huy Vũ phương hướng gian nan bỏ sát. Môi động một cái, và vai cùng bắp đuổi vết thương liền truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, mồ hôi lạnh hỗn hợp có nước mắt cùng huyết thủy, tại trên mặt nàng gọ rửa ra chật vật khe rãnh. "Ta không nên, không nên để thiên tỷ chọc giận ngươi, lại càng không nên. Không phải này tử sĩ giết ngươi." Nàng nói năng lộn xộn xám hối lấy, những cái kia đã từng bị nàng coi là đương nhiên tính toán cùng tàn nhẫn, giờ phút này đều thành cầu xin sống sót thẻ đánh bạc. "Vệ thiếu, ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha ta lần này. Trần gia sản nghiệp, ta có thể đều cho ngươi. Không, cho Tiêu gia, cho Vân gia. Chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng." Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng bộ này chó vẫy bơi mừng chủ bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Trần Nghệ Như, ngươi bây giờ biết cầu tha. Lúc trước ngươi đối với A Vũ độc thủ, đối phó Tiêu gia, Vân gia thời điểm, làm sao không nghĩ tới sẽ có hôm nay?" Nàng chậm rãi đi đến Trần Nghệ Như trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đá bắp chân của nàng, vết thương bị đụng vào trong mắt, Trần Nghệ Như phát ra một tiếng thê lương kêu đau. "Ngươi cho rằng sản nghiệp của ngươi rất đáng tiền?" Tiêu Vân Tâm thanh em giống tôi băng, "Tiêu gia muốn không phải Trần gia điểm này dơ bẩn tiền, là ngươi thiếu nợ máu. Là ngươi những năm này dùng ám vệ, tử sĩ hại chết những cái kia vô tội tính mệnh." Trần Nghệ Như bị nàng đâm vào toàn thân run lên, trên mặt huyết sắc mất hết. Nàng biết Tiêu Vân Tâm thực sự nói thật, Trần gia sản nghiệp bên trong thấm đầy máu tươi, những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, ám sát, lũng đoạn, thứ nào lấy ra đều đủ nàng chết 100 lần. Có thể nàng không muốn chết, nàng còn không có sống đủ, còn không có nhìn thấy Vệ Huy Vũ trả giá đắt, làm sao cam tâm cứ như vậy chết đi. Nàng chuyển hướng Vân Thư Đồng, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, "Vân tiểu thư, Vân gia đời đời làm việc thiện, ngươi nhất là thiện tâm. Van cầu ngươi, xem ở Vân gia tổ tông trên mặt mũi, giúp ta nói câu lời hữu ích. Ta cam đoan, miễn là còn sống, về sau tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc các ngươi." Vân Thư Đồng khe khẽ lắc đầu, màu lam nhạt váy theo động tác hơi rung nhẹ, trong ánh mắt nhưng không có mảy may thương hại, "Trần phu nhân, thiện niệm xưa nay không là cho ác nhân. Ngươi buôn lậu những dược liệu kia, hại chết bao nhiêu cầu y bệnh nhân. Ngươi trong phòng đấu giá tăng vật, phía sau là bao nhiêu gia đình phá toái. Những này sổ sách, không phải một câu cam đoan liền có thể triệt tiêu." Thanh âm của nàng dịu dàng, nhưng từng chữ chu tâm, "Huống chi, ngươi thương chính là A Vũ ca ca, ta đoạn không có giúp ngươi cầu tình đạo lý." Trần Nghệ Như ánh mắt lại rơi xuống Tống Linh Vận trên thân, nàng nhớ kỹ nữ nhân áo đỏ này là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, nắm trong tay lấy ẩn thế gia tộc quyền sinh sát. "Tống hội phó!" Nàng cơ hồ là gào thét lên tiếng, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn nào, "Cổ võ hiệp hội không phải chú ý võ đạo nhân tâm sao? Ta biết sai, ta nguyện ý giải tán Trần gia ám vệ, tiêu hủy tất cả tử sĩ danh sách, chỉ cầu ngươi có thể xem ở cùng là ẩn thế gia tộc phân thượng, cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Tống Linh Vận buông xuống thưởng thức điện thoại, nếu mày nhìn về phía nàng, khoe miệng ý cười mang theo vài phần trêu tức, võ đạo nhân tâm, vậy cũng phải phân đối với người nào. Nàng đứng người lên, đi đến Trần Nghệ Như trước mặt, dùng mũi chân bước lên cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Ngươi cho Trần An Nhã gieo xuống trung tâm cổ thời điểm, làm sao không nghĩ tới nhân tâm? Ngươi để Vãn Đường khi 10 năm công cụ sát nhân thời điểm, làm sao không nghĩ tới nhân tâm? Nàng cúi người, xích lại gần Trần Nghệ Như bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, nói cho ngươi cái bí mật, ngươi những tử sĩ kia danh sách, cổ võ hiệp hội đã sớm lấy được. Hiện tại người của ngươi hoặc là chết, hoặc là phản, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách bàn điều kiện. Trần Nghệ Như con ngươi bỗng nhiên co vào, hy vọng cuối cùng như bị cuồng phong dập tắt ánh nến, triệt để dập tắt. Nàng co quắp trên mặt đất, ánh mắt tan rã, trong miệng lẩm bẩm, không. Không có khả năng Vệ Uy Vũ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, đầu ngón tay khẽ chọc đầu gối động tác chẳng biết lúc nào đã dừng lại. Hắn bình tĩnh nhìn xem Trần Nghệ Như từ dãy rủa đến cầu xin tha thứ, từ rảo biện đến tuyệt vọng, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, phản phất tại nhìn một trận không liên quan đến mình náo kịch. Thẳng đến Trần Nghệ Như tiếng cầu xin tha thứ dần dần yếu ớt, chỉ còn lại có vô ý thức nghẹn nào, hắn mới chậm rãi mở miệng. Trần Nghệ Như thanh âm của hắn cũng cao, lại rõ ràng truyền khắp phòng khách mỗi một góc, vượt trên tất cả nhỏ vụn tiếng vang, ngươi thật sự cho rằng, ngươi rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này, là bởi vì vận khí không tốt? Trần Nghệ Như mở miệng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Ngươi dùng ân tình bắt cóc Trần An Nhã, dùng người nhà uy hiếp Trần Văn Đường, dùng cổ trùng khống chế ám vệ, dùng giết chóc củng cố địa vị Vệ Uy Vũ, ánh mắt đảo qua nàng đầy người vết máu, ngựa khí đạm mạc giống như đang trần thuật một sự thật. Ngươi cho rằng những thủ đoạn này có thể để ngươi vĩnh viễn khống chế hết thảy? Lại không biết lòng người không phải gông xiềng có thể khóa lại, trung thành càng không phải là sợ hãi có thể đổi lấy. Hắn đứng người lên, màu đen áo sơ mi và áo tại dưới ánh đèn bạch ra một đạo lạnh lẽo đường vòng cung. Hắn đi đến Trần Nghệ Như trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt giống thực chất băng nhận, đâm xuyên qua nàng sau cùng tâm lý phòng tuyến. Ngươi tính toán cả đời, hại vô số người, bây giờ bất quá là tự ăn ác quả. Trần Nghệ Như nhìn xem hắn ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên bộc phát ra một trận điên cuồng kêu khóc, ta không phục. Vệ Uy Vũ, ngươi dựa vào cái gì thẩm phán ta? Ngươi dùng tà thuật khống chế An Nhã, dùng thế lực chèn ép Vệ gia trở ra, ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Ngươi cũng là đạo phủ, ngươi chết không yên lành. Chương 156, hết thảy đều kết thúc. 2, chương 156, hết thảy đều kết thúc. 2, khác nhau. Vệ Uy Vũ nhàn nhạt hỏi lại, khác nhau ở chỗ, ta từ trước tới giờ không mảnh dùng ân tình làm gông xiềng, càng sẽ không cầm người vô tội tính mệnh làm thẻ đánh bạc. Hắn quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc đứng tại nơi hẻo lánh Trần Vãn Đường, ánh mắt nhu hòa một chút, Vãn Đường, người này giao cho ngươi. Trần Vãn Đường đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức bị đè nén đã lâu cuồng hỉ cùng quyết tuyệt thay thế. Nàng bước nhanh về phía trước, có chút không người, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, lại kiên định lạ thường, là chủ nhân. Vệ Uy Vũ nhìn xem nàng nắm chặt chủy thủ tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa, biểu hiện tốt một chút. Biểu hiện được tốt, ta ban thưởng ngươi. Tạ ơn, chủ nhân. Trần Vãn Đường hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì rốt cục chờ đến giờ khắc này. 10 năm ẩn nhẫn, 10 năm nợ máu, rốt cục có tự tay chấm dứt cơ hội. Nàng thật sâu cúi đầu xuống, đem tất cả cảm xúc đều giấu ở đáy mắt, lại khi nhấc lên, chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Tống Linh Vận nhìn xem một màn này, vuốt vuốt điện thoại di động ngón tay dừng một chút, lập tức cười khẽ một tiếng, A Vũ đệ đệ ngược lại là biết làm người tình, cái này báo thù tư vị, nhưng so sánh bất luận cái gì ban thưởng đều để người thống khoái. Tiêu Vân Tâm bưng lên hơi lạnh bích loa xuân, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong đôi mắt mang theo một tia thoải mái, nhân quả tuần hoàn, vốn là nên như vậy. Vân Thư Đồng cầm ra khăn, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay cũng không tồn tại vết bẩn, ôn nhu nói, như vậy cũng tốt, Vãn Đường tâm sự, về sau nàng cũng có thể chân chính bắt đầu cuộc sống mới. Lý Mộc cầm túi đầu tại trên laptop viết xuống một hàng chữ cuối cùng, khép lại cuốn vở lúc, thấu kính sau ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, Lương Thanh Giao chắp tay trước ngực, giống như là tại vì sắp mất đi sinh mệnh mặc niệm, nhưng không có ngăn cản ý tứ, Tiết Minh Lan cùng La Tử Nghiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hết thảy đều kết thúc bình tĩnh. Trần Nghệ Như nhìn xem Trần Vãn Đường từng bước một đi hướng chính mình, cặp kia đã từng đối với nàng nói gì nghe nấy trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại có tan không giá hận ý cùng sát ý lạnh như băng. Nàng triệt để luôn uống, thân thể kịch liệt uốn éo, trong miệng phát ra thê lương thét lên, không cần. Vệ Uy Vũ, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Ta là Vệ gia chủ mẫu, ta là Trần gia người cầm quyền, ta là Vệ Minh Thanh thế tử. Các ngươi giết ta, Vệ gia cùng Trần gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Vệ gia? Tiêu Vân Tâm cười nạo một tiếng, Vệ Minh Thanh hiện tại tự thân khó đảm bảo, Vệ gia nội bộ loạn thành một bầy, các loại An Nhã tiếp quản Trần gia, cái thứ nhất muốn thanh lý chính là cùng ngươi cấu kết Vệ gia dư nghiệt. Ngươi cảm thấy còn có người sẽ vì ngươi báo thù? Trần Nghệ Như thét lên im bặt mà dừng, trên mặt huyết sắc mất hết. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình thật thành người cô đơn, những cái kia đã từng phụ thuộc thế lực của nàng, e ngại tộc nhân của nàng, thậm chí trượng phu của nàng, cũng sẽ không lại đến cứu nàng. Tuyệt vọng giống như là thủy triều đưa nàng bao phủ, nàng co quắp trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, ngay cả dãy rủa khí lực cũng không có. Trần Vãn Đường đi đến trước mặt nàng, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Trên sàn nhà vết máu dính ướt nàng ống quần, nàng lại không thèm để ý chút nào. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra Trần Nghệ Như trên trán xốc xếch sợi tóc, động tác lại mang theo một tia quỷ dị ôn nhu, phảng phất tại vuốt ve một kiện hi hữu chân bảo. Còn nhớ rõ sao? Trần Vãn Đường thanh âm rất nhẹ, giống gió đêm phất qua mặt hồ, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, 10 năm trước, ngươi cũng là dạng này ngồi xổm ở trước mặt ta, nói cho ta biết, chỉ cần ta nghe lời, liền có thể bảo đảm người nhà của ta bình an. Đầu ngón tay của nàng xẹt qua Trần Nghệ Như khuôn mặt tái nhợt, nơi đó còn giữ vừa rồi truy thủ xẹt qua ngấn nhạt. Có thể ngươi là lại phái người đốt đi nhà ta phòng ở, giết cha ta, giết mẹ ta, giết ta vừa sẽ gọi cô tiểu chất nữ. Bọn hắn đến chết cũng không biết, vì cái gì ngày bình thường đối bọn hắn vẻ mặt ôn hòa Nghệ Như bác gái lại đột nhiên trở nên nhẫn tâm như vậy. Trần Nghệ Như bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm. Sợ hãi để nàng toàn thân cứng ngắc, ngay cả nước mắt đều chảy không ra ngoài. Ngươi dạy ta lúc giết người nói, đao phải nhanh, tâm yếu hung ác, dạng này mới có thể còn sống. Trần Vãn Đường cầm lấy rơi xuống ở một bên truy thủ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lao qua lưỡi đao sắc bén, phía trên vết máu tại dưới ánh đèn hiện ra màu đỏ sậm ánh sáng. Ta một mực nhớ kỹ ngươi nói, 10 năm, mỗi một ngày đều nhớ kỹ. Nàng chậm rãi giơ chùy thủ lên, mũi lao nhắm ngay Trần Nghệ Như trái tim. Trần Nghệ Như con ngươi bỗng nhiên phóng đại, thân thể kịch liệt co quắp một chút, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào. Ngươi nói ta là Trần gia sắc bén nhất đao? Trần Vãn Đường trong ánh mắt không có hận, cũng không có đau nhức, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh, phảng phất tại kể ra một kiện không liên quan đến mình chuyện cũ. Hiện tại, cây đao này nên trả lại cho ngươi. Trong phòng khách không khí phảng phất đọc lại, đèn treo bằng thủy tinh quang mang rơi vào trên chùy thủ, phản xạ ra một đạo lạnh lẽo hàn quang. Vệ Vi Vũ, Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng bọn người lặng lặng mà nhìn xem, không nói gì, cũng không có động. Đây là Trần Vãn Đường chiến trường, là nàng nhất định phải tự tay chấm dứt ân oán. Trần Vãn Đường cánh tay có chút dùng sức, chùy thủ mũi nhọn đã đâm rách Trần Nghệ Như sườn xám, chống đỡ tại nàng trên da thịt. Trần Nghệ Như thân thể bỗng nhiên kéo căng, trong mắt buộc phát ra sau cùng dục vọng cầu sinh, lại chỉ có thể vô ích cực khổ mà nhìn xem thanh kia quen thuộc chùy thủ, đó là năm đó Trần Nghệ Như tự tay đưa cho nàng lễ thành nhân. Ngươi thiếu ta, hôm nay nên trả sạch. Trần Vãn Đường thanh âm lạnh đến giống tới từ địa ngục chỗ sâu, không có một tia nhiệt độ. Nàng nhìn xem Trần Nghệ Như trong mắt sợ hãi, nhìn xem tấm kia đã từng tràn ngập uy nghiêm cùng tính toán mặt, bây giờ chỉ còn lại có vặn vẹo tuyệt vọng. 10 năm ẩn nhẫn, 10 năm thống khổ, 10 năm cứu hận, tại thời khắc này rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Không có lời thừa thãi, không do dự dừng lại. Trần Vãn Đường ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, cánh tay dùng sức hướng phía dưới đâm một cái, chết đi. Thanh âm băng lãnh tại yên tĩnh trong phòng khách nổ tung, mang theo báo thù quyết tuyệt, cũng mang theo hết thảy đều kết thúc nặng nề. Truy thủ không có trôi mà vào, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ Trần Vãn Đường ống tay áo, cũng bao phủ hoàn toàn Trần Nghệ Như sau cùng nghẹn nào. Trần Nghệ Như thân thể bỗng nhiên co quắp một chút, lập tức triệt để sủi lơ xuống dưới, tan rã trong con mắt chiếu đến đèn treo bằng thủy tinh qua mang, một chút xíu cuối cùng đã mất đi tất cả ánh sáng màu. Trong phòng khách lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió, cùng Trần Vãn Đường thô trọng lại bình tĩnh tiếng hít thở. Nàng nắm chùy thủ tay run nhẹ nhẹ, nhưng không có buông ra, phảng phất muốn đem 10 năm này cừu hận đều đính tại cây đao này bên trên, đính tại Trần Nghệ Như băng lãnh trong thân thể. Vệ Huy Vũ ánh mắt rơi vào trên người nàng, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Chương 157, Trần gia đổi chủ. Chương 157, Trần gia đổi chủ. 1. Bóng đêm bao phủ Trần gia lão trạch, mái cong sườn bình ở dưới ánh trăng phát họa ra lạnh lẽo hình dáng. Cùng vệ gia lão trạch bối rối khác biệt, Trần gia giờ phút này tràn ngập một loại quỷ dị yên tĩnh, giống như là trước khi mưa báo tới ngạt thở cảm giác. Trần Nghệ Như mất liên lạc tin tức sớm đã ở hạch tâm tộc nhân bên trong truyền ra, ám vệ cứ điểm bị bưng, tử sĩ toàn quân bị diệt tin tức càng là giống ôn dịch giống như lan tràn, để tòa này trăm năm lão trạch trong không khí đều tung bay sợ hãi hương vị. Trong chính sảnh, Trần gia mấy vị trưởng lão cùng hạch tâm tộc nhân ngồi vây chung một chỗ. Anh đến tại trên mặt bọn họ bỏ ra pha tạp quang ảnh, chiếu ra từng tấm lo nghĩ, nghi kỵ nhưng lại cố gắng chấn định mặt. Cầm đầu đại trưởng lão Trần Hạc Niên chống quải trượng đầu rồng, ngón tay không ngừng nuốt ve thân trượng đường vân, con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy bất an, Nghệ Như đến cùng đi đâu? Ám vệ truyền về tin tức nói nàng bị Vệ Huy Vũ người mang đi, có phải thật vậy hay không? Ngồi tại hắn dưới tay nhị trưởng lão Trần Hiển Minh sắc mặt tâm trầm, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Mấu chốt là ám vệ hệ thống hủy sạch, trong tay chúng ta thẻ đánh bạc không có. Những cái kia bị chúng ta nắm nhược điểm hiệu buôn trường quỹ, quan viên cũng bắt đầu dục dịch, lại không nghĩ biện pháp ổn định cục diện, Trần gia sắp xong rồi. Ổn định cục diện? Làm sao ổn? Tam trưởng lão Trần Nhược Lan là cái mặc màu đậm cân vạt quái tử phụ nhân, ngựa khí chuông loa, Tiêu gia cùng Vân gia người đều mau đánh đến ra môn a, cổ võ hiệp hội còn đem chúng ta xóa tên, hiện tại ai còn sẽ bán Trần gia mặt mũi? Ta nhìn à, đều là Trần Nghệ Như gây họa, nhất định phải đi treo chọc Vệ Huy Vũ, hiện tại kéo cả chính mình vào, còn muốn kéo toàn bộ Trần gia xuống nước. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Trần Hiển Minh bỗng nhiên đập bàn, Nghệ Như là gia chủ, nàng làm cái gì cũng là vì Trần gia. Nếu không phải nàng thủ đoạn cương ngạnh, Trần gia sớm đã bị gia tộc khát vớt. Vì Trần gia, Trần Nhược Lan cười lạnh, nàng là vì quyền lực của mình. Những năm này nàng dùng những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn khống chế chúng ta, hiện tại tốt, nàng nhược điểm rơi vào Vệ Huy Vũ trong tay, chúng ta đều muốn đi theo không may. Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, ánh nến bị khí lưu gợi lên, quang ảnh kịch liệt lay động, giống như là đang cười nạo đám người này nội chiến. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, mang theo không dùng sai phân biệt cảm giác các bác. Trong chính sảnh cãi lộn trong nháy mắt ngừng, tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào, tay không tự giác sờ về phía bên hông vũ khí. Kẹt kẹt, nặng nghề cửa gỗ bị đẩy ra, gió lạnh lôi cuốn lấy dạ lộ rớt vào, thổi đến ánh nến suýt nữa dập tắt. Trần An Nhã một thân quần áo bó màu đen, dáng người thẳng đứng tại cửa ra vào, ánh trăng ở sau lưng nàng lôi ra cái bóng thật dài, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Phía sau nàng đi theo hai đội nhân mã, bên trái là Tiêu gia hộ vệ, thân mang màu xám bạc tình trang, bên hông bội đao, khí thế trầm ổn, bên phải là Vân gia ám vệ, y phục dạ hành màu đen, trên mặt che lụa mỏng, chỉ lộ ra từng đôi sắc bén con mắt. Hai đội nhân mã phân loại hai bên, động tác đều nhịp, im lặng tỏ rõ lấy thực lực tuyệt đối. Trần An Nhã, Trần Hạc Niên chủ quải trượng đứng người lên, con mắt đục ngầu bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi không phải đi theo gia chủ chấp hành nhiệm vụ đi sao? Làm sao lại Trần An Nhã không có trả lời hắn vấn đề, trực tiếp đi vào chính sảnh, màu đen dày dẫm tại trên tấm đá xanh, phát ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại mọi người đáy lòng bên trên. Nàng đi đến trong chính sảnh đường, ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi mỗi người, thanh âm băng lãnh mà rõ ràng, Trần Nghệ Như đã bị cầm, Trần gia ám vệ, tử sĩ toàn diện, từ giờ trở đi, Trần gia do ta tiếp quản. Ngươi nói cái gì? Trần Hiển Minh bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi một cái ám vệ thủ lĩnh, cũng dám ngấp nghé vị trí gia chủ. Nghệ Như coi như bị bắt, cũng không tới phiên ngươi làm càn. Làm càn? Trần An Nhã nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, Trần Hiển Minh, ngươi tháng trước tham ô gia tộc dược liệu buôn bán công khoản, ở ngoài thành mua 3 tòa trạch viện nuôi ngoại thất, sổ sách ta đã lấy được, con của ngươi tại phòng đấu giá dùng đồ dọn đổi chân phẩm, giá họa cho Vân gia hiệu bơn, chứng cứ ta cũng có. Những sự tình này, cần ta trước mặt mọi người niệm đi ra sao? Trần Hiển Minh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, như bị rút đi tất cả khí lực, lảo đảo ngồi trở lại trên ghế, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Đây đều là hắn chôn sâu đáy lòng bí mật, chỉ có Trần Nghệ Như biết, dùng để nắm thóp của hắn, không nghĩ tới Trần An Nhã vậy mà cũng nhất thanh nhị sợ. Trong chính sảnh một mảnh xôn xao, những người khác nhìn về phía Trần An Nhã ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt người này không chỉ có là ám vệ thủ lĩnh, càng là nắm giữ Trần gia tất cả mọi người bí mật người gian ác, Trần Nghệ Như dùng để khống chế bọn hắn những cái kia nhược điểm, Trần An Nhã tất cả đều kế thừa. Ngươi đây làm nữ phản. Trần Hạc Niên tức giận đến toàn thân phát run, quải trượng nặng nề mà đập xuống đất, Trần gia quy củ, vị trí gia chủ chỉ có thể do chủ mạch kế thừa, ngươi một cái họ khác cô nhi, cũng xứng quy củ. Trần An Nhã đánh gây hắn, ánh mắt rơi vào Trần Hạc Niên trên thân, đại trưởng lão, ngài 3 năm trước đây vì để cho cháu trai tiến vào cổ võ hiệp hội, dùng gia tộc chân tàng ngàn năm tuyết liên hối lộ hiệp hội trưởng lão, việc này nếu để cho cổ võ hiệp hội biết, ngài cảm thấy bọn hắn sẽ làm như thế nào xử trí? Trần Hạc Niên mặt bá một chút trắng, há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Ngàn năm tuyết liên là Trần gia trấn tộc chi bảo, hắn bụng trộm tham ô vốn là phạm vào tối kỵ, huống chi là dùng để đốt lót, một khi ra ánh sáng, hắn không chỉ có sẽ bị trục xuất gia tộc, chỉ sợ còn muốn đứng trước cổ võ hiệp hội truy cứu trách nhiệm. Trần Nhược Lan nhìn xem trước hai vị trưởng lao thảm trạng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô ý thức muốn lui lại, lại bị Trần An Nhã ánh mắt khóa chặt. Tam trưởng lão Trần An Nhã thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, ngài cùng vệ gia tam quản gia tư thông nhiều năm, dùng Trần gia dược liệu đổi vệ gia đồ cổ, trong đó thậm chí có mấy món là quốc gia cấp 1 bảo hộ văn vật. Những này giao dịch ghi chép, ta chỗ này có dòng giá ba dương. Trần Nhược Lan hét lên một tiếng, tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt so giấy còn trắng. Nàng vẫn cho là việc này làm được không chê vào đâu được, không nghĩ tới sớm đã bị Trần Nghệ Như nhìn ở trong mắt, còn bị Trần An Nhã cầm được điểm. Trong chính sảnh triệt để an tĩnh, tất cả mọi người cúi đầu, không dám thở mạnh. Bọn hắn nhìn xem Trần An Nhã tấm kia băng lãnh mặt, phản phất thấy được Trần Nghệ Như bóng dáng, không, so Trần Nghệ Như càng đáng sợ, Trần Nghệ Như chí ít còn biết dùng ân tình cùng gia tộc đóng gói khống chế, mà Trần An Nhã thủ đoạn đơn giản trực tiếp, uy hiếp trắng trợn, lại tinh chuẩn đâm trúng mỗi người chỗ yếu hại. Còn có ai không phục? Trần An Nhã ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Trần Nghệ Như đổ, Trần gia không có khả năng tán. Nhưng người nào nếu là muốn nhân cơ hội làm loạn, hoặc là cấu kết ngoại nhân, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta không phục. Một cái tuổi trẻ tộc nhân đột nhiên đứng lên, hắn là Trần Nghệ Như bà con xa chất tử Trần Võ, ỷ vào Trần Nghệ Như thế trong gia tộc hành hành bá đạo, giờ phút này mắt đỏ quát, ngươi chính là tên phản đồ, là ngươi đem ám vệ cứ điểm bán cho Tiêu gia, ngươi hại chết gia chủ, còn có mặt mũi tới tiếp quản Trần gia, ta muốn giết ngươi là gia chủ báo thù. Nói, hắn rút ra bên hông trường đao, hướng phía Trần An Nhã bỗng nhiên bổ tới. Lưỡi đao mang theo tiếng gió, khí thế hùng hổ, hiển nhiên cũng là luyện qua mấy năm võ đạo. Chương 157, Trần gia đổi chủ. 2, chương 157, Trần gia đổi chủ. 2, trong chính sảnh người đều lên tiếng kinh hô, Trần Hạc Niên bọn người càng là khẩn trương nhìn xem, đã hy vọng Trần Võ năng giết cái này phản đồ lại sợ chọc giật tiêu, vân lượng ra người. Nhưng mà, Trần An Nhã ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ngay tại Trần Võ đao sắp chặt tới trên người nàng lúc, một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện giống như lướt qua, chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, Trần Võ trường đao bị ngạnh sinh sinh đánh bay, cả người kêu thảm bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường, miệng phun máu tươi, ngất đi. Xuất thủ là Vân gia ám vệ, hắn lặng yên không một tiếng động lui về tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ động đậy, chỉ có hai ánh mắt lạnh như băng kia chứng minh vừa rồi lôi đỉnh một kích. Còn có ai? Trần An Nhã mở miệng lần nữa, trong thanh âm không có chút nào gợn sóng, phảng phất vừa rồi chỉ là nghiến chết một con kiến. Trong chính sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy. Trần Võ thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như người nổi bật, lại bị đối phương một chiêu miểu sát, cái này đủ để chứng minh Trần An Nhã thế lực sau lưng có bao nhiêu đáng sợ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Trần An Nhã không phải cô quân phân chiến, phía sau nàng đứng đấy chính là Tiêu gia, Vân gia, thậm chí khả năng còn có cổ võ hiệp hội. Ta duy trì Trần thủ lĩnh tiếp quản Trần gia. Trần Hạc Niên trước hết nhất kịp phản ứng, hắn trụ quả trượng, run rẩy đứng lên, đối với Trần An Nhã có chút không lời, chỉ cần có thể bảo trụ Trần gia, ai quản lý chủ đều như thế. Có đại trưởng lão dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, chúng ta duy trì Trần thủ lĩnh. Trần thủ lĩnh quen thuộc gia tộc sự vụ, bởi ngài tiếp quản thích hợp nhất. Chỉ cần có thể ổn định cục diện, chúng ta đều nghe ngài. Trần An Nhã nhìn xem bọn này mượn gió bẻ măng người, ánh mắt không có biến hóa chút nào. Nàng biết, những người này không phải thật tâm thần phục, chỉ là e ngại trong tay nàng nhược điểm cùng thế lực sau lưng, nhưng cái này đủ. Rất tốt, nàng nhẹ gật đầu, thanh âm lạnh lùng như cũ, từ giờ trở đi, Trần gia tất cả sản nghiệp, sổ sách, khố phòng chìa khóa, toàn bộ giao cho ta trưởng quản. Các bộ môn người phụ trách lập tức đem đầu tay sự vụ chỉnh lý tốt, sau nửa canh giờ đưa đến ta thư phòng. Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào Trần Hiển Minh trên thân. Trần Hiển Minh, ngươi tham ô công khoản hạn ngươi trong 3 ngày bổ sung, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Hiển Minh liền vội vàng gật đầu, là, ta nhất định bổ sung. Trần Hạc Niên, Trần An Nhã vừa nhìn về phía đại trưởng lão, ngươi phụ trách Trần An gia tộc chi thứ, nói cho bọn hắn Trần gia sẽ không đổ, an phận thủ thường có thưởng, châm ngòi thổi gió. Theo gia quy xử trí. Là, lão hủ minh bạch. Trần Hạc Niên vội vàng đáp. Trần Nhược Lan, Trần An Nhã ánh mắt cuối cùng rơi vào tam trưởng lão trên thân, ngươi cùng vệ gia giao dịch lập tức kết thúc, tất cả văn vật giao lên, ta sẽ cho người xử lý sạch sẽ. Trần Nhược Lan sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám phản bác, chỉ có thể run rẩy gật đầu. Là an bài xong những này, Trần An Nhã quay người nhìn về phía sau lưng Tiêu gia hộ vệ đội trưởng, "Trương đội trưởng, làm phiền ngươi dẫn người giữ vững Trần gia từng cái cửa ra vào, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được ra vào." "Là." Trương đội trưởng ôm quyền đáp, lập tức đối với thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hộ vệ cấp tốc phân tán ra đến, tiếp quản Trần gia phòng ngự. Vân gia ám vệ thủ lĩnh cũng tới trước một bước, "Trần thủ lĩnh, chúng ta đã khống chế Trần gia dược liệu kho, phòng đấu giá cùng hậu cần công ty, tất cả hạch tâm sản nghiệp đều tại trong khống chế." "Rất tốt." Trần An Nhã thỏa mãn gật gật đầu. Các ngươi lưu lại một đoàn người hiệp trợ ta, những người khác nguyên địa chờ lệnh. Là xử lý xong đây hết thảy, Trần An Nhã không có chút nào dừng lại, quay người đi hướng Trần Nghệ Như thư phòng. Gian kia tượng trưng cho Trần gia quyền lực hạch tâm thư phòng, từ hôm nay trở đi sẽ thuộc về nàng. Đẩy cửa ra, trong thư phòng bài trí vẫn như cũ, gỗ tử đàn trên bàn sách còn để đó Trần Nghệ Như chưa xem xong hồ sơ, trong không khí tựa hồ còn lưu lại trên người nàng hoa cúc tím hương khí. Trần An Nhã đi đến trước bàn sách, cầm lấy trên bàn gia chủ lệnh bài, băng lãnh ngọc thạch xúc cảm truyền đến, để nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đã từng nàng coi là tấm lệnh bài này là xa không thể chạm mộng tưởng, là Trần Nghệ Như không chế hết thể biểu tượng, mà bây giờ nó ngay tại trong tay mình. Nàng đem lệnh bài nắm chặt, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng, Trần gia lão trạch hình dáng vẫn như cũ, cũng đã đổi chủ nhân. Nàng biết đây chỉ là bắt đầu, sau đó nàng muốn làm là thanh lý Trần Nghệ Như lưu lại cục diện rồi dám chỉnh hợp Trần gia thế lực, để nó trở thành vệ uy vũ trong tay sắc bén nhất kiếm. Sau nửa canh giờ, các bộ môn người phụ trách đem sự vụ sửa soạn xong hết, đưa đến thư phòng. Trần An Nhã dần dần thẩm duyệt, nàng đối với Trần gia vận tác như lòng bàn tay. Rất nhanh liền phát hiện mấy chỗ chuyện ẩn ở bên trong, có người thừa cơ tham ô tiền vốn, có người âm thầm cấu kết ngoại địch, còn có người muốn đem hoạch tâm kỹ thuật chuyển di ra ngoài. Những người này toàn bộ cầm xuống. Trần An Nhã đem danh sách đưa cho Vân gia ám vệ, ngựa khí không chút do dự, chứng cứ vô cùng xác thực, theo gia quy xử trí, giết gà dọa khỉ. Là ám vệ lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Trần gia trong lão trạch truyền đến vài tiếng kêu thảm, nhưng lại cấp tốc bị áp chế xuống dưới, lại không người dám có dị tâm. Cùng ngày bên cạnh nổi lên ngân bạch sát lúc, Trần gia cục diện rốt cục ổn định lại. Hạch tâm sản nghiệp bị khống chế, không an phận tộc nhân bị thanh lý, những người còn lại hoặc e ngại hoặc tuân theo, lại không người dám công khai phản đối. Trần Hạc Niên các loại trưởng lão ký một lá thư, đề cử Trần An Nhã là Trần gia tân nhiệm gia chủ, nhận lấy viên kia biểu tượng quyền lực lệnh bài. Trần An Nhã đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn xem luồng thứ nhất tia nắng ban mai chiếu xuống Trần gia lão trạch trên nóc nhà, đem mảnh ngói nhuộm thành màu vàng. Nàng biết, từ giờ khắc này, nàng không còn là Trần Nghệ Như bóng dáng, không còn là mặc người điều khiển ám vệ thủ lĩnh, mà là Trần gia chủ nhân mới. Đơn giản rửa mặt thay quần áo khác, Trần An Nhã không có dừng lại, mang theo mấy tên thân tín rời đi Trần gia lão trạch, hướng phía Huy Viên phương hướng tiến đến. Nàng biết, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy nàng báo cáo. Huy Viên lầu chính trong phòng khách, mùi máu tươi đã bị dọn dẹp sạch sẽ, sàn nhà sáng bóng như mới, phảng phất đêm qua hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Vệ Huy Vũ vẫn như cũ ngồi tại chủ vị, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng một trái một phải bồi tiếp hắn, Tống Linh Vận, Lý Mộc Cầm mấy người cũng tại, bầu không khí bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Trần Vãn Đường đã dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên người, đổi một thân sạch sẽ màu xám nhạt đồ bộ, an tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh, trong ánh mắt không có đêm qua điên cuồng, chỉ còn lại có một loại thoải mái sau bình tĩnh. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra, Trần An Nhã đi đến, nàng dáng người thẳng, mang trên mặt một tia mỏi mệt, lại khó nén đáy mắt sắc bén. Nàng đi đến vệ Huy Vũ trước mặt, có chút không người, thanh âm cung kính mà kiên định, "Chủ nhân, Trần gia đã về phụ chủ nhân." Vệ Huy Vũ dương mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Hắn biết Trần An Nhã năng lực, lại không nghĩ rằng nàng có thể nhanh như vậy liền triệt để khống chế Trần gia. Xem ra Huyền Dương Lạc Cấn không chỉ có thuần phục ý chí của nàng, càng kích phát nàng cất giấu phong mang. "Vất vả." Vệ Huy Vũ nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia khen ngợi. Trần An Nhã cúi đầu, "Là chủ nhân hiệu lực, là thuộc hạ bản phận." Vệ Huy Vũ nết môi cười một tiếng, màu đen áo sơ mi và táo tại ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra ánh sáng dịu dịu. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận bọn người, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, "Đi thôi, nên đi vệ gia cùng Vệ Minh thanh tính tổng nợ." Chương 158, lao trạch kinh biến. Chương 158, lao trạch kinh biến. Một, Vệ Minh Thanh tại một trận kịch liệt đau đầu bên trong tỉnh lại, phần gãy cùng cảm giác đau giống như là bị trọng truy nảy qua, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đông nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt là thư phòng quen thuộc khắc hoa đoàn rồng, chót mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt đàn hương, có thể trong không khí lại thiếu đi vẹn kia thuộc về Trần Nghệ như hoa cúc tím hương khí. T, hắn dây rủi lấy ngồi dậy, toàn thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh, nhất là phần gáy vị trí, hơi chút chuyển động liền đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Đêm qua mảnh vỡ ký ức giống như bọt tới, Trần An Nhã đột nhiên xuất hiện, câu kia băng lãnh chủ nhân còn có phần gáy chuyển đến đau nhức kịch liệt. Hắn bỗng nhiên túi đầu nhìn về phía bên người sàn nhà, nơi đó trống rỗng, chỉ có một đạo nhàn nhạt lôi kéo vết tích, Trần Nghệ Như không thấy. Trần Nghệ Như. Vệ Minh thanh thanh âm khàn khàn, mang theo say rượu giống như khô khốc, hắn nhìn quanh toàn bộ thư phòng, gỗ tử đàn, cái ghế trống không, hoa lê một trên bàn sách hồ sơ rơi là tả trên đất, lại duy chỉ có không thấy cái kia màu xanh sẫm thân ảnh. Khủng hoảng trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn, hắn lảo đảo đứng lên, bởi vì động tác quá mau, mang đổ trong tay cái ghế, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Người tới. Vệ Trung. Vệ Minh thanh gào thét, trong thanh âm mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy. Hắn xông ra bàn đọc sách, ánh mắt đảo qua thư phòng mỗi một hẻo lánh, cửa sổ đóng chặt, không có đánh dấu vết tích, có thể Trần Nghệ Như tựa như hư không tiêu thất một dạng, ngay cả một tia khí tức đều không có lưu lại. Gia chủ. Gia chủ ngài tỉnh. Vệ Trung lộn nhào xông vào thư phòng, nhìn thấy Vệ Minh thanh dáng vẻ chật vật, còn có rơi lả tả trên đất bừa bộn, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Gia chủ, ngài không có sao chứ? Đêm qua phát sinh cái gì? Vệ Minh thanh một thanh nắm chặt Vệ Trung cổ áo, con mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ngựa khí hung ác giống như muốn ăn thịt người. Trần Nghệ Như đâu? Nàng đi đâu? Đêm qua là ai canh giữ ở bên ngoài? Vì cái gì không ai tiến đến? Vệ Trung bị hắn nắm chặt đến thở không nổi, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói, nhà. Gia chủ, đêm qua chúng ta một mực canh giữ ở bên ngoài thư phòng, không nghe thấy bất luận động tĩnh gì à? Mà lại cửa sổ đều là từ bên trong khóa kín, chúng ta coi là ngài cùng phu nhân ở bên trong chuyện thương lượng, liền không có dám quấy rầy không nghe thấy động tĩnh. Vệ Minh thanh giống giận đem hắn hất ra, Vệ Trung lảo đảo đâm vào trên giá sách, đau đến nghe răng trợn mắt, người nàng không có. Trần Nghệ Như không thấy. Các người đam phế vật này, canh giữ ở bên ngoài ngay cả cá nhân không có cũng không biết. Phu nhân không thấy. Vệ Trung mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Chúng ta đêm qua luân phiên phòng thủ, đừng nói người, ngay cả con ruồi cũng bay không vào thư phòng a. Không có khả năng. Vệ Minh thanh tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào trên sàn nhà đạo ngấn nhạc kia, đó là cái gì? Đây rõ ràng là lôi kéo vết tích, khẳng định là có người đem nàng mang đi. Là Trần An Nhã, nhất định là nàng. Đêm qua Trần An Nhã câu kia băng lãnh chủ nhân còn tại bên tai tiếng vọng, Vệ Minh thanh giờ phút này mới hậu chi hậu giác ý thức được, cái kia hắn chưa bao giờ để ở trong mắt ám vệ thủ lĩnh, không chỉ có phản bội Trần Nghệ Như, còn dám tại Vệ gia láo trạch độc thủ. Nhanh, tìm kiếm cho ta. Vệ Minh thanh chỉ vào cửa ra bảo, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà khàn giọng, đem toàn bộ Vệ gia láo trạch lật qua. Coi như đào ba thước đất, cũng phải đem Trần Nghệ Như cùng Trần An Nhã tìm ra. Còn có, điều tất cả giám sát. Cha đêm qua ra vào láo trạch mỗi người. Là. Vệ Trung không dám thất lễ, lộn nhào chạy ra ngoài, lập tức triệu tập nhân thủ điều tra. Rất nhanh, Vệ gia láo trạch liền loạn thành hỗn loạn. Bọn hộ vệ cầm đèn tin, tại đình viện, hành lang gấp khúc, núi giả, trong bụi cây cẩn thận điều tra, trong phòng quan sát bọn hộ vệ tiến nhanh lấy đêm qua thu hình lại, hai mắt không dám nháy một cái. Có thể một canh giờ trôi qua, điều tra người lần lượt trở về báo cáo, tất cả đều là không thu hoạch được gì. Gia chủ, các nơi đều lục soát khắp, không có phát hiện phu nhân cùng Trần An Nhã tung tích. Vệ Trung đầu đầy mồ hôi chạy về thư phòng, sắc mặt trắng bệnh, giám sát cũng tra xét, đêm qua trừ tuần tra hộ vệ, không có bất kỳ người nào tới gần thư phòng, ngay cả chỉ có thể nghi bóng dáng đều không có phế vật. Một đám phế vật. Vệ Minh thanh nắm lên trên bàn nghiên mực, hung hăng đập xuống đất, mực nước văng khắp nơi, tung tóe Vệ Trung một thân, làm sao có thể tìm không thấy? Hai người các nàng, chẳng lẽ có thể hư không tiêu thất? Vệ Trung dọa đến quỳ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu, gia chủ bất giận. Chúng ta thật tận lực. Trần An Nhã cùng cái kia Trần Văn Đường, các nàng ẩn nấp chi thuật quá lợi hại, chỉ sợ là dùng cái gì đặc thù biện pháp, tránh đi tất cả hai mắt cùng giám sát. Vệ Minh thanh tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, hắn biết Vệ Trung thực sự nói thật. Trần An Nhã là Trần gia ám vệ thủ lĩnh, ẩn nấp truy tung vốn là nàng cường hạng, lại thêm cái kia đồng dạng phản bội Trần Nghệ như Trần Văn Đường, hai cái đỉnh tiêm ám vệ sát thủ liên thủ, muốn thần không biết quỷ không hay mang đi một người, xác thực có khả năng làm đến. Nhưng hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, Trần Nghệ như rơi vào Vệ Vi Vũ trong tay, mang ý nghĩa Trần gia bí mật, Vệ gia nhược điểm đều có thể bị tiết lộ đi ra. Vệ Vi Vũ, lại là ngươi. Vệ Minh thanh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong mắt hiện đầy tơ máu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Ngay tại hắn vô năng cuồng nộ thời khắc, cửa thư phòng bị phanh một tiếng đẩy ra, hai bóng người đi đến. Cầm đầu là kích cỡ hoa mắt trắng, khuôn mặt uy nghiêm lão giả, chính là Vệ Ghi Ồ A Ồ gia chủ Vệ Trinh Nghị. Hắn mặc một thân màu đậm tiểu áo tôn trung sơn, vải trượng nặng nghề mà đập xuống đất, ánh mắt sắc bén như ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Minh Thanh. Phía sau hắn đi theo phụ nhân mặc đắc thể sần sám, được bảo dưỡng nghi trên khuôn mặt tràn đầy lo nghĩ cùng bất mãn, chính là Vệ Minh Thanh mẫu thân Tạ Tĩnh Viện. Minh Thanh, ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì? Vệ Trinh Nghị thanh âm như là kinh lôi, chấn động đến Vệ Minh Thanh đau cả màng nhĩ, gia tộc đều loạn thành một bầy, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này phát cáu? Tạ Tĩnh Viện cũng tới trước một bước, ngựa khí bội vàng, Minh Thanh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tiêu gia cùng Vân gia đột nhiên đối với chúng ta Vệ gia hạ tử thủ? Thị trường chứng khoán ngã ngừng, ngân hàng rút bay, hạng mục đình công, tiếp tục như vậy nữa, Vệ gia sản nghiệp liền muốn không chịu nổi. Còn có cổ võ hiệp hội. Vệ Trinh Nghị quải trượng giẫm một cái, cam tức nhìn Vệ Minh Thanh, bọn hắn dựa vào cái gì đem chúng ta Vệ gia từ ẩn thế gia tộc bên trong xóa tên? còn công bố nhiều như vậy chúng ta Vệ ra chuyện xấu xa. Những năm này ta dạy cho ngươi ẩn nhẫn cùng phân tức, ngươi cũng học được trong bụng chó đi. Vệ Minh Thanh bị phụ mẫu bắn liên thanh giống như chất vấn chắn đến á khẩu không trả lời được, hắn hít sâu một hơi, đem tất cả lửa giận cùng khủng hoảng đều đè xuống, trên mặt gạt ra một tia ủy khuất cùng phẫn nộ. Cha, mẹ, đây không phải lỗi của ta, là Vệ Huy Vũ, đều là tên tiểu tạp chủng kia dở trò quỷ. Vệ Huy Vũ, Vệ Trinh Nghị nhíu mày, hắn một cái tại Tiêu gia lớn lên hài tử, làm sao có bản lãnh lớn như vậy điều động Tiêu gia, Vân gia cùng cổ võ hiệp hội, hắn không phải hài tử bình thường. Vệ Minh Thanh cắn răng nghiến lợi nói, hắn kế thừa Tiêu gia quyền kế thừa, Tiêu Vân Tâm nữ nhân kia đối với hắn nói gì nghe nấy. Vân Thư Đồng cũng cùng hắn thật không minh bạch, Vân gia tự nhiên nghe hắn. Còn có cổ võ hiệp hội Tống Linh Vận, không biết bị hắn rót cái gì thuốc mê, khắp nơi giúp đỡ hắn. Chương 158, lao trạch kinh biến. 2, chương 158, lao trạch kinh biến. 2, hắn càng nói càng kích động, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy đến không còn một mảnh, ta đã sớm nói, không thể để cho tên tiểu tạp chủng kia còn sống. Năm đó cha mẹ của hắn tư định trung thân, hỏng chúng ta Vệ gia cùng Tiêu gia thông gia, liền nên đem hắn cùng một chỗ xử lý sạch. Hiện tại tốt, hắn trưởng thành, trở về trả thù chúng ta. Tiêu gia cùng Vân gia đối với Vệ gia độc thủ, cổ võ hiệp hội xóa tên chúng ta, tất cả đều là nghe hắn mệnh lệnh. Tả Tĩnh Uyển ánh mắt phức tạp nhìn xem nhi tử, nàng biết Vệ Minh Thanh một mực đối với nhị đệ Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp hôn sự canh cánh trong lòng, năm đó nếu không phải Tiêu Vân Điệp không phải Vệ Minh Hiên không gả, hiện tại Tiêu gia người thừa kế vị trí, vốn nên cùng Vệ Minh Thanh khóa lại, Vệ gia thanh thế cũng sẽ càng tăng lên. Có thể nàng vẫn còn có chút hoài nghi, Huy Vũ đứa bé kia, ta gặp qua mấy lần, nhìn xem rất trầm ổn, làm sao lại đột nhiên trở nên ác như vậy? Trầm ổn? Đó là trang. Vệ Minh Thanh cười lạnh, trong lòng của hắn hận chúng ta Vệ gia. Hận chúng ta không cho hắn cùng hắn cái kia quỷ chết trà sát mặt tốt. Hiện tại hắn có Tiêu gia làm chỗ dựa, tự nhiên muốn trả thù chúng ta. Còn có Trần Nghệ Như, nàng khẳng định cũng bị Vệ Huy Vũ bắt, Trần gia nhược điểm rơi vào trong tay hắn, cổ võ hiệp hội thông báo mới có thể như vậy kỹ càng. Vệ Trinh Nghị trầm mặc, ngón tay vuốt ve trên quải trượng đường vân. Hắn không phải không biết Vệ Minh Thanh đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng Vệ Huy Vũ đúng là cái biến số. Năm đó Vệ Minh Hiên cùng Tiêu Vân Điệp tư định trung thần, để Vệ gia cùng Tiêu gia thông gia trở nên xấu hổ, cuối cùng mặc dù đến tiếp sau thông gia thành công, nhưng Vệ Minh Thanh bỏ lỡ Tiêu Vân Điệp, trong lòng một mực có ưu cục. Mà Vệ Huy Vũ làm Vệ Minh Hiên nhi tử, tại Tiêu gia lớn lên, đồng thời nắm Tiêu gia quyền kế thừa, bản thân cái này liền đối với Vệ gia tạo thành uy hiếp. Thiên tỷ đâu? Tả Tĩnh Uyển đột nhiên nhớ tới cháu trai, ngữ khí lo lắng, hắn biết trong nhà xảy ra chuyện sao? Ta tối hôm qua đi xem hắn, hắn còn tự giam mình ở trong phòng không chịu đi ra nâng lên nhi tử Vệ Thiết tỷ. Vệ Minh Thanh ánh mắt tối tối, ngữ khí cũng trầm thấp mấy phần, hắn còn không biết. Ta không dám nói cho hắn biết Trần Nghệ Như bị bắt sự tình, cũng không nói ra tộc sản nghiệp nguy cơ, hắn vừa bị Vệ Huy Vũ phế đi đan điền, chịu không được kích thích. Phế đi đan điền, Tả Tĩnh Uyển vành mắt đỏ lên, đau lòng nói, Thiên tỷ tốt như vậy hải tử, từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, là chúng ta Vệ gia người thừa kế, cứ như vậy bị tên tiểu tạp chủng tiêu hủy. Còn có Thư Đồng đứa bé kia, ta vốn còn muốn để nàng làm nhà chúng ta Thiên tỷ nàng dâu, bọn hắn một cái là Vệ gia người thừa kế, một cái là Vân gia người thừa kế, cường cường liên hợp tốt bao nhiêu, có thể Thư Đồng làm sao lại hết lần này tới lần khác nhìn trời tỷ hờ hững, ngược lại cùng Vệ Huy Vũ đi gần như vậy. Vệ Trinh Nghị thở dài, đây cũng là ta lo lắng. Vệ gia cùng Vân gia là thế giao, vốn là nên thông gia củng cố quan hệ. Thiên tỷ đuổi Thư Đồng lâu như vậy, Thư Đồng lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng hắn, hiện tại ngược lại tốt, nàng cùng Vệ Huy Vũ đi được gần, Vân gia tự nhiên giúp đỡ Vệ Huy Vũ chèn ép chúng ta. Hắn nhìn về phía Vệ Minh Thanh, ánh mắt nghiêm túc, năm đó nếu không phải ngươi nhị đệ nhất định phải cùng Tiêu Vân Điệp tư định trung thân, phá hư quy củ, hiện tại Tiêu gia người thừa kế nên cùng ngươi khóa lại, Vân Thư Đồng cũng nên là Thiên tỷ thế tử, đâu còn có Vệ Huy Vũ chuyện gì. Vệ Minh Thanh nghe nói như thế, lửa giận trong lòng lại nổi lên, ngựa khí mang theo oán hận, cha, ngài bây giờ nói những này có làm được cái gì? Năm đó nếu không phải ngài nhất định để nhị đệ cưới Tiêu Vân Điệp, nói cái gì lưỡng tình tương duyệt càng lợi cho hai nhà quan hệ, ta làm sao lại mất đi Vân Điệp? Làm sao lại rơi xuống hôm nay tình trạng này? Tiêu Vân Điệp trong lòng chỉ có nhị đệ, ta thích nàng nhiều năm như vậy, nàng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một chút. Làm càn. Vệ Trinh Nghị gầm thét một tiếng, quải trượng đập ầm ầm trên mặt đất, đó là ngươi nhị đệ cùng Tiêu Vân Điệp tình đầu ý hợp, ngươi làm đại ca, vốn nên chúc phúc. Năm đó định ra để cho ngươi cùng Tiêu gia thông gia, có thể Tiêu Vân Điệp mình xác nói chỉ gả cho ngươi nhị đệ, chẳng lẽ muốn chúng ta bức tử nàng? Tả Tĩnh Uyển đội vàng hòa giải, tốt tốt, đến lúc nào rồi, còn nói những này chuyện cũ năm xưa. Minh Thanh, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt. Tiêu gia cùng Vân gia chèn ép chúng ta, cổ võ hiệp hội xóa tên chúng ta, lại không nghĩ biện pháp, chúng ta Vệ gia thật sắp xong rồi. Vệ Minh Thanh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết bây giờ không phải là oán trách thời điểm, nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách. Cha, mẹ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là trước ổn định trận cước. Hắn ngựa khí nghiêm túc nói, một phương diện, chúng ta phải nhanh một chút gom góp tiền vốn, bảo trụ hạch tâm sản nghiệp, không thể để cho mắt xích tài chính gây mất. Một phương diện khác, chúng ta muốn liên lạc với những cái kia còn chung với Vệ gia Minh Hiếu, để bọn hắn hỗ trợ tạo áp lực, để Tiêu gia cùng Vân gia thu tay lại. Hắn dừng một chút, ánh mắt ngoan lệ, còn có, nhất định phải nhanh tìm tới Trần Nghệ Như. Nàng biết quá nhiều chúng ta cùng Trần gia bí mật, tuyệt không thể để nàng rơi vào Vệ Huy Vũ trong tay mở miệng. Mặt khác, phái người đi nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, ta cũng không tin hắn không có chỗ yếu hại. Chỉ cần bắt được hắn chỗ yếu hại, liền có thể buộc hắn thu tay lại. Vệ Trinh Nghị nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Tiên bạc sự tình, ta đi liên hệ mấy cái lao bằng hữu nghĩ một chút biện pháp. Minh Hữu bên kia, ta để cho ngươi mẹ đi câu thông. Tìm Trần Nghệ Như cùng chằm chằm Vệ Huy Vũ sự tình, liền giao cho ngươi. Hắn nhìn xem Vệ Minh Thanh, ánh mắt nặng nề, Minh Thanh, ngươi là Vệ gia gia chủ, hiện tại là Vệ gia sinh tử tồn vong trước mắt, ngươi nhất định phải chống đỡ, không có khả năng ra lại bất kỳ sai lầm nào. Ta biết, cha. Vệ Minh Thanh gật đầu đáp, trong lòng lại tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Hắn biết, những biện pháp này bất quá là kế hoa minh, Vệ Huy Vũ nếu dám động thủ, liền tuyệt sẽ không tùy tiện thu tay lại. Đã mất đi Trần Nghệ Như trợ lực này, lại đứng trước loạn trong giặc ngoài, Vệ gia tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm. Tả Tĩnh Viện nhìn xem nhi tử sắc mặt tái nhợt, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là dặn dò, Minh Thanh, làm việc đừng quá xúc động. Vệ Huy Vũ hiện tại có Tiêu gia, Vân gia cùng cổ võ hiệp hội chỗ dựa, cứng đôi cứng chúng ta không chiếm được tốt. Thực sự không được. Chúng ta có thể tìm hắn nói chuyện, dù sao hắn cũng là Vệ gia huyết mạch, là ngươi nhị đệ nhi tử, cũng không thể thật đem Vệ gia ép lên tuyệt lộ đi. Đàm luận. Vệ Minh Thanh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng hận ý, nếu là hắn nhận Vệ gia huyết mạch, liền sẽ không đối với Vệ gia hạ tử thủ. Hắn chính là cái nuôi không quen Bạch Nhã Lang. Năm đó ở Tiêu gia lớn lên, chịu Tiêu gia ân huệ, hiện tại lại giúp Tiêu gia đến căn chúng ta Vệ gia. Ta cho ngươi biết, không có gì để nói, hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta Vệ gia vong. Vệ Trinh Nghị nhíu mày nhìn xem cảm xúc kích động như tử, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết Vệ Minh Thanh trong lòng u cục quá sâu, không chỉ có hận Vệ Vi Vũ, càng hận hơn năm đó bỏ lỡ hết thảy. Nhưng bây giờ thế cục, căn bản không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị lần nữa đẩy ra, Vệ Trung Lộn nhào vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Nha, gia chủ, gia, lão gia chủ, lão phu nhân Vệ Trung thở hổn hển, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hoàng Hoàng Trương Trương làm gì? Vệ Minh Thanh gầm thét một tiếng, trong lòng nổi lên một cố dự cảm bất tường, có phải hay không tìm tới Trần Nghệ Như? Vệ Trung dùng sức lắc đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là gào thét lên tiếng, không, không phải. Gia chủ, lão gia chủ, lão phu nhân, không sao. Vệ Huy Vũ, Vệ Huy Vũ mang theo Tiêu gia chủ, Vân đại tiểu thư, Tống hội phó đến Vệ gia. Chương 159, giằng co Vệ gia. Chương 159, giằng co Vệ gia. Vệ gia lão trạch trong chính sảnh, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước. Vệ Trinh Nghị chủ quải trượng, sắc mặt uy nghiêm, Tả Tĩnh Viện đứng ở một bên, ánh mắt lo nghĩ, Vệ Minh Thanh thì siết chặt nắm đấm, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên còn không có từ Vệ Huy Vũ dẫn người tới cửa trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bịch, nặng nề cửa gỗ bị đẩy ra, gió lạnh lôi cuốn lấy thần quang tràn vào, đem trong chính sảnh ánh đến thổi đến lung lay sắp đổ. Vệ Huy Vũ một thân màu đen ám văn áo sơ mi, dáng người thẳng tắp đi tại phía trước nhất, ánh nắng tại phía sau hắn phát họa ra màu vàng hình dáng, quanh thân tản ra một loại trầm tĩnh mà bức nhân khí chẳng. Hắn bên người Tiêu Vân Tâm mặc màu xanh nhạt sơn xám, đi lại thong dong, ánh mắt sắc bén như phong, nhìn về phía Vệ gia ánh mắt của mọi người mang theo nhàn nhạt xa cách, khác một bên Vân Thư Đồng một bộ lam nhạt váy liền áo, tóc dài xóa bay, khí chất dịu dàng lại khó nén đáy mắt kiên định, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên ống tay áo theo vừa. Theo sát phía sau là Tống Linh Bận, màu đỏ khoảng ngắn áo tại thần quang bên dưới đặc biệt chói sáng, khóe miệng nàng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm cười, ánh mắt đảo qua Vệ gia ba người, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Dao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người theo ở phía sau, một thân giả dặn giả dạng, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, hiển nhiên làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Cuối cùng đi tới là Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã. Trần Vãn Đường mặc màu xám nhạt đồ bộ, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chỉ có đáy mắt chỗ sâu một tia như có như không lành ý, Trần An Nhã thì là một thân trang phục màu đen, dáng người thẳng, ánh mắt lạnh lẽo, đi đến Vệ Huy Vũ đứng phía sau định, cùng Trần Vãn Đường một trái một phải, giống hai tôn trầm mặc hộ vệ. Các ngươi làm sao dám tự tiện xông vào Vệ gia lão trạch? Vệ Trinh Nghị dẫn đầu kịp phản ứng, quải trượng nặng nề mà đập xuống đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Con mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, "Vệ Huy Vũ, ngươi mang theo nhiều người như vậy xông vào Vệ gia, đến cùng muốn làm gì?" Vệ Huy Vũ không có trả lời ngay, hắn chậm rãi đi đến trong chính sảnh ứng, ánh mắt chậm rãi đảo qua Vệ Trinh Nghị, Tả Tĩnh Viện cùng Vệ Minh Thanh, cuối cùng rơi vào Vệ Minh Thanh trên thân, nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào trên mặt hắn, một nửa sáng tỏ một nửa ảm đạm, để cho người ta nhìn không thấu hắn tâm tư. "Gia gia, mãi mãi." Đại bá Vệ Huy Vũ mở miệng, thanh âm rõ ràng mà bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Các ngươi nói ta tại sao tới Vệ gia? Ngươi Vệ Trinh Nghị bị hắn cái này âm thanh ra chẹn họ một chút, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn biết Vệ Huy Vũ là Vệ gia huyết mạch, là nhị nhi tử Vệ Minh Hiền con trai độc nhất, có thể những năm này Vệ Huy Vũ tại Tiêu gia lớn lên, cùng Vệ gia cơ hồ cắt đứt liên lạc, giờ phút này đột nhiên kêu lên ra lại làm cho trong lòng của hắn không hiểu siết chặt. Tả Tĩnh Viện nhìn trước mắt cái này thẳng tắp người trẻ tuổi, trong thoáng chốc phảng phất thấy được Vệ Minh Hiền hình dáng khi còn trẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngựa khí nhưng như cũng mang theo chất vấn, "Huy Vũ, chúng ta biết ngươi đối với Vệ gia có ý kiến. Có thể Vệ gia chung quy là gốc rễ của ngươi. Ngươi tại sao muốn liên hợp Tiêu gia, Vân gia cùng cổ võ hiệp hội đối phó Vệ gia? Thị trường chứng khoán ngã ngừng, sản nghiệp bị ép, ẩn thế thân phận bị trừ. Ngươi nhất định phải đem Vệ gia ép lên tuyệt lộ sao?" "Ép lên tuyệt lộ?" Vệ Huy Vũ khép cười một tiếng, ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh, "Mãi mãi, ngài lúc nói lời này, làm sao không suy nghĩ cha mẹ ta năm đó là thế nào chết? Làm sao không suy nghĩ những năm này Vệ gia là thế nào đối ta?" "A Vũ, đừng kích động." Tiêu Vân Tâm nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, thanh âm ôn nhu lại mang theo duy trì, "Có lời gì từ từ nói. Hôm nay chúng ta chính là đến đòi cái thuyết pháp." "Vân Tâm tỷ tỷ nói đúng, A Vũ ca ca." Vân Thư Đồng cũng ôn nhu mở miệng, chúng ta có đầy đủ thời gian, để bọn hắn đem thiếu chúng ta cũng còn trở về. Hừ, ta xem bọn hắn chính là thích ăn đòn. Tống Linh Bận ôm cánh tay đứng ở một bên, màu đỏ áo nổi bật lên nàng ánh mắt càng phát ra xinh đẹp. Vệ gia làm nhiều như vậy chuyện xấu xa, bây giờ bị bạch trần, đổ trách lên A Vũ đệ tới. Vệ Minh Thanh nhìn xem bọn hắn kẻ sướng người họa, tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào Vệ Vi Vũ, thanh âm khàn giọng mà quát, Vệ Vi Vũ, bớt ở chỗ này nói sang chuyện khác. Trần Nghệ Như đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Hắn quan tâm nhất hay là Trần Nghệ Như, nữ nhân kia biết quá nhiều Vệ gia cùng Trần gia cấu kết bí mật, một khi mở miệng, Vệ gia liền triệt để xong. Nghe được Trần Nghệ Như ba chữ, một mực trầm mặc Trần Vãn Đường tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vệ Minh Thanh, thanh âm không có chút nào nhiệt độ, nàng bị ta giết. Cái gì? Vệ Minh Thanh như bị sét đánh, lảo đảo lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi giết nàng. Trần Vãn Đường khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nàng thiếu ta, thiếu người nhà của ta, tối hôm qua, ta một bút đòi lại. Vệ Minh Thanh nhìn xem Trần Vãn Đường đấy mắt vệ tia tan không ra hận ý, đột nhiên nhớ tới Trần Nghệ Như đã nói, nàng giết Trần Vãn Đường cả nhà, dùng người nhà uy hiếp Trần Vãn Đường bị nàng bán mạng. Nguyên lai, like, cái này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân, trong lòng cất giấu sâu như vậy hận. Ngay tại Vệ Minh Thanh chấn kinh thời khắc, Trần An Nhã cũng tới trước một bước, đối với Vệ Huy Vũ có chút không lời, lập tức chuyển hướng Vệ gia đám người, thanh âm rõ ràng mà kiên định, mặt khác, ta hiện tại là Trần gia gia chủ. Trần gia đã chính thức đầu nhập vào chủ nhân, trở thành Tiêu gia thế lực phụ thuộc, về sau duy chủ nhân cùng Tiêu gia gia chủ chi mệnh là tử. Ngươi nói cái gì? Vệ Trinh Nghị cùng Tả Tĩnh Viện đồng thời lên tiếng kinh hô. Trần gia mặc dù không bằng Vệ gia thế lớn, nhưng cũng là chuyển thừa trăm năm ẩn thế gia tộc, làm sao lại đột nhiên đầu nhập vào Vệ Huy Vũ, hoàn thành Tiêu gia phụ thuộc. Ý vị này Vệ gia đã mất đi cái cuối cùng minh hữu, triệt để lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Vệ Minh Thanh càng là tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, hắn chỉ vào Trần An Nhã, bờ môi run rẩy, ngươi tên phản đồ này, Trần gia làm sao lại để cho ngươi loại phản đồ này làm gia chủ? Trần An Nhã lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có trả lời. Tại Huyền Dương Lạc ấn ảnh hưởng dưới, trong nội tâm nàng chỉ có đối với Vệ Huy Vũ tuyệt đối trung thành. Vệ Minh Thanh chất vấn tại nàng nghe tới, bất quá là kẻ bại tiêu diên. Tả Tĩnh Viện ánh mắt rơi vào Tống Linh Vận trên thân, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ. Tống hội phó, ngươi thân là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, vốn nên chủ trì công bằng công chính, giữ gìn ẩn thế gia tộc trật tự. Có thể ngươi vì cái gì khắp nơi giữ gìn Vệ Huy Vũ, giúp đỡ hắn chèn ép Vệ gia? Cổ võ hiệp hội thông báo càng là đem Vệ gia nói đến không còn gì khác, ngươi liền không sợ bị người chỉ trích sao? Tống Linh Vận nghe vậy, nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng trêu tức cười, làm sao? Các ngươi Vệ gia buôn lậu dữ liệu, bồi dưỡng tử sĩ, điều khiển thị trường chứng khoán, làm nhiều như vậy chuyện xấu xa, còn không cho người nói. Cổ võ hiệp hội thông báo câu câu là thật, có bằng có chứng, ta chỉ là theo quy củ làm việc mà thôi. Nàng dừng một chút, tiến lên một bước, đi đến Vệ Huy Vũ bên người, đưa tay tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Tả Tĩnh Viện, đưa khí mang theo một tia lười biếng kiêu ngạo, huống chi A Vũ đệ đệ là nam nhân của ta, ta không hướng về nam nhân của ta, hướng về ai? Ngươi nói cái gì? Câu nói này giống một đạo kinh lôi, tại trong chính sảnh ầm vang nổ vang. Vệ Trinh Nghị, Tả Tĩnh Viện cùng Vệ Minh Thanh ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, phảng phất nghe được trên đời này nhất hoang đường sự tình. Vệ Trinh Nghị trong tay quải trượng bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn chỉ vào Tống Linh Vận cùng Vệ Huy Vũ, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ, ngươi cùng hắn, ngươi là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, hắn là Tiêu gia người thừa kế. Các ngươi Tả Tĩnh Viện càng là bị miệng lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cái này sao có thể? Tống hội phó, ngươi có phải hay không sai lầm? Huy Vũ hắn Vệ Minh Thanh trước hết nhất kịp phản ứng, hắn giống như là bắt lấy được điểm gì, chỉ vào Vân Thư Đồng, căm tức nhìn Vệ Huy Vũ, Vệ Huy Vũ, ngươi không phải Vân Thư Đồng bị hôn phu sao? Tiêu gia thế nhưng là cùng Vân gia đã đính hôn, ngày 15 tháng 10 liền cùng Thư Đồng thành hôn. Làm sao hiện tại lại cùng Tống Linh Vận làm ở cùng một chỗ? Ngươi cái này đổ vong ân phụ nghĩa. Hắn muốn cho rằng Vân Thư Đồng lại bởi vậy phẫn nộ, thậm chí cùng Vệ Huy Vũ trở mặt, lại không nghĩ rằng Vân Thư Đồng chỉ là cười nhạt một tiếng, đi đến Vệ Huy Vũ khác một bên, cũng khoác lên cánh tay của hắn, đưa khí thản nhiên đến làm cho Vệ gia ba người trợn mắt hốt mồm. Nam nhân của ta ưu tú như vậy, bên người nhiều mấy cái nữ nhân thế nào? Hắn tốt với ta, trong lòng ta rõ ràng là được. Ta đều không có nói cái gì, các ngươi Vệ gia có ý kiến? Ngươi Vệ Minh Thanh bị nàng chắn đến á khẩu không trả lời được, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy rộng lượng nữ nhân, vị hôn phu của mình cùng những nữ nhân khác thân mật, nàng lại còn giúp đỡ nói chuyện. Tiêu Vân Tâm thấy thế, tiến lên một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vệ Minh Thanh, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đây là chúng ta Tiêu gia việc tư, Vệ gia chủ hay là trước quản tốt sự tình của riêng mình đi. Vệ gia tình cảnh hiện tại, cũng không phải quan tâm người khác việc tư thời điểm. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua Vệ Trinh Nghị cùng Tả Tĩnh Viện, thanh âm lãnh đạm, "Chúng chi, A Vũ là tỷ phu của ta cùng tỷ tỷ nhi tử, là Tiêu gia nhận định người thừa kế, bên cạnh hắn có ai?" Do chính hắn quyết định, không tới phiên các ngươi Vệ gia khoa tay múa chân. Vệ gia ba người triệt để ngộp. Tống Linh Vận nói Vệ Huy Vũ là nam nhân của nàng, Vân Thư Đồng không chỉ có không tức giận còn biểu thị duy trì, Tiêu Vân Tâm càng là trực tiếp bao che khuyết điểm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vệ Huy Vũ rõ ràng là Vệ gia huyết mạch, làm sao hiện tại thành Tiêu gia, Vân gia cùng cổ võ hiệp hội cộng đồng duy trì người, bên người còn vây quanh nhiều như vậy thân phận tôn quý nữ nhân. Trong chính sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Vệ gia ba người thô trọng tiếng hít thở. Bọn hắn nhìn xem Vệ Uy Vũ bị Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng cùng Tống Linh Vận chen chúc ở giữa, nhìn xem Lý Mộc Cầm bọn người cùng kính đứng ở một bên, nhìn xem Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã trong mắt không che giấu chút nào trung thành, đột nhiên ý thức được, bọn hắn đối mặt, sớm đã không phải cái kia có thể tùy ý coi nhẹ Vệ gia nhị phòng trẻ mồ côi, mà là một cái đủ để phá vỡ Vệ gia quái vật khổng lồ. Vệ Uy Vũ nhẹ nhàng tránh ra Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng tay, ánh mắt chậm rãi thu hồi, rơi vào Vệ gia ba người trên thân. Ánh mắt của hắn đã không còn trước đó trêu tức, thay vào đó là một loại thấu xương băng lãnh, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Hắn đầu tiên là đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Vệ Minh Thành, lập tức lại liếc mắt nhìn thất hồn lạc phách Vệ Trinh Nghị cùng Tả Tích Viện, trầm mặc một lát sau, thanh âm rõ ràng mà trầm trọng vang lên, phá vỡ trong chính sảnh tĩnh mịch, "Đại bá phụ, ta liền nói thẳng đi, năm đó cha mẹ ta trận kia ngoài ý muốn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Chương 160, thù cũng nhắc lại. Một, chương 160, thù cũng nhắc lại. Một, Vệ Uy Vũ tiếng nói tại yên tĩnh trong chính sảnh quân quẩn, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy giống như nện ở Vệ gia ba người trong lòng. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh, lại khu không tiêu tan trong không khí cái kia cố nặng nề hàn ý. Vệ Minh Thanh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, giống như là bị người hung hăng rút một bạt tai, hắn lảo đảo lui lại một bước, đâm vào sau lưng trên ghế bành, phát ra bịch một tiếng vang trầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ, còn có một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta nói bậy. Vệ Uy Vũ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lao, từng bước một tới gần Vệ Minh Thanh. Đại bá phụ, cha mẹ ta tại ta đầy tuổi năm đó ra ngoài ý muốn hài cốt không còn, đến nay ngay cả khối mộ bia đều không có. Năm đó tất cả mọi người nói bọn hắn là gặp sơn phỉ, nhưng ai gặp qua có thể đem một cỗ chống đạn xe con đầu ngay cả hài cốt đều không thừa sơn phỉ. Ai từng thấy ngay cả một vết máu, một mảnh góc áo cũng không tìm tới ngoài ý muốn. Thanh âm của hắn càng ngày càng nặng, mang theo bị đè nén 20 năm thống khổ cùng chất vấn. Những năm này ta tại Tiêu gia lớn lên, mỗi lần hỏi chuyện của cha mẹ, các ngươi hoặc là mập mờ suy đoán, hoặc là nói ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Gia gia, mãi mãi, các ngươi sở lấy lương tâm nói, chuyện năm đó thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Tả Tĩnh Viện vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng quay đầu chỗ khác, không dám nhìn thẳng Vệ Uy Vũ con mắt, thanh âm nghẹn nào, Uy Vũ, cái kia thật là ngoài ý muốn. Năm đó chúng ta phái rất nhiều người đi tìm dòng ra 3 tháng, lật khắp mảnh tiên núi, cái gì đều không có tìm tới. Chúng ta cũng rất đau lòng, cha mẹ ngươi, bọn hắn là cái hảo hải tử, hảo hải tử. Vệ Uy Vũ ánh mắt rơi vào Tả Tĩnh Viện trên thân, mang theo một tia băng lãnh trào phúng, nếu là hảo hải tử, vì cái gì bọn hắn xảy ra chuyện sau, Vệ gia ngay cả một trận gia giáng tang lễ đều không có xử lý. Vì cái gì ngay cả tên của bọn hắn đều rất ít lại bị nhắc lên. Vì cái gì đại bá phụ ngươi có thể thuận lý thành chương ngồi lên vị trí gia chủ, tiếp quản muốn nên thuộc về phụ thân ta quyền lực. Ngươi làm càn. Vệ Minh Thanh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Vệ Uy Vũ gầm thét, "Vệ Uy Vũ ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta là đại bá của ngươi, phụ thân ngươi là ta thân đệ đệ. Ta làm sao có thể hại hắn? Năm đó hắn cùng mẫu thân ngươi nhất định phải đi mảnh kia nguy hiểm vùng núi khảo sát dược liệu, nói cái gì muốn vì Vệ gia mở mới dược liệu căn cứ, là chính bọn hắn không nghe khuyên bảo. Xảy ra ngoài ý muốn có thể trách ai?" Tâm tình của hắn kích động, ngực kịch liệt chập trùng, giống như là chịu thiên đại bị quất, những năm này ta là Vệ gia lo lắng hết lòng, đem Vệ gia xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngươi bây giờ lại hoài nghi ta hại cha mẹ ngươi. Ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tống Linh bận cười nhạo một tiếng, đi lên trước đứng tại Vệ Uy Vũ bên người, ánh mắt khinh miệt đảo qua Vệ Minh Thanh, là dùng buôn lậu dược liệu tiền quản lý, vẫn là dùng bồi dưỡng tử sĩ ám sát thủ đoạn của đối thủ quản lý. Vệ gia chủ, ngươi cái này ngay ngắn rõ ràng sợ là dính không ít người máu đi. Vệ Minh Thanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị Tống Linh vận đâm trúng chỗ đau, nhưng lại không thể nào phản bác, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại Vệ Uy Vũ trên thân. Vệ Uy Vũ, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ta biết ngươi hận ta, hận ta năm đó không có chiếu cố tốt ngươi, hận Vệ gia không cho ngươi muốn địa vị. Có thể ngươi không có khả năng bởi vì cái này liền nói xấu ta hại cha mẹ ngươi. Ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ? Vệ Uy Vũ ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các ngươi nói. Trần Vãn Đường tiến lên một bước. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vệ Minh Thanh, thanh âm rõ ràng mà kiên định, ngày 26 tháng 8 đêm, thành giao hoàn tuyến, Vệ gia chủ an bài một cỗ nặng 100 tấn thẻ, ý đồ chế tạo hai nạn xe cộ, mưu sát chủ nhân, Tiêu gia gia chủ cùng Vân đại tiểu thư. Kế hoạch do Vệ gia chủ phụ trách an bài, mà ta cùng Trần An Nhã bị Trần Nghệ Như an bài phụ trách bên ngoài cảnh giới, giám thị, bảo đảm không có người chứng kiến, đồng thời xác nhận hiện trường. Trần An Nhã theo sát phía sau mở miệng, nói bổ sung, container xe lái xe là Vệ gia tử sĩ, sau đó vốn nên bị chuyển di diệt khẩu, lại bị chúng ta sớm khống chế. Hắn đã cung khai tất cả chỉ lệnh đều đến từ Vệ gia chủ tư nhân mã hóa tuyến đường. Mặt khác, chúng ta tại Vệ gia chủ thư phòng tìm được kế hoạch bản thảo, phía trên có Vệ gia chủ bí ẩn ký chương. Ngươi, các ngươi ngậm máu phun người. Vệ Minh Thanh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, hắn chỉ vào Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã, bờ môi run rẩy, các nàng là phản đồ, là Vệ Uy Vũ người. Các nàng nói lời có thể tin sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Trần Vãn Đường nhàn nhạt đáp lại, nhưng sự thật chính là như vậy. Ngươi đối với chủ nhân đều có thể hạ độc thủ như vậy, không tiếp chế tạo ngoài ý muốn giết người diệt khẩu. Ai có thể cam đoan, 20 năm trước, ngươi không đối đệ đệ ruột thịt của mình và thân đệ tức làm qua chuyện giống vậy. Câu nói này giống một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Vệ Minh Thanh trái tim, cũng làm cho Vệ Trinh Nghị cùng Tả Tĩnh Viện sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Bọn hắn nhìn xem Vệ Minh Thanh hốt hoảng ánh mắt, nhìn xem Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã chắc chắn thần sắc, trong lòng cái kia một mực bị đè nén hoài nghi, như là dây leo giống như điên cuồng phát sinh. Vệ Huy Vũ ánh mắt một lần nữa trở xuống Vệ Minh Thanh trên thân, ngựa khí mang theo hơi lạnh tấu xương, "Đại bá phụ, ngày 26 tháng 8 thai nạn xe cộ, người an bài cần Kenner muốn đem ta, Vân Tâm tỷ tỷ cùng Thư Đồng cùng một chỗ đâm chết thời điểm, làm sao không nghĩ tới đó là mưu sát? Không nghĩ tới thúc cháu chi tình, không nghĩ tới Tiêu gia cùng Bệ gia giao tình. Người đối với ta đều có thể bên dưới hạ thủ ác như vậy, ta dựa vào cái gì không nghi ngờ? Năm đó cha mẹ ta chết, cùng ngươi thoát không được quan hệ." Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn sau, người được lợi lớn nhất là ai? Là ngươi. Ngươi từ bị vắng vẻ đến biến thành gia chủ, tiếp quản quyền sở hữu lực. Bọn hắn năm đó khảo sát dược liệu căn cứ, cuối cùng thuộc về ai? Thuộc về Bệ gia, thành ngươi củng cố địa vị thẻ đánh bạc. Đây hết thảy, chẳng lẽ cũng chỉ là trùng hợp sao?" "Không phải, không phải như thế." Vệ Minh Thanh điên cuồng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, "Ta không có, ta thật không có. Năm đó ta là phản đối bọn hắn đi vùng núi, có thể đó là vì bọn hắn tốt. Nơi đó thật rất nguy hiểm. Bọn hắn xảy ra chuyện ta cũng rất đau lòng. Ngươi không có khả năng bởi vì ta ra tay với ngươi, liền đem món nợ này tính tới 20 năm trước sự tình bên trên." Hắn nhìn về phía Vệ Trinh Nghị cùng Tạ Tích Viện, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, "Cha, mẹ, các ngươi tin tưởng ta. Ta thật không có hại Minh Hiên cùng Vân Điệp. Chúng ta là thân huynh đệ a. Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó?" Vệ Trinh Nghị trầm mặc, lông mày hoa dâm chăm chú nhăn lại, con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy dãy rủa cùng thống khổ. Chương 160, thù cũng nhắc lại. 2, chương 160, thù cũng nhắc lại. 2, hắn không phải là không có hoài nghi tới, năm đó Minh Hiên xảy ra chuyện quá kỳ quặc, Minh Thanh thượng vị quá thuận lợi, nhưng không có chứng cứ, hắn chỉ có thể đem phần kia hoài nghi chôn thật sâu dưới đáy lòng. Bây giờ Vệ Huy Vũ chất vấn, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã xác nhận, giống một chiếc chìa khóa, mở ra hắn phủ đuổi nhiều năm lo nghĩ. Minh Thanh Vệ Trinh Nghị thanh âm khàn khàn mà nặng nề, "Năm đó, ngươi thật chỉ là phản đối bọn hắn đi vùng núi sao? Có hay không? Đã có làm hay không chuyện khác?" "Cha." Vệ Minh Thanh không dám tin nhìn xem Vệ Trinh Nghị, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, "Ngay cả ngài cũng hoài nghi ta? Ta là của ngài nhi tử a. Ngài nhìn ta lớn lên, ta là hạng người gì, ngài không rõ ràng sao? Ta coi như lại thế nào muốn làm gia chủ, cũng không có khả năng hại đệ đệ ruột thịt của mình a." Tả Tĩnh Viện lau nước mắt, nghẹn ngào nói, "Lão vệ, ngươi chớ ép Minh Thanh. Chuyện năm đó đều đi qua lâu như vậy, có lẽ thật là chúng ta suy nghĩ nhiều. Minh Hiên cùng Vân Điệp tốt như vậy hải tử, tại sao có thể có người nhẫn tâm hại bọn hắn nhẫn tâm?" Vệ Huy Vũ cười lạnh, "Ngài mãi, ngài nhìn xem trước mặt ngài Vệ Minh Thanh, hắn ngay cả ta cái này cháu ruột đều có thể an bài cần Kenner mưu sát, còn có chuyện gì là hắn không đành lòng làm?" Hắn lên trước một bước, tới gần Vệ Minh Thanh, trong ánh mắt hận ý cơ hồ yếu dần xuất lai, "Cha mẹ ta hải quốc không còn, ngươi lại yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy vốn nên thuộc về bọn hắn hết thảy. Ngươi dùng Vệ gia tài nguyên bồi dưỡng tử sĩ, dùng buôn lậu tiền tài mở rộng thế lực, thậm chí cùng Trần Nghệ như loại kia ngoan độc nữ nhân cấu kết, vì quyền lực không từ thủ đoạn. Dạng này ngươi có cái gì không làm được?" "Ta không có." Vệ Minh Thanh gào thét, giống như là bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nhốt, "Ta thừa nhận ta đối với ngươi động thủ là ta không đối. Ta thừa nhận ta cùng Trần Nghệ Như hợp tác là vì chèn ép ngươi. Nhưng ta tuyệt đối không có hại Minh Hiên cùng Vân Điệp. Ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, nhưng ngươi không có khả năng nói xấu trong sạch của ta." "Trong sạch?" Tống Linh Vận cười nhạo, "Một cái bồi dưỡng tử sĩ, buôn lậu dược liệu, mua hung giết người người, cũng không cảm thấy ngại đàm luận trong sạch. Vệ gia chủ, ngươi ra mặt dày này độ, thật là làm cho ta khai nhăn giới." Vân Thư Đồng cũng ôn nhu mở miệng, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, "Vệ gia chủ, ngày 26 tháng 8 thai nạn xe cộ, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi coi như muốn phủ nhận cũng vô dụng. Về phần 20 năm trước sự tình, chúng ta sẽ từ từ tra, ta tin tưởng, giấy không gói được lửa, chân tướng một ngày nào đó sẽ được phơi bày." Vệ Trinh Nghị nhìn trước mắt kiếm bạc nô trương của diện, nhìn xem Vệ Huy Vũ trong mắt kiềm chế thống khổ, nhìn xem Vệ Minh Thanh điên cuồng phủ nhận, trong lòng tràn đầy vô lực cùng ngáy náy. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên rơi trên mặt đất quả trượng, thanh âm giàn mua mà mỏi mệt, "Huy Vũ, chuyện năm đó là Vệ gia có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi phụ mẫu. Chúng ta không có bảo vệ tốt bọn hắn, cũng không có chiếu cố tốt ngươi." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Vệ Minh Thanh, ánh mắt phức tạp, "Minh Thanh, mặc kệ ngươi đã có làm hay không, Huy Vũ hoài nghi đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Những năm này ngươi coi gia chủ, xác thực làm rất nhiều không nên làm sự tình, buôn lậu, ám sát, bồi dưỡng tử sĩ. Những sự tình này tung tung kiện kiện đều đủ Vệ gia uống một bầu." "Cha." Vệ Minh Thanh không dám tin nhìn xem Vệ Trinh Nghị, "Ngài sao có thể nói như vậy? Ta làm đây đều là vì Vệ gia. Vì để cho Vệ gia tại ẩn thế gia tộc bên trong đứng vững gót chân. Vì Vệ gia." Vệ Trinh Nghị gầm thét một tiếng, quải trượng nặng nề mà đập xuống đất, "Vì Vệ gia liền muốn làm thương thiên hại lý sự tình. Vì Vệ gia liền muốn xem mạng người như cỏ rác. Dạng này Vệ gia, không cần cũng được." Tả Tĩnh Viện nhìn xem cãi lộn phụ tử, nhìn xem đầy mắt hận ý Vệ Huy Vũ, trong lòng ngày này giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng đi đến Vệ Huy Vũ trước mặt, lòng tràn đầy áy náy, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, "Huy Vũ, có lỗi với, là chúng ta không có dạy tốt Minh Thanh, là chúng ta có lỗi với người phụ mẫu. Nếu như trong lòng ngươi có khí, liền hướng chúng ta tới đi, đừng hủy Vệ gia. Vệ gia là phụ thân ngươi dễ a dễ." Vệ Huy Vũ nhìn xem Tả Tĩnh Viện, trong ánh mắt không động dung chút nào, "Coi ta phụ mẫu bị người mưu hại, hải quốc không còn thời điểm, cái này dễ ở nơi nào? Coi ta tại Tiêu gia lớn lên, nhận hết Vệ gia bạch nhãn cùng chất vấn thời điểm, cái này dễ ở nơi nào? Hiện tại các ngươi biết sợ, biết cầu ta. Đã chậm. Ánh mắt của hắn một lần nữa chuyển hướng Vệ Minh Thanh, ngựa khí băng lãnh như sương. Vệ Minh Thanh, ngày 26 tháng 8 sự tình, ngươi chống chế không được. Trần An Nhã cùng Trần Vãn Đường xác nhận, tăng thêm chúng ta tìm tới chứng cứ, đầy đủ để cho ngươi thân bại danh liệt, để vệ gia triệt để suy sụp. Nhưng ta muốn không chỉ chừng này, ta muốn biết năm đó cha mẹ ta xảy ra chuyện chân tướng. Vệ Minh Thanh nhìn xem Vệ Vi Vũ trong mắt quyết tuyệt, nhìn xem Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã ánh mắt lạnh như băng, biết mình phủ nhận thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao cắn răng, không chịu nhả ra, ta không biết cái gì chân tướng. Ta lặp lại lần nữa, ta không có hại Minh Hiên cùng Vân Điệp. Người coi như giết ta, ta cũng sẽ không nhận. Người sẽ nhận. Vệ Huy Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, ta có là biện pháp để cho ngươi mở miệng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Tiêu Vân Tâm đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Vệ Minh Thanh, cặp kia luôn luôn mang theo thanh lãnh ý cười trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại có tan không giá hận ý cùng sát ý lạnh như băng. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng thống khổ. Người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được Tiêu Vân Tâm trên người tán phát ra hàn ý, ngay cả Vệ Huy Vũ cũng hơi ghé mắt, hắn biết, Vân Tâm một mực đem lại tỷ Tiêu Vân Điệp đích thân tỷ tỷ một dạng kính trọng, phần này hàn ý so với hắn còn muốn thâm trầm. Tiêu Vân Tâm thanh âm rất nhẹ, lại mang theo xuyên tấu lòng người lực lượng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gật ra. Vệ Minh Thanh, ngươi có thể phủ nhận đối với A Vũ phụ mẫu đã làm sự tình, nhưng ngươi ngày 26 tháng 8 đối với A Vũ, đối với ta, đối với thư đồng hạ độc thủ, món nợ này ta không để yên cho ngươi. Nàng dừng một chút, trong ánh mắt hận ý cơ hồ muốn đem Vệ Minh Thanh đốt cháy hầu như không còn. Tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu đợi ngươi như thân huynh trưởng, chưa bao giờ bạc đãi qua ngươi, ngươi lại ngay cả con của bọn hắn đều có thể hạ độc thủ như vậy. Ngươi như ngươi, căn bản không xứng sống trên cõi đời này. Vệ Minh Thanh bị Tiêu Vân Tâm ánh mắt dọa đến lui lại một bước, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy Tiêu Vân Tâm, trong ánh mắt kia hận ý, phản phất muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình một chữ cũng nói không ra. Tiêu Vân Tâm hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, nàng nhìn xem Vệ Minh Thanh, nói từng chữ từng câu, "Vệ Minh Thanh, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu sự tình, ta sẽ tra rõ ràng, đến lúc đó ta tất để cho ngươi bỏ ra thảm trọng nhất đại giới." Chương 161, lựa chọn thời khắc. Chương 161, lựa chọn thời khắc. Trong chính sảnh không khí phảng phất ngưng kết thành băng, mỗi một đạo ánh mắt đều xen lẫn tại Vệ Huy Vũ cùng Vệ Gia ba người ở giữa, mang theo chịu nặng trọng lượng. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chậm rãi di động, trên sàn nhà bỏ ra quần sáng một chút xíu kéo dài, lại khu không tiêu tan cái kia cố tràn ngập ở trong không khí tuyệt vọng cùng giằng co. Tả Tĩnh Viện nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem phía sau hắn Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng bọn người không hề nhượng bộ chút nào tư thái, rốt cục ý thức được trận giằng co này không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống. Nàng lảo đảo đi đến Vệ Trinh Nghị bên người, bắt hắn lại cánh tay, thanh âm nghẹn ngào mà vội vàng, "Lão vệ, ngươi mau nói câu nói a. Huy Vũ hắn đến cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy Vệ Gia hủy ở trong tay chúng ta sao?" Vệ Trinh Nghị sắc mặt giàn mua mà mỏi mệt, hắn trụ quả trượng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhìn xem Vệ Huy Vũ, cái này hắn cơ hồ không chút chiếu kháng qua cháu trai, bây giờ lại thành có thể tùy tiện quyết định Vệ Gia sinh từ người. Hơn 20 năm ngăn cách cùng ấy nấy tại thời khắc này quần quần dâng lên, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Huy Vũ Vệ Trinh Nghị thanh âm khàn khàn giống như là bị giấy ráp mài qua, mang theo một loại gần như cầu khẩn ngữ khí, "Chúng ta biết Vệ Gia có lỗi với ngươi, có lỗi với người phụ mẫu. Minh Thanh đã làm sai chuyện, chúng ta nhận phạt. Nhưng Vệ Gia là phụ thân ngươi dễ, là Vệ Gia liệt tổ liệt tông truyền xuống cơ nghiệp. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay?" Vệ Huy Vũ ánh mắt đảo qua Vệ Trinh Nghị cùng Tả Tích Viện, cuối cùng rơi vào Vệ Minh Thanh trên thân, trong ánh mắt không có chút nào dao động. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng mà kiên định, mỗi một chữ cũng giống như cái đinh một dạng nện ở Vệ Gia ba người trong lòng, rất đơn giản. Trong chính sảnh ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, liền hô hấp đều phảng phất dừng lại. Vệ Minh Thanh thân thể run rẩy kịch liệt, một loại dự cảm bất tường chiếm lấy trái tim của hắn. Vệ Huy Vũ dựng thẳng lên hai ngón tay, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hoặc là Vệ Gia triệt để suy sụp. Tiêu Gia, Vân Gia cùng Cổ Võ Hiệp Hội sẽ liên thủ thanh toán Vệ Gia tất cả tội ác, buôn lậu, ám sát, bồi dưỡng tử sĩ, thung thung kiện kiện đều đủ để Vệ Gia từ ẩn thế gia tộc trong danh sách hoàn toàn biến mất. Từ đây lại không Vệ Gia mặt này. Ngươi dám! Vệ Minh Thanh gào thét đánh gây hắn, con mắt bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà vằn vện tiêu máu. Vệ Huy Vũ, ngươi đừng quá phép lối. Vệ Gia coi như lại tinh thần sa sút, cũng không phải ngươi có thể tùy ý nắm. Vệ Huy Vũ căn bản không để ý hắn gầm thét, tiếp tục nói, hoặc là đem Vệ Minh Thanh giao ra, do chúng ta xử trí. Hắn nhất định phải từ đi Vệ Gia vị trí gia chủ, giao ra quyền sở hữu lực, cho hắn đã làm sự tình trả giá đắt. Từ hôm nay trở đi, Vệ Gia do Gia Gia một lần nữa chấp trưởng, hoặc là tuyển người thừa kế mới, nhưng người này tuyệt đối không có khả năng là Vệ Minh Thanh. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn thẳng Vệ Minh Thanh. Hắn ngày 26 tháng 8 bảy ra tai nạn xe cộ mưu sát, cấu kết Trần Nghệ Như làm tận chuyện xấu xa, thậm chí có thể cùng cha mẹ ta năm đó ngoài ý muốn có quan hệ. Người như vậy, không xứng lại làm gia chủ, càng không xứng lưu tại Vệ Gia. Không có khả năng. Tả Tĩnh Viện thét lên tiếng, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Minh Thanh là Vệ Gia gia chủ, là Vệ Gia chủ cột. Đem hắn giao ra, Vệ Gia sẽ chỉ loạn hơn. Huy Vũ, ngươi không có khả năng làm như vậy. Hắn lại thế nào sai cũng là đại bá của ngươi a. Chủ cột. Tiêu Vân Tâm cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, màu xanh nhạt sườn sám tại ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra quang trạch lạnh lẽo, dùng buôn lậu dược liệu tiền chống lên tới trụ cột, dùng người vô tội máu tươi vững chắc địa vị. Tả lão phu nhân, dạng này trụ cột vệ gia không cần cũng được. Vân Thư Đồng cũng ôn nhu mở miệng, ngữ khí lại mang theo không dung sai phân biệt kiên định, "Tả lão phu nhân, vệ gia chủ tội ác chứng cứ vô cùng xác thực, coi như chúng ta không xử trí hắn, cổ võ hiệp hội cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cùng để vệ gia đi theo hắn cùng một chỗ hủy diệt, không bằng kịp thời cắt lỗ, chí ít còn có thể bảo trụ vệ gia căn cơ." Kịp thời cắt lỗ. Vệ Minh Thanh giống như là nghe được chuyện cười lớn, điên cuồng địa đại cười lên, nước mắt lại theo gương mặt trượt xuống, "Các ngươi là muốn cho ta chết? Vệ Huy Vũ ngươi chính là muốn giết ta. Ta chết đi đối với ngươi có chỗ tốt gì? Vệ gia loạn đối với ngươi có chỗ tốt gì?" "Chỗ tốt?" Vệ Huy Vũ nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có hận, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững, "Ta không có gì tốt chỗ có thể hình, chỉ là tại lấy lại công đạo. Ngươi thiếu ta, thiếu cha mẹ ta, thiếu những cái kia bị ngươi hại chết người, đều nên từng cái hoàn lại." Hắn chuyển hướng Vệ Trinh Nghị, ngữ khí hòa hoãn một chút, nhưng như cũng mang theo không dung nhượng bộ quyết tuyệt, "Ra ra, đây là vệ gia cơ hội cuối cùng, là bảo đảm vệ gia hay là bảo đảm Vệ Minh Thanh, ngươi chọn một." Vệ Trinh Nghị thân thể lung lay, cơ hồ muốn đứng không vững. Hắn nhìn xem Vệ Huy Vũ, lại nhìn xem bên người khóc thành lệ nhân Tạ Tĩnh Viện, nhìn nhìn lại mặt mũi tràn đầy điên cuồng Vệ Minh Thanh, trong lòng dễ ruột như là đao cắt. Một bên là truyền thừa trăm năm gia tộc cơ nghiệp, là hắn phấn đấu cả một đời muốn bảo vệ đồ vật, một bên là con trai ruột của hắn, là hắn nhìn xem lớn lên hài tử, dù là hắn làm sai lại nhiều sự tình, chung quy là huyết mạch tương liên. "Lão vệ, không có khả năng giao a." Tạ Tĩnh Viện lôi kéo cánh tay của hắn, khóc không thành tiếng, "Minh Thanh là con của chúng ta a. Người đem hắn giao ra, hắn sẽ chết. Huy Vũ bọn hắn sẽ không bỏ qua cho hắn." Vệ Minh Thanh cũng giống là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hắn vọt tới Vệ Trinh Nghị trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi khét một mặt, "Cha, ngài không thể đem ta giao ra. Ta là của ngài nhi tử. Ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Ngài thả ta lần này đi. Vệ gia không thể không có ta ạ." Nhìn xem nhi tử hèn mọn cầu khẩn bộ dáng, Vệ Trinh Nghị tâm giống như là bị hung hăng nhói một cái. Hắn nhớ tới Vệ Minh Thanh khi còn bé dáng vẻ, khỏe mạnh kháo khỉnh cùng tại phía sau hắn hô ba ba, nhớ tới lúc tuổi còn trẻ của hắn hăng hái bộ dáng, nhớ tới hắn vì tranh đoạt vị trí gia chủ bỏ ra cố gắng. Có thể những ngày hồi ức đều bị Vệ Minh Thanh về sau làm những sự tình kia bị kín một tầng bóng ma. Buôn lậu dược liệu hại chết cầu y bệnh nhân, bồi dưỡng tử sĩ ám sát đối thủ cạnh tranh, vì quyền lực không tiếp kết thân chất tử hạ độc thủ. Thung thung kiệt kiện, đều chạm đến Vệ Trinh Nghị danh giới cuối cùng. Hắn vẫn cho là chính mình có thể bao ở đứa con trai này, có thể làm cho hắn giữ vững vệ gia danh giới cuối cùng, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn tới mức độ này. Minh Thanh, Vệ Trinh Nghị thanh âm giản mua mà vô lực, "Ngươi làm những sự tình kia, thật quá phận, ta biết sai. Cha, ta thật biết sai." Vệ Minh Thanh liều mạng giật đầu, cái chán đâm vào cứng rắn trên tấm đá xanh, phát ra thủng thủng trầm đục, rất nhanh liền chạy ra màu đến, "Ta về sau nhất định thay đổi triệt để, hào hào quản lý vệ gia, đền bù vệ gia tổn thất, cầu ngài lại cho ta một cơ hội." Tả Tĩnh Viện nhìn xem nhi tử đổ máu cái chán, đau lòng đến tột đỉnh, nàng chuyển hướng Vệ Huy Vũ, bịch một tiếng quỳ xuống, "Huy Vũ, mãi mãi văn ngươi, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, xem ở vệ gia liệt tổ liệt tông trên mặt mũi, vung tha Minh Thanh lần này đi. Hắn là ngươi duy nhất đại bá a, ngươi thật nếu để cho vệ gia chặt đứt hương hòa sao?" Vệ Huy Vũ nhìn xem vì trên mặt đất Tả Tĩnh Viện, trong ánh mắt không động dung chút nào. Hắn nhớ tới mẫu thân Tiêu Vân Điệp khi còn sống luôn luôn nhắc lên vị này hai bá mẫu nói nàng mềm lòng thiện lương, nhưng chính là phần này cái gọi là mềm lòng dung túng Vệ Minh Thanh hơn 20 năm làm sảng làm bậy. Mãi mãi Vệ Huy Vũ thanh âm lạnh lùng như cũ, "Hơn 20 năm trước, cha mẹ ta xảy ra chuyện thời điểm, ngài làm sao không nghĩ tới cầu Vệ Minh Thanh hạ thủ lưu tình? Những cái kia bị hắn hại chết người vô tội, ai lại để van cầu qua ngài? Đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt, đây là quy củ, ai cũng không có khả năng ngoại lệ." Tống Linh Vận ôm cánh tay, nhìn trước mắt cuộc náo kịch này, nhếch miệng lên một vòng trào phúng cười, "Vệ lão gia chủ, Tả lão phu nhân, các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. A Vũ đệ đệ nếu là biết mềm lòng, lúc trước liền sẽ không đối với Vệ Thiên Tỷ hạ thủ, a không đối, là Vệ Minh Thanh trước đối với hắn phụ mẫu ra tay, hắn bất quá là lấy lại công đạo thôi." Nâng lên Vệ Thiên Tỷ, Vệ Minh Thanh ánh mắt đống nhiên trở nên ngoan lệ, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, "Ngươi phế đi trời tỷ, ngươi để hắn trung thân không có khả năng tu luyện võ đạo, ngươi hủy nhân sinh của hắn, ta làm đây hết thệ cũng là vì trời tỷ, là ngươi trước có lỗi với Vệ gia, vì trời tỷ." Vệ Huy Vũ giống như là nghe được cái gì cho cười, hắn nói năng lỗ mãng, thậm chí muốn đối với Thư Đồng độc thủ, ở ngay trước mặt ta động đến nữ nhân của ta, phế đi hắn là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi vì báo thù cho hắn, liền bày ra tai nạn xe cộ giết ta. Vệ Minh Thanh, ngươi cái này lo gì thật sự là buồn cười lại thật đáng buồn. Tiêu Vân Tâm tiến lên một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Vệ Minh Thanh, con của ngươi làm sai sự tình bị phế, ngươi không nghĩ bằng hàn giáo, ngược lại giận chó đánh mèo A Vũ, thậm chí không tiếc cấu kết Trần Nghệ như đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Vệ Minh Thanh, ngươi căn bản không xứng làm phụ thân, càng không xứng làm gia chủ. Đủ. Vệ Trinh Nghị đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, quải trượng nặng nề mà đập xuống đất, phát ra đông một tiếng vang thật lớn, chấn động đến tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng quyết tuyệt, "Minh Thanh, ngươi chớ nói nữa." Vệ Minh Thanh sửng sốt một chút, nhìn xem Vệ Trinh Nghị quyết tuyệt ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngập đầu sợ hãi, "Cha." Ngài Vệ Trinh Nghị không có nhìn hắn, mà là chuyển hướng Vệ Huy Vũ, hít một hơi thật sâu, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Bờ vai của hắn run nhẹ nhẹ, trên khuôn mặt giàn mua viết đầy bất đắc dĩ cùng ấy nấy, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Tả Tĩnh Viện nhìn xem bộ dáng của hắn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng bắt lấy Vệ Trinh Nghị cánh tay, âm thanh run rẩy, "Lão vệ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Á Vệ Trinh Nghị nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng, ánh mắt nhìn thẳng Vệ Huy Vũ, nói từng chữ từng câu: "Huy Vũ, Vệ gia không có khả năng đổ. Nó là phụ thân ngươi dễ, cũng là Vệ gia liệt tổ liệt tông tâm huyết." Vệ Minh Thanh trên khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra mừng như điên thần sắc, hắn coi là Vệ Trinh Nghị muốn cự tuyệt Vệ Huy Vũ điều kiện, muốn bảo vệ hắn người gia chủ này. Nhưng mà, Vệ Trinh Nghị lời kế tiếp lại giống một chậu nước đá, hung hăng tưới lên trên đầu của hắn. Nhưng Minh Thanh đã làm sai chuyện, nhất định phải trả giá đắt. Vệ Trinh Nghị thanh âm mang theo một loại gần như tàn nhẫn bình tĩnh, hắn nhìn xem Vệ Minh Thanh khuôn mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, nhưng không có mảy may dao động, Vệ gia không có khả năng bởi vì hắn một người, hủy trái tim tất cả mọi người máu. Tả Tĩnh Biện phát ra một tiếng thê lương kêu khóc, mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn ngất đi. Vệ Minh Thanh thì như bị rút đi tất cả khí lực, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, trong miệng lẩm bẩm: "Không, không có khả năng. Cha ngươi không có khả năng đối với ta như vậy." Vệ Huy Vũ nhìn xem Vệ Trinh Nghị, trong ánh mắt không có thắng lợi vui sướng, chỉ có một loại nặng nề thoải mái. Hắn biết quyết định này đối với Vệ Trinh Nghị tới nói có bao nhiêu khó, nhưng đây là Vệ gia đường ra duy nhất, cũng là đối với hắn phụ mẫu tốt nhất cảm thấy an ủi. Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng mấy người cũng thở dài một hơi, các nàng biết trận rằng con này rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Vệ Trinh Nghị ánh mắt một lần nữa rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân, hắn cắn răng, phản phất đã quyết định sau cùng quyết tâm, thanh âm mặc dù vẫn như cũ khàn khàn, lại dị thường rõ ràng: "Tốt, Huy Vũ, gia gia đáp ứng ngươi." Chương 162, huyết sát chung cuộc. 1. Chương 162, huyết sát chung cuộc. 1. "Tốt, Huy Vũ, gia gia đáp ứng ngươi." Vệ Trinh Nghị tiếng nói rơi xuống, trong chính sảnh yên tĩnh như chết. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại Vệ Minh Thanh trên khuôn mặt trắng bệnh bỏ ra pha tạp quang ảnh, cặp kia vằn vện tia máu trong mắt, cuối cùng một tia chờ mong triệt để dập tắt, thay vào đó là ngập đầu điên cuồng. "Không!" Vệ Minh Thanh bỗng nhiên gào thét lên tiếng, thanh âm thê lương đến như là dã thú bị thương. Hắn nhìn xem Vệ Trinh Nghị quyết tuyệt mặt, nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem chung quanh tất cả mọi người ánh mắt lạnh lùng, một cô cực hạn hận ý từ đáy lòng phun ra ngoài. "Các ngươi đều muốn để cho ta chết, ta lại không để cho các ngươi toàn nguyện." Lời còn chưa dứt, Vệ Minh Thanh thân ảnh bỗng nhiên khẽ động. Võ Vương cấp khác khí thế trong nháy mắt bộc phát, quanh thân khí lưu kịch liệt cuộn, tảng đá xanh mặt đất lại bị dung ra tinh mịn vết rạn. Hắn không có phóng tới Vệ Trinh Nghị, mà là lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nhào về phía Vệ Huy Vũ, năm ngón tay thành chảo, mang theo xé rách không khí duệ thiếu, thẳng đến Vệ Huy Vũ cổ họng. "A Vũ coi chừng!" Tiêu Vân Tâm sắc mặt đột biến, màu xanh nhạt thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, huyền khí ngưng tụ trong tay, ý đồ đón đỡ một kích chí mạng này. Có thể Võ Vương cùng Võ Đồ nhị trọng trên lệch như là lệch trời, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cánh tay đau nhức kịch liệt, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một vệt máu. "Muốn chết!" Vệ Huy Vũ ánh mắt mãnh liệt, huyền dương chi lực trong nháy mắt vận chuyển, quanh thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Hắn nghiêng người tránh đi trảo phong, tay phải thành quyền, mang theo cương mãnh kình phong đánh tới hướng Vệ Minh Thanh dưới sương sườn. Một quyền này nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa huyền dương chi lực nóng dực khí tức, để Vệ Minh Thanh con người hơi co lại. Ngay tại hai người sắp va chạm trong nháy mắt, một đạo thân ảnh giàn mua giống như quỷ mị xuất hiện ở giữa. Vệ Trinh Nghị trong tay quải trượng quét ngang mà ra, nhìn như chậm chạp, lại mang theo không thể địch nổi bị áp, tinh chuẩn túi tại Vệ Minh Thanh trảo trên lưng. Ken một tiếng vang dọn, Vệ Minh Thanh chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, cánh tay đau nhức kịch liệt run lên, cả người lảo đảo lui lại mấy bước, kinh nghi bất định nhìn xem Vệ Trinh Nghị. "Cha, ngươi vậy mà thật giúp hắn đối phó ta." Vệ Minh Thanh không dám tin gào thét, trong mắt tràn đầy tơ máu: "Ta là của ngươi nhi tử, ngươi tình nguyện giúp một cái ngoại nhân, cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết." Vệ Trinh Nghị trụ quải trượng, sắc mặt tái xanh, võ hoàng cấp bậc khí thế như ẩn như hiện, ép tới toàn bộ chính sảnh không khí đều ngưng trệ mấy phần. "Minh Xanh, thúc thủ chịu trói đi, đừng có lại sai thêm nữa." Thanh nhầm của hắn mọi bệnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đây là ngươi sau cùng thể diện. "Thể diện?" Vệ Minh Thanh điên cùng địa đại cười lên, nước mắt hỗn hợp có vết máu ở khóe miệng trượt xuống, bị chính mình cha ruột giao cho cựu nhân xử trí, cái này cũng gọi thể diện. "Vệ Trinh Nghị, ngươi nếu bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa." Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối với chính sảnh bên ngoài gào thét: "Tất cả mọi người nghe, Vệ Trinh Nghị cấu kết ngoại nhân, muốn phế truất gia chủ. Giết cho ta, giết Vệ Huy Vũ, giết tất cả phản đồ. Vệ gia tương lai, để ta tới thủ hộ. Giết, giết bọn hắn, bảo đảm Vệ gia chủ, liều mạng với bọn hắn." Chính sảnh bên ngoài trong nháy mắt truyền đến rung trời tiếng la giết. Mấy chục đạo thân ảnh xông phá cửa phòng, tràn vào chính sảnh. Cầm đầu là Vệ gia đội hộ vệ thống lĩnh Vệ Hổ, cùng mấy cái Vệ Minh Thanh tâm phúc trưởng lão, bọn hắn từng cái khí tức cường hãn, thấp nhất đều là võ tông hậu kỳ tu vi, hiển nhiên là Vệ Minh Thanh đã sớm chôn xuống chuẩn bị ở sau. "Vệ gia chủ, chúng ta thể chết cũng đi theo ngài." Vệ Hổ cầm trong tay trường đao, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ bọn người: "Dám động gia chủ, trước từ chúng ta trên thi thể bước qua đi." Tả Tĩnh Biện dọa đến hét lên một tiếng, trốn đến Vệ Trinh Nghị sau lưng run lẩy bẩy. Vệ Trinh Nghị nhìn xem tràn vào nhân mã, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới Vệ Minh Thanh vậy mà tại Vệ gia lao trạch bố trí xuống nhiều như vậy tử trùng, hiển nhiên đã sớm làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. Vệ Huy Vũ nhìn xem tràn diện hỗn loạn, lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại rõ ràng truyền khắp chính sảnh: "Ta vốn chỉ muốn xử trí Vệ Minh Thanh một người, thanh lý Vệ gia ưu ác tính, không muốn liên lụy vô tội. Có thể các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác." Bớt nói nhảm. Vệ Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao mang theo lạnh thấu xương đao phong bổ về phía Vệ Huy Vũ: "Chịu chết đi." "Động thủ." Lý Mộc cầm thanh âm thanh lãnh vang lên. Nàng thân hình khẽ nhúc nhích, thối lui đến nơi hẻo lánh, đầu ngón tay tại bên hông trên ngọc bội nhẹ nhàng nhấn một cái. "Hiu liu liu." Mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị từ chính sảnh lương trụ trong bóng tối thoát ra. Bọn hắn thân mang y phục dạ hành màu đen, động tác mau lẹ ý mắng, chính là Tiêu gia cùng Vân gia ẩn tàng ám vệ. Những này ám vệ thấp nhất đều là võ tông trung kỳ tu vi, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền cùng vệ minh thanh nhân mã chiến đấu cùng một chỗ. Cổ võ hiệp hội người, còn đứng ngây đó làm gì? Tống Linh bận môi đỏ hơi nhếch, võ vương cấp khác khí thế bỗng nhiên phóng thích, bóng người màu đỏ như là giống như hỏa diễm phát ra, tay phải thành trượng, mang theo lăng lệ kình phong chụp về phía vệ hổ, dám ở trước mặt ta động á vũ đệ đệ, thật coi ta là bài trí. Bành! Vệ hổ trường đao bị Tống Linh bận một trường đánh bay, cả người như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường ngất đi. Võ vương chi uy, lại khủng bố như vậy. An Nhã, Vãn Đường, bảo vệ A Vũ. Tiêu Vân Tâm bưng bít lấy thụ thương cánh tay, đối với Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã quát. Là, gia chủ. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã cùng kêu lên đáp, hai người thân hình thoát một cái, ngăn tại vệ Huy Vũ trước người. Võ tông đỉnh phong khí thế đồng thời bộc phát, hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem vệ Huy Vũ bảo hộ ở sau lưng. Trần Vãn Đường trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh dao găm, hàn quang lấp lóe, Trần An Nhã thì song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Thư Đồng, Thanh Dao, Minh Lan, Thử Nghiên, theo ta giữ vững cánh bên. Tiêu Vân Tâm mặc dù thụ thường, nhưng như cũ tỉnh táo chỉ huy, đừng để bọn hắn tới gần A Vũ. Là, gia chủ. Thiết Minh Lan, Lương Thanh Giao, La Tử Nghiên cùng kêu lên đáp. Tốt, Vân Tâm tỉ tỉ. Vân Thư Đồng trong tay xuất hiện một thanh quạt xếp, võ đồ lục trọng huyền khí rót vào, nan quạt hiện ra nhàn nhạt lang quang. Lương Thanh Giao cầm trong tay trường kiếm, võ đồ tứ trọng khí tức mặc dù yếu, lại kiếm pháp lăng lệ. Thiết Minh Lan cùng La Tử Nghiên một trái một phải, quyền cước tăng theo cấp số cộng, phối hợp ăn ý, ngăn trở hai tên vệ gia hộ vệ trùng kích. Chương 162, huyết sát Trung Quốc. 2, chương 162. Huyết sát Trung Quốc. 2, trong chính sảnh trong nháy mắt biến thành chiến trường. Binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, huyền khí tiếng bạo liệt đan vào một chỗ, mảnh gỗ vụn bay ra, bụi đất tung bay. Vệ Minh thanh nhân mã mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng Tiêu gia cùng Vân gia ám vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, cổ võ hiệp hội cổ võ giả càng là từng cái tinh nhuệ, lại thêm Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã hai cái này võ tông đỉnh phong đỉnh tiêm cao thủ, thế cục rất nhanh liền hiện ra thiên về một bên xu thế. Phế vật, đều là phế vật. Vệ Minh thanh nhìn xem thủ hạ từng cái ngã xuống, trong mắt điên cuồng càng sâu. Hắn lần nữa đem mục tiêu khóa chặt tại vệ Huy Vũ trên thân, võ vương khí thế không giữ lại chút nào địa bạo phát, thân hình như điện, lao thẳng tới mà đến, vệ Huy Vũ nhận lấy cái chết. Minh Xanh, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ. Vệ Trinh Nghị gầm thét một tiếng, võ hoàng khí thế toàn diện triển khai. Vô hình uy áp như núi lớn ép hướng vệ Minh Thanh, để động tác của hắn trong nháy mắt trì trệ. Vệ Trinh Nghị trong tay quải trượng như là trường tiền, mang theo tiếng xé gió quất hướng vệ Minh Thanh đầu gối, hôm nay ta liền thay liệt tổ liệt tông giáo huấn ngươi tên nghiệp chứng này. Cha, ngươi thật muốn bức tử ta. Vệ Minh Thanh giống giận tránh đi quải trượng, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, lập tức lại bị điên cuồng thay thế. Hắn không còn tránh né, mà là đối cứng lấy võ hoàng uy áp, cưỡng ép tới gần vệ Huy Vũ, coi như ta chết, cũng muốn kéo ngươi lẹm lưng. Đúng lúc này, vệ Huy Vũ động, hắn không giấu giếm thực lực nữa, huyền dương chi lực tại thể nội điên cuồng vận chuyển, quanh thân vầng sáng màu vàng càng hùng lực. Võ đồ đỉnh phong khí thế bỗng nhiên bộc phát, mặc dù cùng võ vương, võ hoàng so sánh vẫn có chênh lệch, nhưng cái này có thể so với võ sư cảnh khí huyết cùng thực lực, nhưng vượt xa phổ thông võ đồ. Thân hình hắn nhoáng một cái, tránh đi vệ Minh Thanh tấn công, đồng thời tay phải thành trường, mang theo nóng dực khí lãng, chụp về phía vệ Minh Thanh phía sau lưng. Võ đồ đỉnh phong. Vệ Minh Thanh cùng vệ Trinh Nghị đồng thời lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nửa tháng trước, vệ Huy Vũ rõ ràng vừa mới thức tỉnh của võ, bất quá võ đồ nhất trọng tu vi. Trong nửa tháng này, hắn đã trải qua cần Kenner truy sát, trần nghệ như vây quét, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tiêu thăng đến võ đồ đỉnh phong. Đây quả thực vi phạm với cổ võ tu luyện lẽ thường. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Vệ Minh Thanh bị biến cố bất thình lình cả kinh tâm thần thất thủ, phía sau lưng nóng dực khí lãng đã gần đến tại gang tấc. Hắn trong lúc đội vã trở lại đón đỡ, lại bị huyền dương chi lực nóng dực chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, lảo đảo lùi lại. Vệ Huy Vũ ánh mắt băng lãnh, đắc thế không tha người. Thân hình như bóng với hình, quyền trưởng giao thế, mỗi một kích đều ẩn chứa huyền dương chi lực cương mãnh cùng nóng dực. Chiêu thức của hắn nhìn như đơn giản, lại chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, hiển nhiên trải qua cao nhân chỉ điểm, lại thêm võ đồ đỉnh phong thực lực bộc phát, lại trong lúc nhất thời cùng tâm thần thất thủ Vệ Minh Thanh đánh đến có về. Cái này, đây thật là Huy Vũ. Tả Tĩnh Viện che miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng trong ấn tượng vệ Huy Vũ chỉ là cái tại Tiêu gia lớn lên hải tử bình thường, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực? Vệ Trinh Nghị cũng là một mặt kinh ngạc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vệ Huy Vũ quanh thân vầng sáng màu vàng, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh nghi, nguồn lực lượng này, khí tức thật quỷ dị chớ ngẩn ra đó. Cùng tiến lên, cầm xuống vệ Huy Vũ. Vệ Minh Thanh giống giận, ý đồ triệu tập còn sót lại thủ hạ. Nhưng lúc này nhân mã của hắn đã sớm bị thanh lý đến 7-8 phần, còn lại mấy cái cũng bị Tiêu Vân Tâm bọn người cuốn lấy, căn bản hoàn mỹ trợ giúp. Vệ Minh Thanh, ngươi đã thua. Vệ Huy Vũ thanh âm băng lãnh, quyền phong càng lăng lệ, người của ngươi hoặc là chết, hoặc là bị bắt, không ai có thể cứu ngươi. Ta không phục. Vệ Minh Thanh gào thét, dùng hết toàn thân huyền khí, phát ra một kích cuối cùng. Võ vương cấp khác huyền khí ngưng tụ thành một đạo màu đen trào ảnh, mang theo xé rách hết thể uy thế, thẳng đến Vệ Huy Vũ mặt. Coi chừng. Tống Linh Vận cùng Tiêu Vân Tâm đồng thời kinh hô, muốn trợ giúp cũng đã không kịp. Vệ Huy Vũ ánh mắt ngưng tụ, huyền dương chi lực vận chuyển tới cực hạn. Vầng sáng màu vàng đột nhiên tăng vọt, hắn không lùi mà tiến tới, tay trái đón đỡ trào ảnh, tay phải nắm chắc thành quyền, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng nện ở Vệ Minh Thanh ngực. Bành! Giang giác. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. Vệ Huy Vũ bị chảo ảnh chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng hắn nắm đấm lại rắn rắn chắc chắc đập trúng Vệ Minh Thanh ngực. Tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe, Vệ Minh Thanh như gặp phải trọng kích, thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường, phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Ngay tại Vệ Minh Thanh giãy giụa lấy muốn đứng lên lúc, một đạo thân ảnh giản mua ngăn tại trước mặt hắn. Vệ Trinh Nghị chủ quả trượng, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, võ hoàng cấp bậc huyền khí nhẹ nhàng đè ép, Vệ Minh Thanh liền cảm giác toàn thân bủn rủn, rốt cuộc không thể động đậy. Minh Xanh, kết thúc. Vệ Trinh Nghị thanh âm mỏi mệt mà nặng nề, mang theo một loại khó nói nên lời bi ai. Cùng lúc đó, trong chính sảnh chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Chung với Vệ Minh Thanh hộ vệ bị tiêu ra ám vệ cùng cổ võ hiệp hội người từng cái chế ngự, hoặc là bị trưởng kiếm đỡ cái cổ, hoặc là bị huyền khí trói buộc, lại không sức phản kháng. Trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể, máu tươi thuận tảng đá xanh khe hở chảy xuôi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Lý Mộc cầm đi đến Vệ Huy Vũ bên người, đưa lên một cái khăn tay, thấp giọng nói, "Thiếu gia, đều giải quyết." Chung với Vệ Minh Thanh hạch tâm hộ vệ 17 người, 3 người bị giết, 14 người bị bắt. Vệ gia mặt khác tộc nhân hệ thứ đều ở bên ngoài chờ lấy, không dám vọng động. Vệ Huy Vũ tiếp nhận khăn tay lau đi khỏe miệng vết máu, nhìn xem đầy đất vừa buồn, trong ánh mắt không có thắng lợi vui sướng, chỉ có một loại nặng nề mỏi mệt. Hắn quay đầu nhìn về phía bị Vệ Trinh Nghị khống chế lại Vệ Minh Thanh, chậm rãi mở miệng, "Ta nói qua, ta vốn chỉ muốn xử trí ngươi một người, là chính ngươi đem sự tình náo đến tình trạng này." Vệ Minh Thanh co quắp trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, nhìn xem Vệ Huy Vũ trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hắn dây rủa lấy, gào thét, lại bị Vệ Trinh Nghị huyền khí áp chế gắt gao, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế lực của mình bị nổ tận gốc. "Không, ta không cam tâm." Vệ Minh Thanh thanh âm khàn giọng mà thê lương, tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng điên cuồng, "Ta là Vệ gia gia chủ, ta mới là Vệ gia chủ nhân. Vệ Huy Vũ, ngươi tạm chủng này, ngươi đoạt ta hết thảy, ta không cam tâm." Tiếng gào thét của hắn tại tràn ngập mùi máu tươi trong chính sảnh quân quẩn, cũng rốt cuộc không người để ý tới. Chương 163, từ đường phong vân. 1, chương 163, từ đường phong vân. 1, Vệ Minh Thanh tiếng gào thét tại mùi máu tươi tràn ngập trong chính sảnh quân quẩn, lại giống đầu nhập vực sâu của đá, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Hắn co quắp trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau đớn, đứt gãy xương sườn để hắn liền đứng dậy khí lực đều không có. Có thể cặp kia vằn bệnh tia máu trong mắt, vẫn như cũ thiêu đốt lên bất diệt điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào trong lòng. "Vệ Huy Vũ, ngươi chớ đắc ý." Vệ Minh Thanh thanh âm khàn giọng đến như là phá la, khóe miệng không ngừng tràn ra vết máu nhuộm đỏ cằm, "Ngươi cho rằng thắng sao? Ngươi hủy Vệ gia căn cơ, bức tử ta người gia chủ này. Vệ gia liệt tổ liệt tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung tạp chủng." "Minh Xanh." Vệ Trinh Nghị gầm thét một tiếng, võ hoàng uy áp lần nữa tăng thêm, Vệ Minh Thanh lập tức đau kêu thành tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. "Ngươi làm những chuyện xấu xa kia, mới thật sự là có lỗi với liệt tổ liệt tông." Tả Tĩnh Viện nhìn xem nhi tử thống khổ bộ dáng, đau lòng đến tột đỉnh, nhưng lại không dám chống lại Vệ Trinh Nghị ý tứ, chỉ có thể che miệng im lặng rơi lệ, nước mắt làm ướt vào áo, choáng mở một mảnh màu đậm vết tích. Nàng nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có hận, có oán, lại càng nhiều hơn chính là vô lực. Vệ Huy Vũ không để ý đến Vệ Minh Thanh chửi mắng, chỉ là đối với Lý Mộc Cầm phân phó nói, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, thủ thương hộ vệ đưa đi trị liệu, bị bắt người trông giữ tốt, các loại từ đường bên kia xử trí. "Là, thiếu gia." Lý Mộc Cầm không người đáp, lập tức quay người đối với thủ hạ ám vệ ra hiệu. Ám vệ bọn họ lập tức hành động, lôi kéo thi thể nặng nề tiếng vang, người bị thương kiềm chế kêu đau cùng kim loại tiếng va chạm đan vào một chỗ, trong chính sảnh dần dần khôi phục trật tự, chỉ còn lại có đầy đất bừa bộn chứng minh vừa rồi thảm liệt. Vệ Trinh Nghị chủ quả trượng đi đến Vệ Minh Thanh trước mặt, trên khuôn mặt giàn mua không có chút nào gợn sóng, chỉ có không thể che hết mọi mệt. "Minh Xanh, cùng ta đi từ đường đi." "Từ đường?" Vệ Minh Thanh giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười khiên động vết thương, để hắn đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng như cũng không dừng được. "Ngươi muốn dẫn ta đi từ đường? Tại liệt tổ liệt tông ở trước mặt làm cho ta." "Vệ Trinh Nghị, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ta thế nhưng là con độc nhất của ngươi. Chính là bởi vì ngươi là Vệ gia nhi tử, mới nên tại từ đường lãnh phạt." Vệ Trinh Nghị thanh âm bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, "Ngươi làm những sự tình kia, thung thung kiện kiện đều điếm ố Vệ gia thanh danh, chỉ có tại liệt tổ liệt tông trước mặt nhận tội, mới có thể hơi chuộc tội lỗi của ngươi." Hắn đối với sau lưng hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem hắn mang theo đến. Hai tên hộ vệ tiến lên, dựng lên sủi lơ Vệ Minh Thanh. Vệ Minh Thanh kịch liệt giãy giụa lấy, quát tầm lên, "Thả ta ra. Ta không đi từ đường, ta là Vệ gia gia chủ, các ngươi ai dám động đến ta?" Nhưng hắn trọng thương tại thân, lại bị Vệ Trinh Nghị huyền khí áp chế, giãy giụa bất quá là phí công, chỉ có thể bị hộ vệ giống kéo chó chết một dạng mang lấy đi ra ngoài, ven đường không ngừng lưu lại điểm điểm vết máu. Vệ Trinh Nghị nhìn thoáng qua Vệ Huy Vũ, trầm giọng nói, "Huy Vũ, ngươi cũng tới đi. Hôm nay việc này nên tại từ đường làm kết thúc." "Tốt." Vệ Huy Vũ gật đầu đáp, không chút do dự. Hắn biết, cái này không chỉ có là xử trí Vệ Minh Thành, càng là Vệ gia cũ mới thế lực triệt để cắt chém, là thời điểm làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Vệ gia không có khả năng lại đi đường nghiêng. Tiêu Vân Tâm liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Vệ Huy Vũ cánh tay, lo lắng mà hỏi thăm, "A Vũ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi một kích kia có hay không thương tổn đến nội tạng?" Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ khỏe miệng chưa khô vết máu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Ta không sao, tiểu gì?" Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, Huyền Dương chi lực vận chuyển một tuần, thể nội vướng víu cảm giác tiêu tán không ít, Vệ Minh Thanh bị ra ra áp chế, không có dốc hết toàn lực, điểm ấy thương không có gì đáng ngại. Vân Thư Đồng cũng đi lên trước, từ tùy thân trong bao nhỏ xuất ra một bình dược cao đưa cho hắn, đây là Vân gia đặc chế thuốc chữa thương cao, bôi ở trên vết thương có thể nhanh lên tốt. A Vũ ca ca, chờ chút từ đường nhiều người phức tạp, ngươi phải cẩn thận. Tạ ơn Thư Đồng. Vệ Huy Vũ tiếp nhận dược cao, đối với nàng cười cười. Tống Linh Vận đi đến Vệ Huy Vũ bên người, bóng người màu đỏ tại hơi có vẻ mờ tối trong chính sảnh đặc biệt bắt mắt, nàng nhíu mày nhìn xem Vệ Huy Vũ, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, "A Vũ đệ đệ có thể à, đón đỡ Võ Vương cường giả một kích, còn không có chuyện gì. Ngươi cái này Huyền Dương chi lực, quả nhiên có chút môn đạo." Vệ Huy Vũ cười cười, không có giải thích. Huyền Dương chi lực bí mật, tạm thời còn không thể để quá nhiều người biết. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đi đến Vệ Huy Vũ sau lưng, thấp giọng nói, "Chủ nhân, chúng ta đi thanh tràng, bảo đảm chung quanh từ đường an toàn." "Đi thôi." Vệ Huy Vũ gật đầu, chú ý chớ kinh động không quan hệ tộc nhân. Là hai người ứng thanh rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại cuối hành lang. Vệ gia từ đường ở vào lao trạch chỗ sâu nhất, là một tòa phong cách cổ xưa sơ nhỏ, đại môn màu đỏ loét bên trên hiện đầy dấu vết tháng năm, trước cửa hai tòa sư tử đá huy vũ đứng sừng sững, lộ ra trang nghiêm túc mục khí tước. Lúc này trong từ đường bên ngoài sớm đã đứng đầy người, vệ gia tộc nhân hệ thứ, chủ mạch trưởng lão, hạch tâm hộ vệ. Lít nha lít nhít bóng người đem không lớn sân nhỏ chen lấn chật như nêm tối, trên mặt mỗi người đều mang khẩn trương cùng bất an, tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều phun trào. Khi vệ Trinh Nghị mang theo bị mang lấy vệ Minh Thanh xuất hiện tại từ đường cửa ra vào lúc, tất cả tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất, trong sân lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn hắn. Nhìn thấy vệ Minh Thanh máu me khắp người, chật vật không chịu nổi bộ dáng, không ít người hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Gia chủ đây là thế nào? Lão gia chủ làm sao đem gia chủ mang lấy tới? Chẳng lẽ vừa rồi chính sảnh bên kia truyền đến tiếng đánh nhau, không phải là tiếng bàn luận xôn xao vang lên lần nữa, lại so trước đó thấp hơn, mang theo nồng đậm sợ hãi. Vệ Minh Thanh tại vệ gia kinh doanh nhiều năm, thủ đoạn tàn nhẫn, không ít người đều sợ hắn, giờ phút này gặp hắn rơi vào kết cục như thế, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Vệ Trinh Nghị không để ý đến đám người nghị luận, chỉ là đối với bên cạnh trưởng lao phân phó nói, mở ra từ đường cửa lớn, triệu tập tất cả chủ mạch cùng chi thứ quản sự, chuyện hôm nay muốn để tất cả mọi người thấy rõ ràng. Là lao gia chủ trưởng lão không dám thất lễ, đội vàng để cho người ta đẩy ra từ đường đại môn nặng nề. Chương 163, từ đường phong vân 2. Chương 163, từ đường phong vân 2. Cửa trục chuyển động phát ra kẹt kẹt tiếng vang, tại sân nhỏ yên tĩnh ở bên trong chói tai. Trong từ đường kia sáng lờ mờ, chính giữa thờ phụng vệ gia liệt tổ liệt tông bài vị, trước bài vị đốt nến hương, khói xanh lượn lờ, trong không khí tràn ngập đàn hương cùng cổ xưa vật liệu gỗ hương vị. Vệ Minh Thanh bị kéo dắt lấy tiến vào từ đường, nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít bài vị, hắn đột nhiên giống như là như bị điên giằng co, "Thả ta ra, ta là vệ gia gia chủ, ta không có khả năng lấy loại tư thế này gặp liệt tổ liệt tông." Vệ Trinh Nghị, "Người lão già này, ngươi đây là đang nhục nhã ta." "Nhục nhã ngươi không phải ta, là chính ngươi." Vệ Trinh Nghị thanh âm tại nghiêm túc trong từ đường quanh quẩn, "Ngươi buôn lậu dược liệu, bồi dưỡng tử sĩ, cấu kết ngoại nhân, như hại cháu ruột, thậm chí khả năng hại chết thân đệ. Những sự tình này, thứ nào không nên để cho ngươi tại liệt tổ liệt tông trước mặt cúi đầu nhận tội." Hắn chuyển hướng theo vào tới vệ Vi Vũ, Tiêu Vân Tâm bọn người, trầm giọng nói, "Các ngươi cũng tiến vào đi. Chuyện hôm nay, quang minh chính đại, không có gì có thể che giấu." Tiêu Vân Tâm bị vệ Vi Vũ đi vào từ đường, Vân Tư Đồng, Tống Linh Vận bọn người theo sát phía sau. Từ đường bên ngoài tộc nhân thấy thế, cũng nghĩ cùng theo vào, lại bị hộ vệ ngăn lại, chỉ có thể ở ngoài cửa lo lắng nhìn quanh, tiếng nghị luận lớn hơn. Vệ Trinh Nghị đi đến trong đường, đối mặt liệt tổ liệt tông bài vị, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Thanh âm giản mua mang theo vô tận trầm thống, liệt tổ liệt tông ở trên, con cháu bất hiếu Vệ Trinh Nghị vô năng, dạy dỗ như vậy nghiệt chướng, điểm ô vệ gia thanh danh, khẩn cầu liệt tổ liệt tông giáng tội. Dập đầu xong, hắn đứng người lên, ánh mắt sắc bén đảo qua bị đè xuống đất Vệ Minh Thanh, đem hắn bắt giữ lấy trước bài vị quỳ xuống. Hộ vệ dùng sức đem Vệ Minh Thanh đặt tại trên bồ đoàn, ép buộc hắn quỳ xuống. Vệ Minh Thanh liều mạng dãy rủa, quát tầm lên, "Ta không quỳ, ta không sai, ta làm hết thệ cũng là vì vệ gia. Các ngươi dựa vào cái gì để cho ta quỷ? Vì vậy ra." Vệ Huy Vũ đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, "Vì vậy ra, ngươi liền nên buôn lậu dược liệu hại chết cầu y bách tính. Vì vậy ra, ngươi liền nên bồi dưỡng tử sĩ ám sát đối thủ cạnh tranh. Vì vậy ra, ngươi liền nên đối với ta cái này cháu ruột hạ tử thủ. Vệ Minh Thanh, ngươi cái gọi là vì vậy ra bất quá là vì chính ngươi quyền lực cùng dục vọng. Ngươi im miệng." Vệ Minh Thanh giống giận, đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên tránh thoát hộ vệ trói buộc. Còn sót lại võ vương huyền khí đột nhiên bộc phát, hắn lại liều lĩnh nào về phía gần nhất Vệ Huy Vũ, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên bén nhọn ngọc trầm, đó là vừa rồi dãy rủa lúc từ trên bàn thờ trộm tới tế phẩm. "A Vũ!" Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đồng thời kinh hô, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. "Nghiệt trướng!" Vệ Trinh Nghị ánh mắt mãnh liệt, võ hoàng khí thế trong nháy mắt khóa chặt Vệ Minh Thanh, trong tay quải trượng như là trường xà xuất động, nhanh như thiểm điện giống như điểm tại Vệ Minh Thanh đan điền. Vệ Minh Thanh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tràn vào thể nội, huyền khí trong nháy mắt tán loạn, đan điền truyền đến đau nhức kịch liệt, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đâm vào bài vị trên bàn thờ. Soạt, bàn thờ bị đụng đổ, bài vị rơi lả tả trên đất, nến hương lăn xuống, tia lửa tung tóe. Vệ Minh Thanh nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, đan điền đau nhức kịch liệt để hắn liên động một ngón tay khí lực đều không có, trong mắt điên cuồng rốt cục bị tuyệt vọng thay thế. "Ngươi, ngươi phế đi tu vi của ta. Vệ Minh Thanh không dám tin nhìn xem Vệ Trinh Nghị, âm thanh run rẩy, cha, ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta. Vệ Trinh Nghị nhìn xem tản mát bài vị, sắc mặt tái xanh, trong mắt nhưng không có mảy may hối hận, ngươi ngay cả liệt tổ liệt tông bài vị cũng dám va chạm, lưu tu vi ngươi làm gì dùng? Kể từ hôm nay, ngươi không còn là Vệ gia chủ mạch tử đệ, càng không phải là Vệ gia gia chủ. Trong từ đường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Phế bỏ võ vương tu vi, cái này so giết Vệ Minh Thanh còn muốn tàn nhẫn, tương đương triệt để gây mất tất cả hy vọng của hắn. Vệ Minh Thanh co quắp trên mặt đất, nhìn xem tản mát bài vị, đột nhiên phát ra một trận thê lương cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận bi thương cùng điên cuồng. Tốt, rất tốt, phế đi tu vi của ta, gãy mất căn cơ của ta. Vệ Trinh Nghị, Vệ Vi Vũ, các ngươi đủ hung ác, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, một cố khó nói nên lời uy áp kinh khủng không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cố uy áp này viễn siêu Vệ Trinh Nghị võ hoàng khí thế, như là trên 9 tầng trời kinh lôi, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ từ đường, thậm chí lan tràn tới từ đường bên ngoài. Phù phù, phù phù. Trong từ đường bên ngoài tộc nhân trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, không ít tu vi thấp người trực tiếp bị uy áp ép tới nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Vệ Trinh Nghị sắc mặt kỳ biến, võ hoàng khí thế toàn lực triển khai, nhưng như cũng bị cố uy áp này áp chế đến liên tục lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Tống Linh Vận võ vương đỉnh phong tu vi, giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng ngưng trọng. Vệ Huy Vũ cao mày, huyền dương chi lực điên cuồng vận chuyển, vầng sáng màu vàng bao phủ toàn thân, mới miễn cưỡng ngăn cản được uy áp trùng kích. Hắn có thể cảm giác được, cố uy áp này chủ nhân ít nhất là võ thánh cấp bậc, đó là so võ hoàng cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới tồn tại. Ai? Vệ Trinh Nghị trầm giọng quát hỏi, thanh âm tại uy áp bên dưới có vẻ hơi run rẩy, vị tiền bối nào giá lâm Vệ gia? Còn xin hiện thân. Từ đường cửa ra vào tia sáng bị một bóng người cao lớn ngăn trở, một người mặc đấu đồng màu đen chậm rãi đi đến. Áo choàng mũ trùm che khuất mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn tái nhợt cái cằm cùng nếp bờ môi, quanh thân tản ra sâu không lường được khí tức, uy áp kinh khủng kia chính là từ trên người hắn phát ra. Vệ Huy Vũ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại người áo đen trên thân, huyền dương chi lực tại thể nội cảnh giác vận chuyển. Người này khí tức quá mức quỷ dị, cường đại đến làm người sợ hãi, tuyệt không phải phàm nhân. Người áo đen không nói gì, chỉ là chậm rãi nghiêng người, lộ ra bên cạnh hắn người. Đó là một cái nhìn 20 tuổi người trẻ tuổi, thân mang trường sam màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, chính cười như không cười nhìn xem trong từ đường hết thảy. Khi Vệ Huy Vũ thấy rõ gương mặt kia lúc, con người bỗng nhiên co bảo, trên mặt cảnh giác trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, la thất thanh kêu lên, Diệp Vân Tiêu, tại sao là ngươi?